Chương 636 nguyện vì tôn Phật bình lo. Chương 636 nguyện vì tôn Phật bình lo. Như trọng nhìn xem không có trả lời như khó khăn, chỉ là nhẹ nhàng cười cười, ánh mắt chuyển hướng một bên vách tường. Có thể trấn áp độ kiếp tu sĩ, ngoại trừ trận pháp cao cấp hơn, cờ tài liệu tự nhiên cũng muốn đăng phong tạo cực. Mà nơi đây sử dụng tài liệu chính là có thiên linh nan đổi trấn thần mục. Trước đây Phật môn cũng là hoa giá tiền rất lớn, hung hăng ra sóng huyết tài gọt đủ. Hơi có vẻ trầm mặc trận pháp trong không gian, nguyện lực lưu chuyển bốn phía, nguyên bản bóng loáng trấn thần mục cấu tạo vách tường, thế mà cũng bị nguyện lực khắc họa xuống đủ loại nguyên niệm. Có người khao khát khỏe mạnh, vì thế nguyện ý tan hết gia tài. Có người khao khát tài phú, dù là bỏ ra tất cả. Tham quyền, tham luyến, tham sắc, tham hoan, nhân sinh tất cả tham. Nhưng cũng có người cầu người khác khỏe mạnh, cầu người khác yên vui, cầu hạnh phúc người khác. Người cũng đang tốt. Vô luận cái gì, ngàn năm thời gian đều sẽ để lại vết tích. Nguyện niệm cũng là như thế. Nguyện lực hỗn tạp, đủ loại hoang mang. Như trọng than nhẹ một tiếng, ngàn năm lưu chuyển, đổi ai tới đều phải mê thất trong đó, nhưng hắn không có, có lẽ lĩnh hội chúng sinh mới có chính quả. Như khó khăn ánh mắt liếc đi, cũng không trả lời lời này, ngược lại dò hỏi, như vậy, Sở Tinh Trần cùng ngươi làm giao dịch gì? Khai ra cái gì nhường ngươi điều kiện không cách nào cự tuyệt? Hắn cũng không có cùng ta nói chuyện gì điều kiện, cũng không nói cái gì mê hoặc ta lời nói. Như trọng khẽ cười nói, hắn vì chúng sinh bốn ba, ta chỉ là miễn hắn nhiều đi mấy bước mà thôi. Bây giờ đại đạo đoạn tuyệt, người ta tu sĩ, tu không trở thành sự thật tiên. Chẳng bằng để cho chút lợi ích, không chết được người ta, nhưng cũng có thể để cho thế gian này nhiều yên ổn mấy năm. Nếu như muốn nói, đây cũng là hắn dùng hành động mở ra điều kiện. Như khó ngửi lời cũng không nói thêm nữa, lập tức liền định quay người rời đi. Chờ đã. Như gặp lại này mở miệng hô. Như khó khăn quay người nhìn lại, chỉ thấy Như trọng một mặt nhẹ nhõm ý cười nói, ta cũng không phải hắn, ở đây nhiều quan chút thời gian ta nhưng là đến điên rồi, đem ta quan điên cũng không phải cái gì dễ quyết định. Như khó khăn cũng không trả lời lời này, trực tiếp rời đi. Như trọng nhìn xem bóng lưng rời đi triệt để rời đi về sau, trong đôi mắt cảm xúc mịt mờ không chắc. Chính âm pháp tự chính điện. Như khó khăn mới đến chính điện, ở một bên La Hán liền đến hồi báo, bàn nhược Phật Đà đã tới ngoài cửa chính, nói có việc thương lượng. Như khó khăn dò hỏi, sao không trực tiếp đi bảo? La Hán lập tức mở miệng hồi bẩm nói, bàn nhược Phật Đà nói ngài là tôn Phật, tất nhiên là phải có quy củ. Như khó khăn giơ tay lên nói, để cho hắn bảo đi. La Hán nghe vậy lập tức lui xuống đi xử lý. Giây lát, một vị người khoác phổ thông cà sa, cũng không hoa lệ y phục, trên mặt mang ôn hòa ý cười thanh niên hòa thượng từ chính điện đi vào. Hắn tiến vào trong điện, trước tiên liền cùng Như khó đi cái tiêu chuẩn Phật lễ, sau đó mở miệng nói, bàn nhược yết kiến tôn Phật. Như khó khăn đưa tay, thần sắc ôn hòa nói, không cần như vậy, bản tọa nhớ kỹ nhường ngươi trước tiên tạm lý Trung Châu sự nghi, chuyện gì tới đây? Bàn nhược thần sắc chân thành nói, bởi vì sự tình đã chuyển về Đại Lôi Âm tự, ta lại trùng hợp tại tuần tra phổ độ giang phụ cận, nghe tin tức liền tới. Như khó ngửi lời cũng không trực tiếp mở miệng, mà là quan sát bàn nhược thần sắc, thấy hắn vẻ mặt như cũ như lúc ban đầu, mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi là có ý tưởng cùng ta nói, vẫn là báo cho ta biết tin tức. Bàn nhược thần sắc thản nhiên, cũng không có bất kỳ chần chờ liền mở miệng nói, tự nhiên là có chút ý nghĩ, đến nỗi tin tức, ta không nói tôn Phật tự nhiên cũng biết. Như khó khăn lại hỏi, vậy ngươi có ý kiến gì không? Bàn nhược nhẹ nhàng hít vào một hơi, tựa hồ nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng một phen sau mới mở miệng nói, ác Phật một chuyện, ta tất nhiên là biết rõ tôn Phật khổ tâm, cái này Phật môn căn cơ sở tại cũng là nhân quả Phật. Chúng ta vốn là trèo mượn khí vận, độ thân thành Phật, hôm nay tình huống, chưa hẳn không phải ngày xưa chi nhân. Quay lại từ đầu đến cuối, Tây Mưu Hạ Châu một chuyện huống hồ nghiêm trọng đến nước này, chúng ta cũng mới hậu chi hậu giác, bây giờ Phật môn tham niệm sớm đã qua tuyến. Tôn Phật chuyện đã đến nước này, đã không thể làm tiếp được bộ, chỉ là bây giờ chuyện này thật giả khó mà giấu giếm được chư Phật, lại đúng lúc gặp dung chuyển thời khắc, Phật môn không phải đại biến cơ hội, muốn triệt để đè xuống, sợ sinh sự đoan. Như khó khăn thấp con mắt nhìn lại, ngươi là muốn nói, là ta nhận lầm người. Tự nhiên không dám. Bàn nhược lập tức hành lễ đáp lại nói, chỉ là chư Phật không tin mà thôi, bất quá chuyện này căn bản cũng không chỉ chú ý tại ác Phật phía trên. Như khó ngửi lời trầm mặc phút chốc, mới mở miệng nói, ngươi là chỉ cái gì? Sở Tinh Trần. Bàn nhược dương mắt, thần sắc nghiêm túc lập tức mở miệng nói, tôn Phật đã mở miệng, cái này ác Phật thật giả đã định tính không thể lại đổi, chỉ là tại chỗ làm bất luận cái gì văn chương, cũng không thể thay đổi còn lại Phật đã bất mãn. Chẳng bằng cầm Sở Tinh Trần làm một chút văn chương, dù sao vô luận là ác Phật trốn đi, vẫn là bây giờ ẩn nấp ác Phật cùng phù hộ ác Phật, đều là xuất từ tay hắn. Dùng cái này càng có hai cái tốt một chút. Vừa tới, lấy trừng trị Sở Tinh Trần, lại cho thấy Phật môn bây giờ đối với ác Phật thái độ, có lẽ càng có thể an ổn chư vị Phật đà. Tự nhiên, ba tông thái độ cũng phải cân nhắc ở bên trong, cái gọi là trừng trị cũng phải có trọng có nhẹ. Đối nó thi trừng phạt, để cho hắn tu dưỡng 2 năm, tự nhiên, cái này tất nhiên phải thừa nhận ba tông áp lực, nhưng cái này cũng là tất yếu. Thứ hai chính là có áp lực, mới có thể đè xuống chư Phật bất mãn trong lòng, nhất trí đối ngoại, không đến mức lẫn nhau chỉ trích. Thời gian dài đi, chờ phong ba đi qua, chư Phật có thể sáng tỏ tôn Phật khổ tâm, cũng có thể hiểu hơn ai là địch nhân. Như khó khăn dương mắt, nhìn xem thần sắc chân thành tha thiết, phản phất thật đang thay hắn khổ não bàn được. Lời nói ngay thẳng không làm che lấp, lộ ra hắn càng thêm chân thành. Nếu như hắn là nhân quả Phật, Như khó khăn tất nhiên là sẽ cảm thấy hắn là lấy thành đối đãi. Nhưng bàn nhược cũng không phải một cái trần thế Phật, nhưng phải làm tổn hại trần thế Phật lợi ích chuyện. Trầm mặc thời gian bị kéo dài, bàn nhược dường như phát giác Như khó khăn không nên nguyên nhân, lần nữa cung kính mở miệng nói, chỉ có Phật môn hương thịnh không suy, chúng ta mới có tiếp tục leo lên tiên lộ chi tôn tới. Ta từ vào Phật môn đến nay cũng đã rất lâu, càng có thể lĩnh hội tôn Phật không dễ, càng là mấy lần bị tôn phật ủy thác nhiệm vụ quan trọng, tự có một khỏa hồi báo lòng cảm ơn. Như khó khăn nhìn chằm chằm bàn lược, trong đầu cũng tại không ngừng hồi ức. Nhiều trần thế như vậy phật bên trong, tự nhiên có tấn thăng sau khi độ kiếp hài lòng, cũng có mang ơn thực tình hồi báo, nhưng cực ít có bàn lược như vậy. Lại thật tựa như vào phật môn học hành cực khổ kinh văn, một lòng cầu phật. Cũng chính là như thế, như khó khăn cũng cắt cử không ít nhiệm vụ cho bàn lược. Mà phàm là cắt cử nhiệm vụ, vô luận khó khăn hay không, bàn nhược chưa bao giờ sai lầm, thậm chí thường thường so mong muốn có thể làm tốt hơn. Cái này tự nhiên rất tốt, Phật môn chiêu thu một vị có thể làm ổn chuyện Phật đà. Dùng tự nhiên có thể sử dụng, chỉ có điều đề phòng cũng muốn treo lên tuyệt đối tinh thần đề phòng. Có thể làm hiện thực giả, nhất định tâm tư kín đáo. Tâm tư kín đáo giả, nhất định trong lòng ham. Trong lòng ham giả, không cầu trước mắt lợi. Như vậy, tất có tương lai muốn tính toán. Bàn nhược dương mắt lần nữa mở miệng nói, ta nguyện vì chuyện này tiên phong, thay tôn Phật bình lo. Tiếng nói rơi xuống, trầm mặc thật lâu như khó khăn cũng cuối cùng mở miệng, như vậy, ngươi trước tiên làm an bài cùng ta nhìn. Chương 637 không học cái xấu liền bị ngươi khi dễ, chương 637 không học cái xấu liền bị ngươi khi dễ, ngày mùa thu phong cao, hoàng hôn nhuộm hết. Tiểu viện trong đỉnh, tông môn nhân số mặc dù không toàn bộ đến đông đủ, nhưng cũng coi như là tiểu tụ lên. Thôi Hạo thân mang cực kỳ chính thức hoa lệ bạch y, hiếm thấy lộ ra một bộ cực kỳ vẻ chăm chú, hắn xếp bằng ở trong đình viện, trước người để cổ tranh, thủ pháp thành thạo béo von, âm điệu tầng tầng tiến dần lên, xen vào nhau tinh tế. Lâm Lạc Vũ tay nắm chén trà, ánh mắt không ngừng hầu nghi dò xét thật có một tay bản lãnh Thôi Hạo, là có người hay không đem cái này ngũ sư đệ cho đánh cháo đi. Rất nhiều lời là văn nhã đồ vật, kỳ thực cũng là có giám thưởng bình cảnh. Tỷ như cùng giã thư pháp, cao thâm mặt chắc vẽ, cùng với động tác hơi có vẻ quỷ dị vũ đạo. Nếu như không có quá nhiều khắc sâu nghiên cứu, chỉ bằng vào ấn tượng đầu tiên nói chung chính là, đây là thứ đồ gì? Thứ này bình thường sao? Bất quá âm nhạc liền sẽ hơi có vẻ chủ quan, tốt âm nhạc nói là sang hèn cùng hưởng cũng không đủ. Nếu như đối với âm nhạc có nghiên cứu sâu hơn, như vậy liền có thể nghe thấy chi tiết bên trong một chút như vậy niềm vui nho nhỏ. Lâm Lạc Vũ ban sơ xuất thân là nho gia, mặc dù Lý Quân Tử cũng không có điều kiện gì cho Lâm Lạc Vũ bên trên âm nhạc hóa, nhưng mà nên có đánh giá vẫn phải có. Ít nhất Lý Quân Tử là thực sự biết đàn, nhàn hạ thời điểm cũng biết dạy bảo Lâm Lạc Vũ. Hôm qua, cho nên Lâm Lạc Vũ mới hiểu được Thôi Hạo chiêu này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Gió thu túc sát điều hiệu, Thôi Hạo đàn tranh trong tay cũng là như thế. Một khúc cũng không quá dài, Lâm Lạc Vũ cũng lặng lặng ở bên nghe xong. Thôi Hạo đưa tay, trường âm chấn dây cung yên lặng bình. Lâm Lạc Vũ nhẹ nhàng hé miệng, Thôi Hạo chiêu này thật đúng là không phải nàng có thể đánh giá trình độ. Không nghĩ tới cái này ngũ sư đệ còn có ngón này. Thôi Hạo khẽ bước dài dây cung, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía Lâm Lạc Vũ dò hỏi, tứ sư tỷ, ta chiêu này như thế nào? Lâm Lạc Vũ điểm đầu tán dương, tất nhiên là lợi hại, bất quá học thứ này cần phải chịu khổ cực phu, cũng không giống ngươi biết học nhạc khí, không quá giống phong cách của ngươi. Thôi Hạo một bộ gặp phải chi âm bộ dáng, một mặt thở dài mở miệng nói, không hổ là tứ sư tỷ, coi là thật mắt sáng như đuốc, vốn là muốn học thổi tiêu, đồ chơi kia tiêu xái, chỉ có điều khi đó ta là phàm nhân, thổi thời điểm thực sự tốn sức, lao thổi thiếu dưỡng, đem ta thông minh tài trí đều cho thiếu không còn. Hơn nữa thổi nhanh thiếu dưỡng khí thời điểm thật là xấu muốn chết. Về sau mới chuyển trường cái này không cần thổi hơi, chỉ cần đánh. Lâm Lạc Vũ thần tình không biết nói gì, ngươi muốn không nói rõ lý lẽ tử, ta còn phải cao nhìn ngươi vài lần. Thực sự cầu thị mới là ta Thôi Hạo phong cách. Thôi Hạo trên mặt ý cười nhàn nhã đạo, chỉ là đồ vật so dự đoán có ý tứ, liền tốn thêm phí hết một chút tâm tư, bất quá cũng là rất lâu không có gậy, tứ sư tỷ có thể ưa thích liền tốt. Lâm Lạc Vũ nghĩ nghĩ, ngày xưa Lý Quân Tử cũng là cho nàng đánh loại kia hơi có vẻ nhu tình, làn điệu nhu hòa, nàng liền mở miệng nói, ta vẫn ưa thích nhu hòa chút khúc, có thể khiến người ta buông lòng chút. Thôi Hạo ánh mắt sững sờ, lập tức cười nói, còn phải là tứ sư tỷ biết chút, lập tức liền chọn đến ta học tốt nhất một bài khúc. Lâm Lạc Vũ thần sắc kinh ngạc nhìn xem Thôi Hạo. Thôi Hạo đưa tay khẽ vỗ, đôi mắt tựa như trêu đùa chớp chớp, ngựa khí cũng nhu hòa, một tay thập bát mô kính hiến tứ sư tỷ. Lâm Lạc Vũ nghe vậy ánh mắt trừng đi, nàng là nho sinh, nhưng lại không phải cảnh đời gì cũng chưa từng thấy, thập bát mô là cái gì nàng tự nhiên biết rõ. Nhìn xem sư đệ con mắt ngáy, xem xét chính là tiến mấy thứ bẩn thỉu. Vừa vặn bây giờ, trong tay nàng vẫn còn ấm nóng nước trà. Hôm nay liền dùng nước trà này cho ngũ sư đệ thật tốt tẩy cái mắt, tận một chút sư tỷ nghĩa vụ. Lâm Lạc Vũ nắm chặt chén trà trong tay, chỉ là còn không có động tác, Sở Tinh Trần âm thanh liền truyền bảo, thập bát mô. Không nghĩ tới ngươi còn có cái này hứng thú, vi sư cái này tìm 9 cái tinh tráng hắn tử, 18 con tay thật tốt cho ngươi toàn thân trên dưới sở hai lần. Thôi Hạo nghe thấy lời này thần sắc nghiêm một chút, đội vàng đứng dậy, nhìn về phía tựa ở cạnh cửa, thần sắc giống như cười mà không phải cười nhìn lấy mình sư phụ, cùng với sau lưng sư phụ sư nương. Hắn đội vàng mở miệng nói sang chuyện khác, sư phụ ngài giúp xong. Không có. Tinh tráng hán tử còn không có cho ngươi tìm đâu. Sở Tinh Trần đứng dậy, cất bước đi vào trong. Thôi Hạo đội vàng bán rẻ tiếng cười nói, cùng tứ sư tỷ chỉ đùa một chút đâu, vật kia ta đều sẽ không đánh. Sở Tinh Trần cách không đưa tay, nhẹ nhàng hơi đi, một cỗ linh lực chấn động xuyên thẳng qua mà đi. Sau một khắc, Thôi Hạo hừ đau tiếng vang lên, hắn che lấy cái chán một mặt ủy khuất nhìn về phía Sở Tinh Trần. Cái gì nói đùa đều cùng ngươi tứ sư tỷ mở. Sở Tinh Trần nhìn xem Thôi Hạo dò hỏi, đánh ngươi một chút, có nhận hay không phạt? Thôi Hạo sờ lấy chán, gật đầu đáp, nhận. Lâm Lạc Vũ chắp tay hành lễ nói, sư phụ. Sư nương. Tạ Linh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có cái gì ngại ngùng thân sắc, nàng tính tình xưa nay như thế. Nếu là không có, người khác muốn hỏi nàng tự hỏi danh không chính, đương nhiên sẽ không ứng, cũng đều vì này có một chút ngượng ngùng. Bất quá nếu là thật, như vậy liền không có gì không người nhận ra. Nàng đối với cảm tình cực thật, cũng nhận định một người, như vậy tự nhiên là chỉ có một người. Dù là bây giờ Bạch Huyền Linh mở miệng trêu ghẹo, nàng cũng biết trực tiếp sảng khoái đáp ứng. Thôi Hạo nhìn xem cũng bỗng nhiên khai khiếu Lâm Lạc Vũ, cũng chắp tay bổ nói, "Sư nương hảo." Tạ Linh Ngọc thần sắc bình tĩnh mở miệng nói, "Đều hảo, lần này các ngươi đều khổ cực." Thôi Hạo mở miệng cười nói, "Thay nhà mình tông môn làm việc, nói chuyện gì khổ cực, đều là cần phải." Sở Tinh Trần cúi đầu nhìn về phía Thôi Hạo trước người cổ tranh, nhẹ nhàng dùng linh lực kích thích, âm thanh coi như nhẹ nhàng, nhưng hắn thật đúng là sẽ không đánh. Bây giờ ngoại trừ tin tức đối tiếp, rất nhiều chuyện cũng vô dụng hắn lại tự mình đi làm. Ít nhất bây giờ không thích hợp, nhìn bộ dáng như khó khăn xem như nhận tình, chỉ có điều ngược lại cũng không cần cầm cái này mạo hiểm lại chạy trong vòng đây đi. Khiến người khác đi làm liền tốt. Hắn cũng không phải công việc gì cùng, ngược lại cũng không cần cái gì đều tự thân đi làm. Sở Tinh Trần ánh mắt ngược lại nhìn về phía Tạ Linh Ngọc, cười do hỏi, Linh Ngọc biết đàn sao? Chỉ có thể một điểm, phía trước hiếu kỳ thời điểm thử qua hai lần. Tạ Linh Ngọc ánh mắt nhìn về phía cổ tranh, hiếu kỳ do hỏi, ngươi biết không? Sở Tinh Trần tự tin nở nụ cười, tựa như cao thủ đồng dạng mở miệng nói, thất khiếu thông lục khiếu tiêu chuẩn. Thôi Hạo nghe vậy lập tức trên mặt mang cười. Tạ Linh Ngọc hé miệng khẽ cười nói, rốt đặc cán mai đúng không? Ân, ta đã nói với ngươi cái này. Không có. Vậy làm sao ngươi biết? Tạ Linh Ngọc đi đến cổ tranh bên cạnh, nhẹ nhàng lấy tay điều khiển đơn giản giai điệu nói, tự nhiên là cùng người nào đó học cái xấu, dù sao người nào đó nói qua, gần mực thì đen. Sở Tinh Trần đi đến Tạ Linh Ngọc bên cạnh thân, nếu mày nói, ta cho là Linh Ngọc biết chọn tốt học, không nghĩ tới hư học càng nhanh. Ta cũng không phải người tốt, vì cái gì chỉ chọn tốt lấy học? Tạ Linh Ngọc quay người, ánh mắt nhìn về phía Sở Tinh Trần đôi mắt, khóe miệng cười khẽ. Bây giờ dù cho gió thu điều hiu, nhưng cũng khó nén nơi đây gió xuân ôn hòa. Sở Tinh Trần nhìn xem Tạ Linh Ngọc thu thủy sóng dài đôi mắt, tựa như tại nói, nếu là không học cái xấu, liền muốn vẫn luôn bị người khi dễ. Chương 638 ta khen người cũng là thật lòng, chương 638 ta khen người cũng là thật lòng. Tạ Linh Ngọc nói mình trình độ đồng dạng cũng là lời nói thật, đại khái thuộc về có thể dựa theo giáo trình đánh biết rõ một cái khúc. Đến nỗi sâu hơn lần cái gì giao phó cảm tình loại vật này, kia thật là một chút cũng không có. Sở Tinh Trần đối với âm nhạc hiểu rõ tự nhiên cũng không cao thâm như vậy, thứ này có thể vang lên, nghe chớ cùng kéo cối say một dạng chính là dễ nghe. Huống chi là Tạ Linh Ngọc tại đánh, đừng nói đánh coi như bình thường, coi như thật là tại giằng co, Sở Tinh Trần bây giờ cũng biết quả quyết khích lệ, rằng có đều so với người khác đánh em hay. Giờ khác này ở bên trong sân đều là người mình, Thôi Hạo càng là nổi danh cổ động đại vương. Tạ Linh Ngọc cũng không đàn xong cả thủ khúc, chỉ là một cái quay lại liền kết thúc. Không hổ là sư đương, quả nhiên là tiên nhạc tám minh. Thôi Hạo trước tiên sao mở miệng vỗ tay, một bộ mỹ diệu thần sắc. Tạ Linh Ngọc hơi hơi dương mắt nhìn lên, sư phụ ngươi nói qua, khen quá mức chính là mắng. Ngạch Thôi Hạo ánh mắt hơi có vẻ lúng túng nhìn phía sư phụ nhà mình, dùng tông môn bí tịch ánh mắt nói chuyện, sư phụ, ngươi như thế nào cái gì đều phải dạy cho sư nương. Sở Tinh Trần nhíu mày, sư nương của ngươi tự học thành tài. Thôi Hạo cũng nhíu mày, tương lai có sư phụ dễ chịu. Sở Tinh Trần khỏe miệng tươi cười, sư nương của ngươi mới sẽ không đối với ta như vậy. Tạ Linh Ngọc đại khái cũng có thể nhìn ra cái này hai sư đồ tại giao lưu cái gì, chỉ có điều không nói ra lời nói liền không tính là gì chứng cứ. Lâm Lạc Vũ thần sắc hơi có vẻ bâng lãng, trên mặt cũng không tự chủ phủ lên nụ cười. Nhà mình tông môn, mọi loại đều tốt, mỗi người đều rất tốt. Đông thắng thần châu giới. Bởi vì Trần Bạch Thanh tại Ngọc Dương đạo tử bên kia báo cáo sai tình huống, tiếp xuống cần chỉ huy người sự tình, cơ bản đều muốn bài trừ bên ngoài. Dù sao bây giờ thật có quan trọng hơn nhiệm vụ, thời gian cũng là cực kỳ quý báu, không chịu nổi bất kỳ nghi ngờ nào. Nghiêm khắc thực hiện tiên tắc là bị nghiên cứu thần hồn là có phải có xảy ra bất chắc gì, vạn nhất có tổn thương, phải chăng có thể làm bù đắp. Tự nhiên, đối ngoại tin tức đều là nghiêm khắc thực hiện ngày đang nghiên cứu huyết khí có thể hay không tẩy trắng. Tin tức này ngoại nhân nghe tới hơi có chút vô ly đầu, nhưng tông môn người trong nhà mà nói, đại khái đều biết lộ ra một bộ bừng tỉnh cùng công nhận thân sắc. Ít nhất Lý Ứng Linh cảm giác phải có thể tin. Lâm Lạc Mưa cần phải đi tìm Ngọc Dương đạo tử cho thấy chân chính ăn bài, Thôi Hạo thì cần muốn đi theo Tạ Linh Ngọc, xử lý một chút Tạ Linh Ngọc có chút khiếm khuyết sự tình. Sở Tinh Trần làm ăn bài, đích xác cực kỳ chuyện gì. Vân Ly nhưng là thuần túy tu luyện của ma, như có chuyện quan trọng gì đuổi sát nó. Thế là Lý Ứng Linh chỉ có thể mang lên Trương Diệu Ngọc, vị này trong tông môn duy nhất ngoại môn trưởng lão tới làm việc. Trương Diệu Ngọc mặc dù tại Thiên Diễn Tông cũng nghỉ ngơi một lúc lâu, bất quá phần lớn cũng đều là trong tại tương thân tương ái một nhà phong tu hành cùng dạy bảo ngoại môn đệ tử Chu Bình tu hành. Trên cơ bản cùng tại Vạn Hoa Linh trong tông môn cũng không có gì khác nhau. Lui tới cũng đều là người quen, ngẫu nhiên ra ngoài dạo chơi nàng cũng là đi theo Lý Ứng Linh. Trương Diệu Ngọc cũng chỉ có đi theo Lý Ứng Linh thân bên cạnh lúc, đối mặt ngày xưa sẽ không nhìn thẳng đều không biết hướng nàng quăng tới 18 tiên môn tiên chi tiêu tử thời điểm, mới sẽ không khẩn trương như vậy cùng tự thi. Trước đó bọn này 18 tiên môn tiên tiêu chỉ cần sáng lên thân phận, bọn hắn đám tán tu này cũng chỉ có thể tránh ra vị trí tới. Thân phận chênh lệch bây giờ có lẽ đã san bằng, nhưng mà nội tâm tồn lưu đã lâu tự ti cuối cùng sẽ xuất hiện tại hạ trong ý thức. Dù sao thật tiếp xúc qua một hai lần sau đó, mới hiểu được. Bọn này 18 tiên môn tiên tiêu đệ tử rốt cuộc có bao nhiêu khoa trương. Trương Diệu Ngọc 10 phần chắc chắn, nàng nhất định liền Thiên Diễn Tông giữ cửa kim đan tu sĩ đều đánh không lại. Lần này Lý Ứng Linh mang lên hành động của nàng, cũng sẽ không lúc trước gánh hát rong lẫn nhau chịu đựng có thể sử dụng, mà là đỉnh tiêm tông môn vô số thiên tiêu cùng đầu óc cực tốt tu sĩ, cùng mưu đồ đại sự. Trương Diệu Ngọc là lần đầu tiên tham gia loại này cấp bậc cấp độ sự tình. Khác biệt Lý Ứng Linh phong khinh vân đạm, Trương Diệu Ngọc thật sự khẩn trương. Kể từ Tây Mưu Hạ Châu một chuyện sau đó, mặc dù ma dấu vết che giấu vô cùng tốt, nhưng cũng có một chút xuất thân bị tìm được, hướng về Đông Thắng Thần Châu lẻn lút. Lý Ứng Linh nhưng là phụ trách giám sát cùng tìm kiếm, cùng với thời khắc tất yếu trợ giúp còn có hơi có vẻ vặt vãnh tình báo thu thập chỉnh lý. Loại này tiếp viện lấy ít, nhất định phải là tùy tâm trong bụng tâm phúc mới có thể để cho người yên tâm. Huyền Thanh Tiên Tông cùng Thiên Diễn Tông biểu thị không có vấn đề, cho nên nơi này người đều là do hai tông này tạo thành. Trương Diệu Ngọc càng là nghe, tham dự lần hành động này còn có trong truyền thuyết độ kiếp đại tu sĩ. Bởi vì Lý Ứng Linh một nhóm hành động cơ hồ toàn trình giữ bí mật, cho nên chỗ ở cũng rất có chút rừng sâu núi thẳm ý vị. Chỉ có điều so với Trương Diệu Ngọc khẩn trương và bất an, Lý Ứng Linh nhưng vẫn là như vậy, thậm chí nói còn có chút thành thơi. Một gian hơi có vẻ cũ nát trong phòng, Lý Ứng Linh một tay nắm nuốt lệnh tín, ánh mắt đảo qua không ngừng hội tụ tin tức. Cũng may Trương Diệu Ngọc lớn nhiều cũng là trợ thủ, liên quan tới như thế nào cho Lý Ứng Linh trợ thủ chuyện này, nàng vẫn là cực kỳ thuần thục. Duy nhất không thuần thục chính là như thế nào truyền đạt Lý Ứng Linh mệnh lệnh cho bọn này tiên môn đệ tử. Trương Diệu Ngọc không cho so với mình tu vi cao nhiều người như vậy truyền đạt quá mệnh lệnh. Bất quá cũng may việc này cũng không tính khó khăn, hoặc có lẽ là cực kỳ đơn giản. Đám kia 18 tiên môn đệ tử thật sự là hoàn mỹ quá mức, cũng sẽ không xuất hiện giã đoàn thời điểm, một mệnh lệnh muốn nhiều lần giải đáp đồng thời, còn muốn bị truy vấn vì cái gì làm như vậy, cũng sẽ không xem thường tu vi so với bọn hắn thấp Trương Diệu Ngọc. Bọn này thật, tiên môn đệ tử khi nhận được nhiệm vụ sau đó, cực ít thời điểm sẽ hỏi một vài vấn đề bên ngoài, còn lại cũng là tiếp mệnh lệnh liền đi làm việc. Không hỏi nguyên nhân, không hỏi vì cái gì, không hỏi mục đích, chỉ là đi hoàn thành hạ đạt đến trong tay mình mệnh lệnh. Hơn nữa cực kỳ hiệu suất cao đến một trận để cho Trương Diệu Ngọc cảm thấy, bọn hắn thật sự đem chuyện làm, vẫn là ngoài miệng vì tiện nói một chút mà thôi. Hơn nữa hồi báo trở về nội dung cũng là cực kỳ tinh luyện cùng hiệu suất cao. Thuộc về một mắt liền có thể sáng tỏ tình huống. Loại cảm giác này, liên thông thuận đến để cho người ta giận sôi. Thậm chí cho Trương Diệu Ngọc một loại cảm giác, chính mình là phế vật giống như cũng không có gì quan hệ, chỉ cần biết nói chuyện, truyền đạt Lý Ứng Linh ra lệnh thời điểm, không phải ít chữ là được rồi. Lý Ứng Linh một cái tay nắm nuốt tin tức trọng yếu ngọc lệnh, một cái tay khác hướng về trong miệng đút lấy điểm tâm ngọt, âm thanh có chút hàm hồ nói, "Diệu Ngọc." Trương Diệu Ngọc đang sửa sang lấy tin tức, nghe thấy âm thanh lập tức ngẩng đầu đáp lại nói, "Lĩnh đội, ta tại. Có hay không Tây Mưu Hạ Châu tin tức truyền về?" Lý Ứng Linh giọng nói nhẹ nhàng truy vấn. Trương Diệu Ngọc lập khắc dùng thần thức lục lọi lên, tiếp lấy liền rất nhanh nói, "Lĩnh đội, không có, cần để cho người đi dò xét hỏi thăm một chút sao?" "Này ngược lại không cần." Lý Ứng Linh đem trong tay tín hiệu cất kỹ, tiếp lấy liền lười biếng rỗi lưng một cái đạo, dù sao sư phụ tại Đông Thắng Thần Châu Lý Ứng Linh rỗi xong lưng mỏi, mới chậm rãi tiếp tục nói, "Sư phụ ở đây, đoán chừng cũng không có gì nan đề." Trương Diệu Ngọc gật đầu một cái. Lý Ứng Linh mắt chỉ nhìn thần sắc vẫn như cũ căng thẳng Trương Diệu Ngọc cười khẽ mở miệng nói, "Còn phải là cùng ngươi cộng tác làm việc mới có thể thoải mái hơn chút, làm rất không tệ." Trương Diệu Ngọc nghe vậy sững sờ, ngay sau đó có chút không tự tin nhỏ giọng dò hỏi, "Lĩnh đội, ngươi nói là sự thật sao?" Lý Ứng Linh cười nhíu mày nói, "Ta khen người thời điểm nói cũng là nói thật." Trương Diệu Ngọc không biết sao, trong lòng chỉ cảm thấy xúc động dị thường. "Chương 639 ta không phải là tiên nhân phía trước cùng ngươi rất giống." "Chương 639 ta không phải là tiên nhân phía trước cùng ngươi rất giống." Lý Ứng Linh nhìn Trương Diệu Ngọc thần sắc rõ ràng có chút không đúng, giờ phút này biểu cảm của nàng rất giống một đứa trẻ khao khát được khen ngợi, sau khi trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng cũng nhận được ánh mắt đáng thương của một đứa trẻ được khen ngợi. Đôi mắt ướt át của Trương Diệu Ngọc nhìn chằm chằm Lý Ứng Linh, khóe môi cũng nở một nụ cười vừa giống khóc. Lý Ứng Linh hồi tưởng lại một phen, ngoại trừ sư phụ và sư đệ sư muội ra, nàng quả thật rất ít khen ngợi người khác, đối với Trương Diệu Ngọc lại càng không nhiều. Nhiều năm như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cũng không phải Lý Ứng Linh keo kiệt lời khen, mà là rất nhiều việc khó khăn đối với nàng mà nói, cũng rất khó khiến người ta khen ngợi. Làm tốt là điều đương nhiên, làm hỏng thì đúng là vô năng. Thuộc loại khiến Lý Ứng Linh không có sức lực để mắng, dù sao thì việc ngươi thảo luận với phế vật về việc tại sao ngươi lại phế vật thì thật sự không có ý nghĩa gì. Lời khen ngợi thỉnh thoảng cũng chỉ để khích lệ, nhưng vì mối quan hệ thân thiết với Trương Diệu Ngọc, loại khích lệ động viên tinh thần này, Lý Ứng Linh cũng có chút vô thức loại trừ Trương Diệu Ngọc ra. Lý Ứng Linh nhìn biểu cảm của Trương Diệu Ngọc lúc này, sau khi suy tư một chút, liền quyết định thưởng cho Trương Diệu Ngọc một phen. Còn về nội dung phần thưởng, Lý Ứng Linh suy nghĩ một chút, cầm một lệnh bài ngọc, dùng linh lực đưa cho Trương Diệu Ngọc vẫn đang cảm động, ho nhẹ một tiếng nói, "Xét thấy ngươi gần đây biểu hiện rất tốt, cho nên ở đây có một việc đơn giản giao cho ngươi đi làm. Tam tông liên hợp hạ lệnh truy tra thiên ma, ở các nơi đều có thiết lập điểm tin tức của tu sĩ bình thường, dù sao Thần Châu lớn như vậy, nói không chừng có tu sĩ nhàn rỗi nhìn thấy gì đó, hơn nữa còn có tác dụng uy hiếp đối với thiên ma đang chạy trốn." Trên lệnh bài ngọc là một điểm tiếp nhận tin tức, nghe nói có một số tin tức, linh thạch ngươi tự chi nhiều một chút, đi qua phân biệt một chút tin tức hữu ích, tiền thưởng nên cho thì cho. Cho như thế nào, làm thế nào do ngươi quyết định." Lý Ứng Linh nói xong nhướng mày với Trương Diệu Ngọc, như ám chỉ nói, "Hiện giờ ngươi cũng là ngoại môn trưởng lão tông môn ta, nói một câu vinh quy cố hương cũng không quá đáng." "A." Trương Diệu Ngọc ban đầu đang chăm chú lắng nghe, thần sắc mở ra, vẻ mặt khó hiểu nhìn Lý Ứng Linh nói những lời cực kỳ không liên quan. "Làm nhiệm vụ và vinh quy cố hương có liên quan gì sao?" Lý Ứng Linh nhìn biểu cảm ngốc nghếch của Trương Diệu Ngọc, khẽ thở dài, thẳng thừng nói, "Trước đây không phải có tin đồn ngươi bị người khác đánh chết vì cái miệng của mình sao? Lần trước ta muốn ngươi đi làm rõ nhưng không thành, lần này nhân tiện làm rõ trong khi làm việc luôn. Đương nhiên, cũng nên thể hiện phong thái của một ngoại môn trưởng lão tông môn ta, để danh tiếng tông môn chúng ta lại vang xa hơn một chút, ra ngoài, đừng làm mất mặt, đừng để những tu sĩ nhàn rỗi kia lại nói bậy bạ rằng ngươi bị người ta đánh chết." Trương Diệu Ngọc vẻ mặt bừng tỉnh gật đầu, "Biết rồi." Nói đến đây, Trương Diệu Ngọc tự nhiên đã hiểu ý của Lý Ứng Linh, đi ra vẻ một chút đi. Trương Diệu Ngọc đứng tại chỗ một lát, thần sắc ngập ngừng. Sao vậy? Ngươi còn cần hỗ trợ khác sao? Lý Ứng Linh thấy vậy nhướng mày, bên đó có tu sĩ tam tông, qua đó tự nhiên có thể làm chủ chỉ huy bọn họ, thật sự có chuyện gì phải đánh nhau, ta sẽ bọc lót cho ngươi. Trương Diệu Ngọc đội vàng lắc đầu, không có, chỉ là chúng ta một đường ẩn nấp đến đây, bây giờ ta nên ngang đi, tin tức nhất định sẽ bị người có tâm biết được. Điều này có làm chậm trễ kế hoạch của thủ lĩnh ngài không? Lý Ứng Linh cười nói, yên tâm đi, sẽ không đâu, hiện giờ thời cơ đã đến, nên công khai nói cho bọn họ biết, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, đây cũng là một loại uy hiếp. Trương Diệu Ngọc nghe vậy mới chậm rãi gật đầu, trong tay cũng nắm chặt lệnh bài ngọc. Một đường gian nan từ tiểu tán tu đi lên, sự vất vả trong đó chỉ có Trương Diệu Ngọc tự mình rõ ràng. Nàng thật sự là phải liều mạng mới tu luyện đến cảnh giới kim đan. Trước đây khoe khoang gì mà Ngọc Dương đạo tử không bằng nàng, khoe khoang gì mà đệ tử thập bát tiên môn cũng chỉ có vậy, toàn là tài nguyên chất đống. Thật ra nguyên nhân cơ bản chính là ghen tị. Ghen tị bọn họ có thể không cần trải qua chém giết và nguy hiểm sinh tử mà vẫn có được tài nguyên. Ghen tị bọn họ có bối cảnh hùng hậu, khiến người ta nhìn mà sợ hãi, khiến người ta vô thức kinh sợ. Chứ không như nàng, cô độc một mình không dám tin ai. Chỉ là hiện giờ, Trương Diệu Ngọc có chút bàng hoàng, nàng bây giờ cũng trở thành tu sĩ đại tông mà người khác ngưỡng mộ sao? Nàng có tính là đã thực hiện được một phần trong những lời khoác lác năm xưa không? Đông Thắng Thần Châu, Lưu Tô Lâu. Một con sông phẳng lặng chảy chậm rãi, hoàng hôn buông xuống, chiếu rọi mặt sông một màu đỏ rực. Lưu Tô Lâu đứng sừng sững giữa trung tâm mặt sông rộng lớn. Xung quanh thuyền nhỏ qua lại, nhưng cũng cách xa Lưu Tô Lâu, không dám đến gần. Không có lý do nào khác, tòa nhà này trong miệng tu sĩ là Lưu Tô Lâu, nhưng trong dân gian lại được gọi là Thần Tiên Lâu. Tòa nhà này không mở cửa cho người phàm, chỉ tiếp đón tu sĩ. Chỉ vì nơi đây sông nước yên bình, không có gió lớn sóng lớn, cá lớn lại nhiều, nước sông cũng có thể tưới tiêu cho các cánh đồng lúa xung quanh, là một vùng đất màu mỡ thực sự, nhiều người phàm đời đời kiếp kiếp sinh sống tại đây. So với thời gian xây dựng Lưu Tô Lâu, rõ ràng người phàm đời đời sinh sống tại đây đã sống lâu hơn. Tu sĩ xây dựng tòa nhà này cũng không xua đuổi những người phàm đã sống ở đây qua nhiều thế hệ. Vì vậy, Lưu Tô Lâu có lẽ là tòa nhà tiên gia duy nhất có khoảng cách giữa tiên và phàm ít nhất. Người phàm trời sinh có sự sợ hãi thuần túy đối với tu sĩ có thể hô mưa gọi gió. Trừ những thiếu niên mơ mộng háo huyền, mong mình có tư chất hơn người, tìm đến Thần Tiên Lâu để được đại tu sĩ nhận làm đồ đệ, thử lén lút trà trộn vào với thân phận người phàm, thì người bình thường đại khái cũng đều kính nhi viễn chi. Dù sao, thần tiên của Thần Tiên Lâu cũng từng lấy người sống cho cá ăn, số lần cũng không ít. Đúng sai không ai bàn cãi, dù sao người phàm không thể giảng đạo lý với thần tiên. Người phàm bình thường sinh sống ở đây, điều nên làm nhất là tránh xa tòa nhà càng xa càng tốt. Khi tiên nhân ngự không thì đừng ngẩng đầu nhìn, mà hãy cúi đầu nhìn mặt sông. Cũng có người phàm được tu sĩ nhận làm đồ đệ, nhưng đó cũng là chuyện hiếm. Cũng có tin đồn người được nhận làm đồ đệ thật ra quay đầu đã bị tiên nhân hút khô thể xác, trở thành dưỡng liệu, không trọng nổi thì chỉ có thể tránh. Thuyền câu hát triệu, thuyền đơn lập nhật, thỉnh thoảng lại có tiên nhân điểm nước qua sông hoặc bay lên không trung. Hôm nay các tu sĩ đến Lưu Tô Lâu ngày càng thường xuyên, dường như đã xảy ra chuyện gì lớn. Một thiếu nữ da đen mặt đầy tàn nhang, tay chống xào thuyền, trong thuyền nhỏ đặt lưới đánh cá dựa vào bờ, nàng túi đầu nhìn tiên nhân phản chiếu trên mặt nước bay vào Thần Tiên Lâu. Nàng nhớ lời dặn dò đợi khi tiên nhân bay qua hết mới ra sông đánh cá. Khoảnh khắc tiếp theo, thuyền nhỏ đột nhiên rung lắc một phen. Thiếu nữ da đen trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử mặc quần áo hoa lệ, dung mạo tinh xảo tự nhiên mà ngồi xuống trên thuyền nhỏ của nàng, trên mặt nở nụ cười ôn hòa đang đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Đến tòa nhà đó bao nhiêu tiền thuyền? Trương Diệu Ngọc cười hỏi. Thiếu nữ da đen thần sắc có chút căng thẳng, trầm mặc một lát, mồ hôi trên trán nổi lên, nàng không đốc, tự nhiên hiểu do nữ tử xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi trên thuyền của mình, 8/10 cũng là một tiên nhân. Nàng cũng không dám để tiên nhân đang cười dịu dàng đợi lâu, chỉ có thể nhỏ giọng huyền chuyển trả lời, bên đó là nơi tiên gia mà ngài đây mới có thể đến, không phải là nơi mà người như ta có thể đi. Trương Diệu Ngọc nhìn thiếu nữ da đen, cười hỏi, người tên là gì? Diệp Vãn Chu tên hay đấy, ta trước khi không phải tiên nhân cũng khá giống ngươi. Đợt, do gần đây đang bận việc ở Đông Bắc, cập nhật có thể hơi không ổn định, mong mọi người thông cảm, sẽ cố gắng duy trì cập nhật. Chương 640 ngẩng đầu nhìn thế gian rực rỡ, chương 640 ngẩng đầu nhìn thế gian rực rỡ. Diệp Vãn Chu nghe vậy mà người, tay chống cần câu. Da đen sạm, mu bàn tay có chút chai sần, hẳn là từ rất nhỏ đã ra bờ sông kiếm sống rồi. Cô độc một mình. Trương Diệu Ngọc ánh mắt quét qua Diệp Vãn Chu. Khi ta chưa thành tiên, cũng như vậy, sau này cơ duyên xảo hợp mới thành tiên nhân. Diệp Vãn Chu cúi mày, nắm chặt cần câu, tay cũng căng thẳng không biết nên đặt thế nào. Trương Diệu Ngọc ánh mắt lại nhìn kỹ Diệp Vãn Chu một lát, như thể đang xác nhận điều gì, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi nếu thật sự không muốn đưa ta qua đó, ta tự nhiên sẽ không miễn cưỡng ngươi. Lời vừa dứt, im lặng như tờ. Trương Diệu Ngọc thần sắc hơi tiếc nuối. Nàng không phải chỉ mới đến hôm nay, mà đã đến được 2 ngày, Trương Diệu Ngọc đi theo Lý Ứng Linh làm việc nhiều lần, cho dù không hiểu tại sao lại làm như vậy, nhưng cũng sẽ vô thức làm theo cách của Lý Ứng Linh. Trước tiên thu thập thông tin, quan sát tình hình cụ thể, loại trừ những người khả nghi, chuẩn bị phương án tệ nhất. Trong chuỗi chuẩn bị này, Trương Diệu Ngọc đã chú ý đến Diệp Vãn Chu. Thực ra, chiếc thuyền nhỏ hơi cũ kỹ dưới chân Diệp Vãn Chu lúc này không phải của nàng, mà là thuê từ chủ thuyền, chỉ có chiếc lưới rách nát đã được vá đi vá lại trên thuyền mới là của Diệp Vãn Chu. Thuyền là thứ không hề rẻ tiền, mà là vật phẩm quý giá thực sự, vừa đắt, vừa nặng. Những gia đình bình thường đa số phải bán nhà bán cửa, còn phải vay mượn một phen mới có thể sở hữu một chiếc thuyền nhỏ, và sinh kế tương lai cũng sẽ hoàn toàn tập trung vào chiếc thuyền nhỏ đó. Rõ ràng, với làn da đen sạm, Diệp Vãn Chu từ nhỏ đã làm việc trên thuyền thì không thể mua nổi thuyền. Việc thuê thuyền của chủ thuyền không phải theo tỷ lệ, mà là theo một mức cố định. Dù sao chủ thuyền sẽ không cho người mới thuê chiếc thuyền quý giá, cả ngày chỉ đổi được hai con cá nhỏ để nhấm nháp. Chủ thuyền sẽ dựa vào sản lượng cá ước tính theo mùa để định mức cố định, đặt mức đó ở mức không kiếm được nhiều, nhưng cũng không đến nỗi chết đói mà không muốn rời đi. Chỉ những ngư dân lão luyện có kỹ thuật đánh bắt cá cao siêu mới có thể tích lũy tiền dưới mức cố định. Diệp Vãn Chu tuy có kinh nghiệm đánh bắt cá nhất định, nhưng rõ ràng không phải là ngư dân lão luyện có kỹ thuật cao siêu. Để bù đắp tiền thuê, việc cần làm là đánh bắt cá vào ban đêm. Thần Tiên lâu được xây dựng ở đây, mục đích tự nhiên không phải để vui cùng dân, mà là nơi đây có một số thủy lộ linh mạch lưu chuyển, do tu sĩ Đông Thắng Thần Châu, tán tu chiếm tỷ lệ nhiều nhất, nơi đột phá tự nhiên linh lực càng sung túc càng tốt. Vì vậy, Thần Tiên lâu cũng tiếp nhận các tu sĩ muốn đột phá, chỉ cần trả linh thạch là sẽ cung cấp linh mạch và biện pháp an ninh. Việc kiếm tiền tạm thời không nói đến, nhưng hành vi này thực sự đã mang lại danh tiếng lớn cho Thần Tiên lâu. Trương Diệu Ngọc khi quan sát Thần Tiên lâu, vô tình cũng nhìn thấy Diệp Vãn Chu đánh bắt cá vào ban đêm. Điều này ban đầu không có gì. Dù sao người đời đa số đều khổ sở, đều có những điều bất đắc dĩ, không thể không làm, không thể ngừng nghỉ. Chỉ là khi Diệp Vãn Chu không có tu vi, lại có thể mượn chút linh khí tràn ra từ Thần Tiên lâu, làm mồi nhử để dẫn cá. Mặc dù chỉ có một chút xíu gần như không thể nhận ra, thậm chí không thể quan sát bằng mắt thường. Tự nhiên, điều này không phải do Trương Diệu Ngọc dò xét được, mà là do vị tu sĩ Huyền Thanh Thiên Tông Hóa Thần Kỳ ở đây nhắc nhở. Nếu không phải lời nhắc nhở của vị đại lão này, e rằng không ai phát hiện ra sự kỳ diệu của Diệp Vãn Chu. Trương Diệu Ngọc liền cảm thấy, cuộc đời có quá nhiều khổ đau, thực ra nàng cũng có thể thỉnh thoảng cứu giúp một trong số đó. Thiên tư của Diệp Vãn Chu tuyệt đối không tầm thường, ít nhất cũng phải có thể chất đặc biệt. Sau khi Trương Diệu Ngọc phái người tìm hiểu tất cả tin tức về Diệp Vãn Chu, nàng cũng có thể xác định Diệp Vãn Chu là một người có phẩm tính cực tốt. Hiện tại số lượng đệ tử của tông môn nàng quá tinh giản, đệ tử ngoại môn còn ít hơn đệ tử nội môn. Đệ tử ngoại môn một người, trưởng lão ngoại môn cũng chỉ có mình nàng. Việc dạy dỗ đệ tử càng là một, đối mặt dạy dỗ. Ngoại môn này hình như là vì tiếp nhận nàng mà bất đắc dĩ phải thiết lập. Dù sao nếu không thiết lập ngoại môn, thì chức vụ của nàng đại khái là trông coi sân môn. Đến lúc này, cũng nên phát triển tông môn một chút rồi. Hiện tại hiếm khi gặp được nhân tài mà thủ lĩnh nói có thể thu nạp, Trương Diệu Ngọc tự nhiên là muốn thử một chút, vì điều này nàng thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng bị thủ lĩnh trách mắng. Lần này đột nhiên lên thuyền là để thăm dò, cũng là chuẩn bị đưa cành ô liu. Trương Diệu Ngọc nhìn Diệp Vãn Chu đang run rẩy vì căng thẳng, trong lòng khẽ thở dài. Trong lòng nếu không có ý chí tiến thủ, gặp chuyện hoảng loạn vô thần, cho dù thiên tư có tốt đến mấy, e rằng cũng sẽ không lọt vào mắt thủ lĩnh. Dù sao thiên tư có tốt đến mấy, cũng không bằng thủ lĩnh và nhóm sư đệ sư muội yêu nghiệt của thủ lĩnh. Điều quan trọng nhất là nhóm sư đệ sư muội yêu nghiệt đó, mỗi người đều có tâm tính và trí thông minh cao lạ thường. Ngay sau đó, nàng liền định quay người rời đi. Chỉ là Trương Diệu Ngọc vừa đứng dậy, chiếc thuyền nhỏ đột nhiên động đậy. Cần câu trong tay Diệp Vãn Chu khuấy động, chiếc thuyền nhỏ cũng rời bờ, từng gợn sóng lăn tăn như mặt hồ phẳng lặng. Trương Diệu Ngọc khẽ miệng nở nụ cười, tiền thuyền còn chưa thương lượng. Mệnh lệnh của tiên gia là vinh hạnh, nào dám đòi tiền thuyền. Diệp Vãn Chu cố sức khuấy động cần câu, ánh mắt vẫn không dám nhìn Trương Diệu Ngọc, mà nhìn mặt hồ gợn sóng. Lời không được nhìn dung mạo tiên gia, dường như đã khắc sâu vào bản năng của nàng. Trương Diệu Ngọc khép cười không nói gì, lúc này cũng không phải lúc đưa cảnh ô liu. Nàng vẫn nhớ lúc trước thủ lĩnh đã từng bước đánh tan tất cả phòng tuyến trong lòng nàng như thế nào, khiến nàng hoàn toàn khuất phục dưới hào quang của thủ lĩnh. Bây giờ cũng đến lúc nàng thể hiện rồi. Thuyền nhỏ đi xa. Diệp Vãn Chu trong lòng căng thẳng, bóng dáng tu sĩ liên tục bay qua trên mặt hồ, tự nhiên cũng có ánh mắt nhìn về phía nàng. Dù sao lúc này chỉ có chiếc thuyền nhỏ của nàng là thẳng tắp hướng về Thần Tiên lâu. Nhưng chỉ một lát sau, Diệp Vãn Chu liền phát hiện nhóm tiên nhân đó sau khi nhìn qua, lại nhanh chóng bay đi, như thể nàng cũng cẩn thận như vậy. Tiên nhân sợ hãi tự nhiên không phải là mình phàm nhân này, vậy thì không nghi ngờ gì, sợ hãi chính là tiên nhân phía sau mình. Thời gian như rất dài, nhưng cũng như rất ngắn. Diệp Vãn Chu chợt nhận ra, chiếc thuyền nhỏ đã đến bờ Thần Tiên lâu. Chưa từng thấy bên trong phải không? Trương Diệu Ngọc mở miệng hỏi. Diệp Vãn Chu vội vàng trả lời, chưa từng. Hôm nay ta mời khách, coi như bù tiền thuyền cho ngươi, đi xem thử thế nào. Ngươi hình như cũng rất tò mò bên trong có gì. Diệp Vãn Chu nghiêng mắt, qua mặt hồ vẫn còn gợn sóng nhìn thần sắc của Trương Diệu Ngọc lúc này. Ánh mắt Trương Diệu Ngọc cũng theo ánh mắt Diệp Vãn Chu nhìn về phía mặt hồ, ngươi tại sao luôn nhìn mặt hồ? Gia Gia nói không được nhìn mặt tiên nhân. Thật sao? Trương Diệu Ngọc thân hình khẽ nhún liền lướt đến bờ, sau đó quay người nhìn Diệp Vãn Chu, rồi đưa tay ra về phía nàng, thế gian kỳ diệu, chỉ nhìn mặt hồ thì không thấy được, ngươi cũng không muốn cả đời này cứ cúi đầu nhìn mặt hồ như vậy chứ? Ngẩng đầu lên, nhìn thế giới muôn màu muôn vẻ thế nào? Diệp Vãn Chu nghe vậy, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía bàn tay đang vươn ra về phía mình. Sau đó liền dứt khoát đưa tay ra. Trương Diệu Ngọc khẽ miệng khẽ cười, thần sắc không hề bất ngờ. Thế gian này, nếu nàng thật sự không có ý chí tiến thủ, thì đã sớm chết ở bờ hồ rồi. Chương 641 chẳng phải là còn không bằng trước đây, chương 641 chẳng phải là còn không bằng trước đây Thần Tiên lâu, bên ngoài trạm khắc rồng vẽ phượng, những màu sắc vân rồng chuyên dụng của hoàng gia đều có thể nhìn thấy ở đây. Ngói lưu ly màu vàng bao phủ xuống, hai bên trái phải trạm khắc tượng ngũ trảo rồng cực kỳ tinh xảo nằm phục, cánh cửa màu đỏ son mở rộng, để lộ ra kiến trúc càng thêm hùng vĩ bên trong Thần Tiên lâu. Diệp Vãn Chu cẩn thận ngẩng đầu, muốn lén lút nhìn một cái, nhưng chỉ một cái liếc mắt, nàng đã hoàn toàn không thể rời mắt. Nàng vẫn luôn đánh cá trên sông, dù trong lòng có lo ngại không dám nhìn nhiều, nhưng lại luôn tự hỏi cảnh tượng bên trong Thần Tiên lâu là như thế nào. Là phú lệ đường hoàng, là cái gì cũng có, là cưỡi mây đạp gió hay là tiên phong đạo cốt. Dù Diệp Vãn Chu tưởng tượng thế nào, đôi khi nàng vẫn cảm thấy ý nghĩ của mình có chút quá mức hoang đường, nhưng giờ đây lại phát hiện tất cả vẫn vượt xa tưởng tượng của nàng. Không phải là lầu, mà là tiên nhân. Bên trong thần tiên lâu ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, đôi khi kiến trúc còn kém xa con người, các vị tiên gia đều mặc những bộ y phục vừa nhìn đã biết là cực kỳ xa hoa, mỗi khi ngẩng đầu đều toát ra một khí thế mạnh mẽ, như thể trời đất đều nằm trong tầm kiểm soát. Ly rượu lưu ly vàng tự động trôi nổi, ánh vàng rải rác. Phong thái tiên nhân vượt xa chạm khắp rồng bẽ phượng, cũng vượt xa thần tiên lâu phú quý này. Chẳng trách thế nhân đều yêu tu tiên, vạn phần xa hoa bên ngoài, không bằng bản thân vô khuyết. Diệp Vãn Chu tự nhiên hiểu rõ, mình có tư chất tu tiên, dù sao nàng có thể cảm nhận được cái gọi là tiên khí trong miệng tiên nhân. Chỉ là nàng xuất thân bần hàn, không có tài nguyên, con đường tiên này liền đứt đoạn. Diệp Vãn Chu mưu sinh trên hồ này cũng không phải ngắn, tự nhiên đã nghe qua, cũng đã thấy nhiều. Tiên nhân siêu thoát, tự nhiên cũng bạc tình. Diệp Vãn Chu vốn có nơi nương tựa, tự nhiên không thể đem tính mạng giao cho ý niệm của người khác. Giờ đây bị tiên nhân tìm đến tận cửa, nàng hiểu rằng tài năng của mình đã bị phát hiện, bản thân cũng không có nơi nương tựa, chỉ là một cây bèo trôi nổi quen thuộc buộc vào thuyền. Dù tiên nhân nói chuyện khách khí, nhưng nếu thực sự bác bỏ mặt mũi tiên nhân, tuyệt đối không phải là lựa chọn tốt. Trương Diệu Ngọc đang đánh giá Diệp Vãn Chu, thì Diệp Vãn Chu làm sao lại không quan sát Trương Diệu Ngọc? Diệp Vãn Chu cuối cùng đã đưa ra quyết định liều một phen. Một mình trên thuyền, không có chỗ dựa. Nếu Diệp Vãn Chu thực sự không có chút cân nhắc và dũng khí nào, thì làm sao dám đánh cá cầu sống trên hồ nước có thể ăn thịt người này? Trương Diệu Ngọc bước đi bình tĩnh, dẫn Diệp Vãn Chu với vẻ mặt kinh ngạc bước vào thần tiên lâu. Diệp Vãn Chu nhìn ngưỡng cửa nhỏ, trong lòng cắn răng, rồi theo vào. Nàng hiểu, lúc này bất kể gặp phải chuyện gì, cũng không thể lộ ra vẻ mặt hoảng loạn nữa. Diệp Vãn Chu cúi đầu, nhìn ngưỡng cửa đã nhảy qua. Khoảnh khắc tiếp theo, tòa lầu vốn có chút ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh. Diệp Vãn Chu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tất cả các tiên nhân đứng ở tầng 1, ánh mắt đều khao khát nhìn về phía mình. Các tu sĩ ở tầng 1 đều đứng dậy cùng nhau hành lễ. Trương Diệu Ngọc ánh mắt quét qua, sau đó khẽ gật đầu. Tầng 1 đa số là tu sĩ luyện khí kỳ và trúc cơ sơ kỳ, theo lời người dẫn đường đều là cá tạp. Tu sĩ cũng phải nói chuyện tình cảm thế sự, ở Đông Thắng Thần Châu cảnh giới kim đan đã là cao thủ, là tiền bối, là lao quái vật trong miệng người khác. Tự nhiên không thể cùng tu sĩ luyện khí trúc cơ ở tầng 1 cùng chờ đợi. Vị chân nhân này, một nam tử trẻ tuổi ăn mặc giản dị, giống như tiểu nhị, nhanh chóng bước tới, trên mặt nở nụ cười định nọ, xin mời lên tầng 3 dành cho khách quý, nếu ngài có nhu cầu, ta có thể hầu hạ chân nhân hai bên, có yêu cầu gì, cũng cứ việc phân phó. Không cần. Trương Diệu Ngọc khẽ lắc đầu, sau đó ngẩng mắt nhìn lên tầng 3. Chỉ thấy trên lan can đã có mấy vị người quen dựa vào lan can, ánh mắt nhìn về phía Trương Diệu Ngọc. Ngày xưa Lý Ứng Linh ở Đông Thắng Thần Châu đã xây dựng một đội ngũ có thể nói là cực kỳ hùng mạnh. Số lượng kim đan chân nhân tán tu ở Đông Thắng Thần Châu cũng có qua lại, tự nhiên cũng là người quen biết người. Lâu rồi không gặp, còn nhớ ta không? Một nữ tử giọng nói nhẹ nhàng dựa vào cười nói, lâu rồi không thấy ngươi ở Đông Thắng Thần Châu, nghe đồn ngươi hình như đã cùng vị thiên kiêu Trung Châu kia đến Trung Châu, gia nhập đại tông môn. Dù sao ngươi và vị thiên kiêu kia là cùng đi. Trương Diệu Ngọc ngữ khí bình tĩnh nói, tự nhiên là nhớ, chỉ là không ngờ ngươi cũng ở đây. Bên lan can tầng 3, một nam tử trung niên mở miệng cười khẩy, ta cũng không ngờ ngươi ở đây. Sao, là không thể hòa nhập với Lý Ứng Linh nữa? Dẫn một phàm nhân đến đây giao tình báo. Nếu là vậy, thì cũng nói sớm, ta có không ít tình báo, có khi còn có thể chia cho ngươi hai cái, dựa vào cái gì mà thiên kiêu Trung Châu, dựa tới dựa lui không phải đều phải dựa vào chính mình sao? Trương Diệu Ngọc thần sắc bình tĩnh, khoe miệng nở đủ cười, nói như vậy, ngươi có rất nhiều tình báo. Nam tử trung niên hạ mi mắt, ngựa khí khinh suất, đó là đương nhiên, sao, ngươi muốn biết? Trương Diệu Ngọc khét cười một tiếng, sau đó từ trong nhận không gian lấy ra một miếng lệnh bài, rồi linh lực rót vào trong đó. Khí tức huyền ảo từ lệnh bài tuôn ra, rồi chấn động lan tỏa. Trong lầu lập tức trở nên tĩnh lặng. Vẻ khinh suất của nam tử trung niên lập tức biến mất, thần sắc hóa thành kinh hãi. Trương Diệu Ngọc khẽ nâng tay, không biết bao nhiêu linh thạch và đan dược từ trong nhận không gian đổ ra, rơi xuống đất, linh quang chợt sáng. Là người quen, ngươi lại có nhiều tình báo, vậy thì bắt đầu từ ngươi đi. Trương Diệu Ngọc ngẩng mắt nhìn nam tử trung niên vừa mở miệng. Nam tử trung niên tầng 3 vẻ mặt như có gì đó nghẹn ở cổ họng, nhưng cũng rất nhanh chắp tay nói, không biết ngài là Thiền Tông đặc sứ, đã mạo phạm nhiều. Ồ, ngươi đây là tình báo quá nhiều không biết bắt đầu từ đâu. Trương Diệu Ngọc không tiếp lời, mà chuyển sang nói tiếp, vậy thì ta sẽ cho ngươi một khởi đầu. Trương Diệu Ngọc ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo, lạnh giọng chất vấn, ta hỏi ngươi, cái tên Lý Ứng Linh là ngươi có thể gọi sao? Nam tử trung niên biểu cảm hơi hoảng sợ, là lỗi của hạ. Không hiểu lời ta nói sao? Không phải ta có thể gọi. Trương Diệu Ngọc ánh mắt lạnh lẽo nhìn đi, cút. Nam tử trung niên không chút do dự, chỉ là thần sắc hoảng loạn nhanh chóng rời đi. Trương Diệu Ngọc ánh mắt quét qua tầng 3 và các tầng trên, chỉ thấy những biểu cảm vốn khác nhau, giờ đây đều hóa thành sự ngưỡng mộ và thiện ý đối mặt với những ánh mắt này. Trương Diệu Ngọc vốn tưởng mình sẽ có một cảm giác ưu việt vượt trội, nhưng lại không có. Có lẽ là do tiếp xúc nhiều với đệ tử của 18 tiên môn, so với đó. Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người từ cửa lướt vào. Trương Diệu Ngọc liếc mắt nhìn lần này thực sự là một cố nhân quen biết cũ, hơn nữa quan hệ cứ tốt, là một tán tu hảo hữu thực sự đã trải qua sinh tử. Nữ tử vẻ ngoài trưởng thành vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trương Diệu Ngọc, ánh mắt tràn đầy vui mừng, nàng cười nói, ta từ bên hồ đã nghe thấy giọng ngươi, không ngờ thực sự là ngươi, ngươi đã thăng cấp thành đặc sứ rồi sao? Trước đây đúng là ta có mắt không tròng, không ngờ ngươi thực sự đã theo đội trưởng của mình. Thiên Tông đặc sứ chị em ta đã thành Thiên Tông đặc sứ rồi. Nữ tử trưởng thành vừa ngưỡng mộ vừa cực kỳ vui mừng. Trương Diệu Ngọc suy nghĩ một chút, cười nói, cái này tính là gì, Ngọc Dương đạo tử nhìn thấy ta còn phải chào hỏi đây. Nữ tử trưởng thành nghe vậy cười lớn, những lời Trương Diệu Ngọc khoác lác ngày xưa nàng tự nhiên là người nghe nhiều nhất, nàng cười một lát, sau đó nhịn cười nói, vậy ngươi chẳng phải còn không bằng lúc trước sao? Lúc trước ngươi còn nói một tay có thể đánh bại Ngọc Dương đạo tử. Chương 642 tương lai báo danh hảo của ngươi, chương 642 tương lai báo danh hảo của ngươi, thần tiên mái nhà tầng. Giang Phong Tống Đoán, ánh chiều tà. Diệp Văn Chu tựa ở cửa sổ, ngắm mắt nhìn về nơi xa một chút thuyền nhỏ tại xung quanh hiện ra, đẩy ra gợn sóng, cũng đẩy ra trong nội tâm nàng bất an. Tiên nhân ở chỗ này nhìn ra xa lúc, chính mình phải chăng cũng như phía dưới thuyền nhỏ như vậy không đáng chú ý thật nhiều năm không thấy, trước đây ngươi cùng lĩnh đội thời điểm ra đi, ta còn từng mắng ngươi ngu xuẩn, kết quả là người ngu có ngu xuẩn phúc. Thành thục nữ tử trên mặt ý cười không ngừng, cũng không thèm để ý Trương Diệu Ngọc bây giờ đã hoàn toàn khác biệt thân phận. Trương Diệu Ngọc hừ nhẹ một tiếng, bây giờ tự nhiên chỉ có ngươi tô trước phần hâm mộ. Đó là đương nhiên hâm mộ, ta liền 18 tiên môn sơn môn hướng phương hướng nào cũng không biết, ngươi bây giờ cũng là thiên tông sứ giả. Tô trước cười bó lấy ống tay áo, lại nói ngươi cứ như vậy làm vùng tay trường quỹ, đem sự tình ném cho những người khác đi làm, lĩnh đội biết khó lường lại mắng ngươi hành sự bất lực. Trương Diệu Ngọc lắc đầu, chuyện này vốn là cũng không phải ta làm, lĩnh đội nói bên ngoài nghe đồn ta bị miệng thiếu đánh chết, lần này trùng hợp có chuyện như vậy, để cho thuận tiện để cho ta tới một chút. Ha ha ha, ngược lại là lĩnh đội phong cách làm việc, dứt khoát trực tiếp vẫn yêu bao che khuyết điểm. Tô trước cười gật đầu, tiếp lấy một mặt bắt quái dò hỏi, ngươi gặp qua Ngọc Dương đạo tử? Không phải ta với ngươi thổi, Ngọc Dương đạo tử tính là gì? Ta thấy tận mắt Bạch Huyền Linh. Nàng còn nói với ta lời nói. Đánh rắm, ngươi cái này còn không phải là tại thổi, ngươi gặp qua Bạch Huyền Linh bây giờ còn có thể nói chuyện với ta? Không có cùng ngươi nói bậy, Bạch Huyền Linh nói chuyện rất nhu hòa, còn ưa thích trêu ghẹo người, không có vẻ kiêu ngạo gì. Ngươi muốn không nói lời này, ta còn có thể tin ngươi một nửa, lời nói này ta một nửa đều không tin. Tô trước một bộ ghét bỏ bộ dáng nói, Bạch Huyền Linh ta còn có thể không hiểu sao? Trương Diệu Ngọc đứng dậy, ngữ khí khá có chút xúc động, vậy ngươi thật đúng là không hiểu, ta đi theo lĩnh đội thấy được rất nhiều chỉ ở trong truyền thuyết nghe được người. Tô trước trên ghế lười biếng hơi co lại, thần sắc hiếu kỳ nhìn về phía Trương Diệu Ngọc nói, ta có một vấn đề, đã hiếu kỳ rất lâu, ngươi nếu là không thể đáp cũng có thể không cần đáp, lĩnh đội luôn nói mình không phải là 18 tiên môn đệ tử, bây giờ đến xem trước kia lĩnh đội không nói lời nói thật, cái này lĩnh đội đến cùng là một nhà kia tiên môn đệ tử. Trương Diệu Ngọc nghe vậy cũng không có lập tức trả lời, mà là suy tư phút chốc. Kỳ thực lĩnh đội thân phận tại 18 tiên môn tự nhiên là sáng tỏ, chỉ là đối với các châu tán tu, bởi vì cấp bậc chênh lệch quá lớn, thật sự tiếp xúc không đến, không nghe được. Vấn đề này thật bàn về tới, không tính là mất cảm. Dù sao nhà mình trưởng môn uy vọng tựa như đã không chỉ là tại Trung Châu. Trương Diệu Ngọc nghĩ, lời ít mà ý nhiều nói, lĩnh đội sư phụ là Sở Tinh Trần. Tô trước nghe vậy sững sờ, trầm mặc phút chốc mới cảnh giác nhỏ giọng mở miệng nói, là ta hiểu cái nào Sở Tinh Trần sao? Trương Diệu Ngọc gật đầu chắc chắn, hẳn là ngươi lý giải cái nào. Tô trước mím môi một cái, nhỏ giọng nói, tại dưới tay hắn làm việc không dễ dàng đâu. Vì cái gì? Trương Diệu Ngọc không hiểu. Đều nói Bạch Huyền Linh là Sở Tinh Trần người hộ đạo. Tô trước nhỏ giọng mở miệng nói, hơn nữa Sở Tinh Trần bên ngoài nghe đồn làm việc bá đạo, đơn giản hiển nhiên chính là cái tiếp theo Bạch Huyền Linh. Tô trước nhìn xem Trương Diệu Ngọc càng thêm thần tình nghi hoặc, tiếp tục mở miệng nói, ngươi chưa từng nghe qua Sở Tinh Trần ngoại hiệu sao? Trương Diệu Ngọc thật đúng là chưa từng nghe qua, liền vội vàng lắc đầu hiếu kỳ dò hỏi, ngoại hiệu gì? Tô trước mắt quang đảo qua, mới chậm rãi nhỏ giọng nói, hung là chân quân. Trương Diệu Ngọc lập tức cười ra tiếng, bình thường một mực mang theo ôn hòa ý cười, thích cùng đồ đệ kề vai sát cánh, nói chuyện phiếm trêu ghẹo còn rất dễ nói chuyện trưởng môn, làm sao lại lăn lộn cái ngoại hiệu này? Nàng nín cười nói, đây là ngoại hiệu gì? Như thế nào nghe cùng một tà tu tựa như? Tô trước gật đầu nói, cũng so tà tu mạnh một chút. Trương Diệu Ngọc lắc đầu liên tục nói, ngoại môn nghe đồn đều quá mức ngoại hạng, trưởng môn không phải người như vậy, ngược lại rất dễ nói chuyện. Tương lai có cơ hội, nhất định muốn dẫn ngươi gặp bọn họ. Còn sống truyền kỳ, trừ tu vi ra, mị lực cũng đều không hề tầm thường. Tô trước nhìn xem Trương Diệu Ngọc một mặt vẻ mặt nhẹ nhõm, trong lòng cũng yên tâm xuống. Trương Diệu Ngọc cái gì đều tốt, chính là có chút rất dễ dàng tin tưởng người. Trương Diệu Ngọc đã đi theo lĩnh đội đi rất lâu, bây giờ còn có thể lộ ra ngày xưa nụ cười, nghĩ đến trải qua cũng không tệ. Tô trước nhẹ nhàng gật đầu cười nói, hảo, có cơ hội. Trương Diệu Ngọc nhìn xem Tô trước trên mặt từ đáy lòng chúc phúc ý cười, nghĩ, nhỏ giọng nói, ngươi bây giờ có gia nhập những tông môn khác sao? Tô trước cười lắc đầu nói, ngươi biết ta tính tình, chịu không nổi quy củ quán thúc, cũng xưa nay muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cô gia quả nhân, mới nhất là tiêu sái, ta lại không thích chiếm người tiện nghi, cũng không muốn không có ưa thích làm việc ta người này liền không thích hợp gia nhập vào tông môn. Ngươi bây giờ sống rất tốt ta an tâm, ngược lại cũng không cần vì ta hao tổn nhiều tâm trí. Tô trước mắt chỉ nhìn Trương Diệu Ngọc nói, ta cũng tin tưởng, tương lai ngươi cũng biết danh tiếng run run, tương lai ta cũng thuận tiện báo ngươi danh hảo, nói ta là người che đậy. Đó là tự nhiên. Trương Diệu Ngọc cười gật đầu, tương lai danh hảo của ta, nhất định em thay lại chính phái. Tô trước cười, ngươi đây yên tâm, ngươi danh hảo ta đã thay người nghĩ kỹ. Danh hiệu gì? Để cho Ngọc Dương một cái tay, Trương Diệu Ngọc. Tới ngươi. Giáng chiều phản chiếu, mặt trời lặn vào nước. Hai người gặp gỡ vốn là ngẫu nhiên gặp, đều có riêng phần mình chuyện cần làm. Trương Diệu Ngọc phân linh thạch cùng đan dược cho Tô trước, đồng thời giao phó đây là 18 tiên môn ra tiền tiêu bổn phí. Tô trước nghe vậy cũng không chối từ. Trương Diệu Ngọc nhìn xem Tô trước rời đi thân ảnh, sau đó ánh mắt nhìn về phía đứng tại bên cửa sổ Diệp Vãn Chu ngự khí bình tĩnh nói, như thế nào? Người suy nghĩ kỹ chưa? Diệp Vãn Chu học phía trước tu sĩ chắp tay, hồi đáp, đa tạ tiên nhân nguyện ý chỉ hạn. Tây Nưu Hạ Châu, Hòa Chân Điện. Đa tạ Sở đạo hữu, này mới có thể thoát hiểm, cũng tất cả đều là dựa vào đạo hữu. Quang Minh Phật đã chắp tay trước ngực, thần sắc chân thành hướng Sở Tinh Trần mở miệng cảm tạ. Sở Tinh Trần nghe vậy vội vàng chỉ ngay tại bên cạnh thân Ngọc Dương đạo tử, cũng không có toàn bộ dựa vào ta, chuyện này trên cơ bản đều ngưỡng trượng vị này người xoáy thiện tâm, thiên tư chắc tuyệt Ngọc Dương đạo tử. Quang Minh Phật Đà nghe vậy biết nghe lời phải, một điểm độ kiếp Phật Đà giá đỡ cũng không, hướng về phía Ngọc Dương đạo tử lại là một cái cúi đầu, đa tạ Ngọc Dương đạo hữu, lần này ân tình khắc trong tâm hàm. Ngọc Dương đạo tử vội vàng đưa tay dùng linh lực đem Quang Minh Phật Đà đỡ lên, vô luận sao nói, cái này cũng là một vị hàng thật giá thật độ kiếp đại năng. Mặc dù cảm tạ không đáng mấy đồng tiền, nhưng thái độ này cũng đích xác rất tốt. Phía trước trong lòng một chút không vui, cũng coi như bớt lên một chút. Sở Tinh Trần nhíu mày nhìn về phía Quang Minh Phật Đà trực tiếp cắt vào chính để nói, như khó khăn thái độ mập mờ, nói qua mấy ngày muốn đem ngươi giao ra. Giao tự nhiên không phải ý tưởng chân thật của hắn, chúng ta tự nhiên cũng không thể đem ngươi giao ra, ngươi cảm thấy như khó khăn nên như thế nào trấn an Trần Thế Phật. Quang Minh Phật Đà cười nhìn xem Sở Tinh Trần, ngựa khí kiên định nói, vần tăng cho là, tự nhiên là lấy Sở đạo hữu làm văn chương phù hợp chút. Sở Tinh Trần nghe vậy lập tức nở nụ cười, tiếp lấy liền cùng Ngọc Dương đạo tử hai mắt nhìn nhau. Quang Minh Phật Đà nhìn xem hai người qua lại ánh mắt, đột nhiên cảm thấy, bọn hắn nghĩ tuyệt đối không phải vật gì tốt, nhất là Sở Tinh Trần tại chỗ thời điểm. Chương 643 Tôn Phật ý chỉ chương 643 Tôn Phật ý chỉ Sở Tinh Trần cầm lấy trên bàn linh quả, trở tay ném về phía Quang Minh Phật Đà, cười do hỏi, phía trước là gây phiền phức cho ngươi, bây giờ nhưng phải tìm ta phiền phức, cái này cẩn thận tính lại, ngược lại là thay ngươi cần hay. Quang Minh Phật Đà đưa tay tiếp nhận quả, lấy tay nhẹ nhàng tỉ bòi, lý ngược lại là cái này lý, cho nên thí chủ là có ý kiến gì không? Không ngại nói thẳng, lại bất luận cản không ngăn, như khó khăn tất nhiên là sẽ không thật cùng ta liều mạng, chỉ là Phật môn có ma một chuyện, như khó khăn chỉ sợ cũng sẽ không nhả ra. Sở Tinh Trần khe khẽ thở dài, Phật pháp chi tranh vốn là người trong nhà Phật vụ, nhưng nếu là vì thế làm trễ nãi nhân gian đại sự, ngươi cũng biết ta có đại sự muốn làm, cũng không thể đem tinh lực dùng tại phía trên này. Quang Minh Phật Đà ánh mắt nhìn lại, ngươi là muốn để cho ta triệt để phổ biến đại thừa Phật pháp, cùng bây giờ Phật môn cùng nhau tỏa kháng lễ. Trước kia không làm thành sự, bây giờ Phật môn chuyện đời Phật đông đảo, sợ là càng thêm khó thành, huống chi ác Phật chi danh ta đã đeo rất lâu. Có phải thế không? Sở Tinh Trần trầm ngâm chốc lát đạo, mặc dù bên ngoài tin tức nói chúng ta bị mất thiên ma dấu vết, nhưng kỳ thật chỉ là giải tin tức giả, cũng không thật sự triệt để mất đi, bọn hắn đại khái hướng về phương hướng nào đi lúc nào cũng biết đến. Quang Minh Phật Đà tự nhiên nhạy cảm hỏi thăm, tới Tây Nưu Hạ Châu. Không sai biệt lắm, chỉ ít có hai cái thiên ma chạy trốn phương hướng là ở đây. Trong tay Sở Tinh Trần ném ra hai cái tín hiệu cho Quang Minh Phật Đà, ta không biết được bọn hắn tới Tây Nưu Hạ Châu mắt là tìm kiếm Phật môn thiên ma phù hộ, vẫn là quyết định lại làm một số chuyện. Sở Tinh Trần chỉ đưa về Quang Minh Phật Đà trong tay lệnh tín, ngoại trừ chúng ta ba tông bên ngoài, đã còn có Tam gia tiên môn biểu thị nguyện ý ủng hộ trừ ma sự nghiệp, hơn nữa vì thế có thể trực tiếp đả kích Phật môn. Chỉ có điều ta cảm thấy trực tiếp đối với Phật môn động thủ tuyệt không phải biện pháp tốt, dù sao mười bắt tiên môn, tất cả nhà đều cất giấu một chút muốn mạng người tuyệt chiêu. Hơn nữa ta đối với thiên ma tới Tây Nưu Hạ Châu phỏng đoán, chỉ sợ cũng không phải là thu thập tình báo, mà là phải làm những gì đại động tác. Tự nhiên, đây là không có đi qua nghiệm chứng phỏng đoán, ba tông không thể là vì một cái phỏng đoán liền hỏa lực tập trung Tây Nưu Hạ Châu. Mục đích của ta rất đơn giản, dây dưa một chút thời gian, để chúng ta xác định một chút thiên ma đến cùng muốn làm cái gì. Đã lâu không gặp như khó khăn đều nguyện ý tha cho ngươi một cái mạng, như vậy gặp mặt như khó khăn chắc chắn nguyện ý phóng ngươi thứ hai mã. Quang Minh Phật đã đem lời nghe xong, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Sở Tinh Trần. Mặc dù Sở Tinh Trần không đem lại nói rõ, nhưng nói được cái này tự nhiên cũng là đủ dùng rồi. Sở Tinh Trần mục đích không phải cái gì khác xây Phật môn làm cái gì ngang vai ngang bế, bởi vì hắn cảm thấy cử động lần này có thể sẽ triệt để bức bách Phật môn hướng thiên ma nghiêng đổ. Dù sao Trần Thế Phật nhiều như vậy, thật triệt để bạch mặt, khó tránh khỏi không có độ kiếp tu sĩ lựa chọn đi nương nhờ thiên ma. Như vậy cái gọi là dây dưa ý tứ rõ ràng, tổng kết một chút chính là, ngươi đi bán một chút. Sở Tinh Trần đối mặt hơi có vẻ trầm mặc Quang Minh Phật Đà, thần sắc bất đắc dĩ giang tay ra, dù là chỉ có một phần vạn xác suất, ngươi cũng không muốn Phật môn thật sự vạn kiếp bất phục à? Ngọc Dương đạo tử nghe thấy cái này hơi có vẻ quen thuộc lời nói, vội vàng khía cạnh nhìn về phía một bên cây cột. Hắn thậm chí không cần nhìn Quang Minh Phật Đà là biểu tình gì, riêng là đoán liền có thể đoán. Một khi bị Sở Tinh Trần cho nắm đến nói ra lời này, chỉ sợ cũng không có người thật có thể cự tuyệt. Ngày xưa Ngọc Dương đạo tử cùng Từ Tận lúc uống rượu, Từ Tận liền cùng Ngọc Dương đạo tử cỡ nào chửi bậy qua, không giống tiếng người Sở Tinh Trần. Câu này ngươi cũng không muốn tựa như quên đủ, còn không bằng đi lên uy hiếp một câu để cho người ta thoải mái. Quang Minh Phật Đà thần sắc cũng giống như cười mà không phải cười, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý nói, đã có chuẩn bị. Như vậy cũng tốt. Sở Tinh Trần người lập tức vỗ tay nói, hảo, không hổ là đại thừa Phật pháp người sáng lập, trực tiếp để cho ta bớt đi một câu nói. Quang Minh Phật Đà thần sắc lao ở nhìn xem Sở Tinh Trần, cũng không đi hỏi bớt đi là gì. Ngược lại tiết kiệm nhất định là hắn không thích nghe lời nói. Chỉ tiếp. Ngọc Dương đạo tử hé miệng nhìn về phía Sở Tinh Trần, không chút do dự nói tiếp, bớt đi là gì. Sở Tinh Trần cũng trực tiếp nhanh chóng trả lời, sau đó hai người nhìn nhau cười nói, ngươi cũng không muốn thiên hạ thương sinh hủy ở trong tay ngươi à. Quang Minh Phật Đà nhìn xem hai người kẻ sướng người họa, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Sự tình cũng liền đến cái này, một đường buôn ba cũng là khổ cực. Sở Tinh Trần đưa tay đưa tới một vị Thái Đạo Tông tu sĩ, vô không nói có việc muốn cùng ngươi thương lượng, mặt khác trị liệu tu sĩ cùng đan dược cũng đã chuẩn bị đầy đủ, vừa vặn chữa thương một hai. Quang Minh Phật Đà nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nhiều lời liền theo Thái Đạo Tông đệ tử rời đi. Sở Tinh Trần có thể tự mình đi trong vòng vây cứu hắn, liền chuyện này, vậy cũng đáng giá Quang Minh Phật Đà tin hắn một lần. Huống chi Sở Tinh Trần nói tới cũng không phải là mặc dù có chút khoa trương thành phần, nhưng nếu như tình huống một mực hướng về xấu nhất phương hướng mà đi, cũng chưa chắc không thể trở thành sự thật. Ngọc Dương đạo tử nhìn xem Quang Minh Phật Đà triệt để rời đi sau đó, mở miệng nói, hòa thượng này ngược lại cũng có chút ý tứ. Thế gian anh hùng đều tự có quyết đoán. Sở Tinh Trần thần sắc bình tĩnh đạo, cũng tỉ như ta cho ngươi đi, lấy ngươi quyết đoán, ngươi cũng sẽ đi. A Ngọc Dương đạo tử cười lạnh một tiếng. Sở Tinh Trần ánh mắt chân thành tha thiết nhìn lại, ngươi không tin. Vậy ngươi chính là xem thường chính mình. Ngọc Dương đạo tử nhìn xem Sở Tinh Trần chân thành tha thiết ánh mắt, chợt cảm thấy cảnh giác, khoát tay lia liệu nói, lời này ngươi đồng từ nói hết đi, hắn liền ưa thích nghe ngươi nói những lời này. Chính âm pháp tự bên ngoài, Phổ Đà trong miếu. Nơi này Phổ Đà miếu đã bị tu trắng lệ, kim sắc ngói lưu ly, cục gạch trải đường, Phật môn hào quang chiếu rọi. Bên ngoài càng có La Hán Bồ Tát bảo vệ. Bàn nhược người mặc một mạc ca sa, bước vào cái này phồn hoa Phật miếu, đưa tay điểm nhẹ, liền đẩy ra màu son đại môn. Trong miếu đã có mấy vị chuyện đời Phật cao tọa Phật bị. Theo cửa miếu bị đẩy ra, trong miếu chư vị Phật đà ánh mắt cũng nhìn về phía bị đẩy ra đại môn. Bàn nhược đối mặt rất nhiều xem kỹ ánh mắt, bước vào trong điện, ánh mắt đảo qua chư Phật, cũng nhìn về phía so với chính âm pháp tự càng thêm rộng rãi Phổ Đà miếu. Một vị chuyện đời Phật nhìn qua bàn nhược, nghe nói hai ngươi mấy ngày trước đã đến, như thế nào hôm nay mới bỏ được phải đến này, chẳng lẽ ngươi tự như khó khăn chỗ đó được vô thượng Phật pháp? Bàn nhược trên mặt lộ ra ý cười, không nhìn trong lời nói niệm ai, ta tới truyền đạt tôn Phật ý chỉ. Ý chỉ? Tôn Phật đây là lấy chắc chủ ý. Một vị trần thế Phật mục quang sắc bén nhìn lại. Bàn nhược bình tĩnh gật đầu, đưa tay liền đem sau lưng đại môn đóng lại, ánh mắt nhìn lại chư Phật nói, lời kế tiếp ta chỉ nói một lần, nói xong ta liền không nhận. Tôn Phật ngày mai liền đẻ đến chính hoa điện, thanh trừ ác Phật. Tiếng nói rơi xuống, trong điện yên tĩnh, chư vị Phật đã cùng nhìn nhau. Tiếp lấy liền có Phật đà hỏi thăm, thanh trừ hai chữ, là giết là quan. Bàn nhược đáp lại dứt khoát, tự nhiên yêu cầu lại không thai họa, một lần giải quyết. Phật đà hỏi lại, đã như vậy, hôm đó vì cái gì rút đi? Bàn nhược bình tĩnh trả lời, thứ nhất là cho chân Phật giao phó. Dù sao nhân quả Phật vẫn là Phật môn của trụ, tôn Phật vừa lại thật thà có thể cùng bọn hắn lại trở mặt. Thứ yếu, chư vị hẳn là cũng biết hôm đó ác Phật cũng không phải là thực sự lần sau gặp lại mặt, tự nhiên là thật. Ba tông tất nhiên là muốn phù hộ ác Phật, lần này đi thanh trừ là muốn đồng ba tông khai chiến. Chư vị là không có cái này can đảm. Tất nhiên không có can đảm, cần gì phải lòng có lời oán giận để cho người ta chế nhạo. Bàn nhược thần sắc bình tĩnh, ngữ khí lại hiển thị rõ niệm ai, ánh mắt khinh thường nhìn về phía cao tọa Phật vị chư Phật. Chương 644 người lúc nào cũng như thế, chương 644 người lúc nào cũng như thế Phổ Đà tự. Cao vị Phật Đà ánh mắt nhìn chằm chằm bàn được nói, can đảm cũng không phải là lỗ mãng, Hoàng Miểu, Trần Tiêu hôm đó cũng tại, muốn chỉ là một câu chỉ quản giết không quản trôn, nói ngược lại là dễ dàng, chỉ sợ nhân quả Phật cũng không nguyện ý ra tay đi. Tôn Phật cũng chỉ bỏ lại câu này nhận đều không nhận ra lời nói, nếu là tương lai sinh biến, chúng ta là làm là có đúng hay không? Chẳng bằng nói mệnh lệnh như vậy, không giống như là xuất từ miệng của Tôn Phật. Lời nói rơi xuống, chư vị Phật Đà ánh mắt dò xét nhìn phía bàn được. Từ xưa đến nay, phàm là có đại động tác, như thế nào lại lén lút như vậy, không cùng mở ruộng, ngược lại là làm tặc trộm chuyện bình thường. Nay chỗ nào giống như làm mưu đồ bí mật giết người, đây rõ ràng là tìm đoán trùng có nổi. Thay người làm đại sự đệ nhất yếu nghĩa chính là có người học thuộc lòng sách, mà không phải một đôi lời giao phó cũng có thể đi làm. Bây giờ Phật môn tình huống mặc dù biến hóa chưa định, nhưng như khó khăn ít nhất còn tại bảo trì lấy trần thế Phật quan hệ. Tình huống coi như có lợi, ít nhất danh nghĩa ổn định, đi làm như vậy tổn hại người chưa hẳn lợi mình, không chắc còn muốn gặp ba tông ngược lại tính. Thắng tất cả đều vui vẻ, vậy nếu là thua đâu? Tại chỗ cũng không phải lăng đầu thành Phật Đà cũng không phải lăng đầu thành, bị trao phúng vài câu liền muốn lên đầu giết đến tận cửa đi. Chẳng bằng nói bọn hắn dỗ người cấp trên năng lực cũng là rất tốt, cũng là ngàn năm lão quái vật. Tình huống trước mắt, trừ phi như khó khăn tự mình mở miệng, tuyên cáo năm châu tứ phương, có Phật môn danh nghĩa lật ấy, xảy ra chuyện Phật môn tự nhiên cũng phải vì thế gánh chịu. Bàn nhược thần sắc tự nhiên mở miệng nói, đầu tiên chúng ta xử lý ác Phật, vốn là Phật môn nội sự vụ, là ba tông đưa tay quá giải. Về phần giả truyền tôn Phật mệnh lệnh, các ngươi cảm thấy ta có lý do làm như vậy? Ác Phật muốn giết, là tôn Phật ý tứ. Các ngươi nếu là từ lệnh cũng có thể. Bàn nhược khoan thai cơ cơ tay áo, ngược lại ta chỉ để ý thông báo, nếu là tôn Phật phát hiện các ngươi chỉ có thể cúi đầu không lưng, giao phó một điểm chuyện cũng lo trước lo sau, đại thừa Phật pháp quay về Phật môn, ta coi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ta biết được ở trong mắt các ngươi, ta là khác loại, không leo lên quyền lợi, không đem khống Phật môn thế lực, chỉ đi theo tôn Phật thân sau làm việc. Trong các ngươi phần lớn người đều cảm thấy ta ngu xuẩn, nhưng các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, chỉ làm hút huyết văn chủng, Phật môn lại lớn cũng sẽ bị hút khô. Phật môn trời sập xuống, diệt hay không cái kia không biết, cần phải trước tiên bị nện nhất định là chúng ta. Nhìn như đoàn kết, thế nhưng chỉ có thể tại đem lộng quyền thế bài xích người khác thời điểm đoàn kết, thật muốn sụp đổ lúc, ta nghĩ chư vị chạy nhất định cũng không chậm. Dù sao, người thông minh chưa bao giờ làm chuyện ngu xuẩn. Hơn nữa ở trong mắt người thông minh, đem lợi ích phân cho người khác chính là chuyện ngu xuẩn. Ta đem lời nói đến đây, ta leo lên cũng không phải là trước mắt một điểm tiểu lợi, chư vị đã là độ kiếp, nhiều hơn nữa quyền lợi lại có thể thế nào? Sở Tinh Trần hoành hành bá đạo, ba tông liên hợp, cũng có những tiên môn khác nhìn chằm chằm. Các ngươi thật coi cái này Phật môn coi là thật Kim Liên vĩnh viễn không ngã, hay là tương lai mưa gió nổi lên lúc Kim Liên sẽ che phía dưới các ngươi hút huyết văn trùng? Ta hàm tương lai, gió thổi cây đổ thời điểm, tôn Phật sẽ nhớ kỹ ta cái này số một nghe lời người. Bàn nhược hành lễ, không có chút nào lưu luyến quay người mà đi, thần sát thoải mái.
Chờ đã.
Đại vị bên trên một vị Phật Đà mở miệng: "A đạo, ngươi hôm nay lời nói, đến cùng ý muốn cái gì là?"
Tôn Phật là ý tứ này.
Bàn Nhược dừng bước lại, nghiêng người nhìn lại: "Ta ý muốn cái gì là?
Ta là Trần Thế Phật, vô luận ta đọc như thế nào Phật kinh, đi cứu bao nhiêu khốn khổ chúng sinh cũng không cải biến được ta là Trần Thế Phật sự thật. Đại thừa Phật pháp yếu thật sự quay về Phật tự, ta cùng với chư vị lại có gì phân biệt? Hôm nay là Phật môn Phật Đà, ngày khác chính là ven đường tán tu, chư vị lại nhớ lại hồi ức những năm này làm việc nhân quả Phật có thể hay không triệt để thanh toán. Bây giờ ba tông thế đệ mà đến, Phật môn nhân quả Phật phần lớn đều tại khoanh tay đứng nhìn, Tôn Phật biết rõ bây giờ không phải đại thừa Phật pháp quay về thời khắc, nhưng nếu là chư vị vẫn thấy không rõ tình thế, lựa chọn ngồi vững điếu ngư đại như vậy Tôn Phật còn có lựa chọn sao? Người cô đơn Tôn Phật, thật sự không biết đập nồi dìm thuyền sao? Khi người ta đã mất đi Trần Thế Phật chuyện cần làm, như vậy Trần Thế Phật liền cũng mất cần thiết tồn tại. Ác Phật giết, thế gian liền lại không đại thừa Phật pháp, thật có ba tông ngược lại tính, nhân quả Phật cũng đã không lựa chọn, Phật môn vẫn là cái kia Phật môn. Bàn Nhược ánh mắt nhìn về phía quần áo hoa lệ Phật Đà, khẽ cười nói, chư vị có phải hay không Phật vị ngồi quá lâu, quên là tu sĩ lúc không chết bên trong cầu sống, hẳn phải chết không nơi táng thân đạo lý. Phương tiên điệu này cũng sẽ không bởi vì chư vị trở thành Phật Đà, cũng sẽ không ăn chư vị. Lời nói rơi xuống, trong điện trầm mặc dị thường, trên đài cao chư vị Phật Đà đều tại lẫn nhau truyền âm. Bàn Nhược thần sắc bình tĩnh, cũng không mở miệng tiếp tục nghĩ nhiều nói cái gì, mà là liền để bọn hắn lại tiếp tục thương lượng. Sau một lát, một vị Phật Đà mở miệng nói, ngày mai chính là gặp mặt thời điểm, ngươi nhưng có kế hoạch? Dương Đông kích Tây, trước tiên tập kích Sở Tinh Trần, chư vị tự động lưu thủ, không cần thật sự đánh trọng thương, ép ba tông liền có thể. Bàn Nhược trên mặt lại lộ ra ý cười tiếp tục nói, chỉ cần tìm được quen người, lại chuyển hóa ác Phật liền có thể, chư vị đến lúc đó nghe ta hiệu lệnh. Tôn Phật sẽ ra tay, trong đó hai vị nhân quả Phật cũng biết động thủ, thật giao thủ đứng lên, khoanh tay đứng nhìn nhân quả Phật cũng không biện pháp tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Bàn Nhược nói, từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy viên lệnh bài, đưa tay phân cùng chư Phật nói, đây cũng là chứng tử, muốn làm việc bất lợi, chư vị cứ việc đẩy trách tại ta, ta chỉ cầu khi đó không cần khiếp đảm lưu thủ. Bàn Nhược nói xong, hành lễ sau đó liền quay người rời đi, không có chút nào lưu luyến tư thái. Cửa chính bị mở ra lại chậm rãi đóng lại. Trong tay chư Phật đều nắm nuốt Bàn Nhược lưu lại tín hiệu chứng tử. Cái này nhưng cũng không phải một cái hai cái, nhân thủ một cái chẳng khác nào sự thật như thế nào tùy ý bọn hắn nói. Chư vị nói như thế nào? Không ngại tin một trong trở về, tín hiệu nhiều như vậy nơi tay, tại sao phải sợ hắn không nhận nợ? Đại thừa Phật pháp không có giải quyết triệt để, chính là ngày sau mệnh môn, sớm ngày giải quyết cũng là chuyện tốt. Nói có lý, lần này hẳn chính là Tôn Phật tâm bên trong suy nghĩ, cũng không thể là Bàn Nhược hại người không lợi kỷ, hắn cũng không tiếp tục nghĩ tại Phật môn ngây người a. Chư Phật riêng phần mình lên tiếng, cũng là chấp nhận Bàn Nhược thuyết pháp. Dù sao so với ban sơ chính mình phụ trách, bọn hắn bây giờ trong tay đã có hình nhân thế mạng, vẫn là mình đưa tới cửa. Huống chi Bàn Nhược nói tới, cũng có mấy phần đạo lý. Âm thanh dần dần quy về một chỗ. Ngoài điện, Bàn Nhược thần sắc bình tĩnh, cũng không có nhìn lại nhìn về phía sau lưng Phổ Đà tự, trực tiếp ra bên ngoài mà đi. Cứ như vậy, sự tình nói chung có chút bộ dáng. Có đôi khi trong tông môn phe phái khoảng cách, liền có thể là chí mạng điểm. Nhất là có một phen đầy đủ lòng tham cùng không vừa lòng. Trước đó chiêu số này bọn hắn liền chơi đến không tệ, thế nhưng không có người thật sự hấp thu giáo huấn. Người, lúc nào cũng như vậy. Bất quá là ỷ vào tiên thôi. Chương 645 thật không hiểu các ngươi bọn này tâm nhãn tử nhiều người. Chương 645 thật không hiểu các ngươi bọn này tâm nhãn tử nhiều người. Minh Nguyệt Tao Huyền, Bích Không Quần Tinh. Duyên Không ngồi ở mái hiên trên nóc nhà, ngẩng đầu nhìn trời, cầm trong tay gặm một nửa linh quả. Nửa ngày, hắn lại túi đầu nhìn lại. Trong đình viện, Thôi Hạo đang luyện quyền chiêu chiêu chậm chạp thế nhưng ý vị mười phần. Lâm Lạc Vũ đứng ở một bên, thỉnh thoảng liền thuận mồm nhắc nhở hai câu, ngươi đang cho không khí xoa bóp sao? Thôi Hạo ngay từ đầu còn vui vẻ tiếp nhận, nhưng theo bị chỉ giáo nhiều lần, cũng rất rõ ràng cũng không rất có thể đón nhận. Hắn cũng không có biểu đạt Lâm Lạc Vũ nói không đúng, đây là sự thật, cũng không quá tốt phản bác. Thôi Hạo lựa chọn thay cái phương hướng mở miệng nói, sư phụ nói ta hiểu quyền, liền nhất định sẽ sử kiếm, quyền chính là trăm binh chi chủ. Học xong nên cái gì đều biết. Lâm Lạc Vũ cười nhạo một tiếng, cái kia liền đến luận bàn một chút, mặc dù ta chưa từng luyện quyền, nhưng chúng ta liền dụng quyền tới luận bàn, ta lại đệ thấp tu vi, so ngươi còn thấp một cái tiểu cảnh giới, tới hay không? Thân là sư đệ, có thể nào đồng sư tỷ động thủ? Sư phụ nhìn thấy nói chính xác ta khi dễ người. Thôi Hạo lắc đầu liên tục, đối với mình sức chiến đấu, hắn vẫn có đầy đủ nhận biết độ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tiếp tục mạnh miệng. Đây cũng không phải là thần thông vấn đề, mà là nhà mình sư minh sư tỷ đều mạnh có chút ngoại hạng. Một cái thi đấu một cái có thể đánh. Thôi Hạo cuối cùng cảm thấy sư minh sư tỷ để cho chính mình một cái thần thông đều chưa hẳn có thể đánh được. Lâm Lạc Vũ nghe Thôi Hạo mạnh miệng, cũng không khách khí chút nào. Dù sao ở chung được lâu như thế, tông môn bên trong chính mình người cũng không có gì mặt ngoài công phu muốn làm. Lâm Lạc Vũ quả quyết bên trên quyền liền đè lên. Thôi Hạo thấy vậy trong lòng cũng là chấn kinh, liên tục lùi bước, còn kém chạy trối chết. Chúng vào trận đòn này, vậy thật là không chỗ nói rõ lý lẽ đi. Bất quá hai chiêu đi qua, Thôi Hạo liền nhẹ nhàng thở ra, bốn sư tỷ vẫn là tốt, không có thừa cơ hội này thật giáo hơn chính mình. Ngược lại là đang nhận chiêu, cảm thụ Hạo Nhiên kiếm pháp hóa kiếm vị trường, linh lực biến hóa, khí thế hướng đi, Lâm Lạc Vũ đạo vận càng là triển lộ không thể nghi ngờ. Thôi Hạo cũng thần sắc nghiêm túc học tập, đồng thời trong lòng cũng không khỏi tán dương Lâm Lạc Vũ đứng lên. Không hổ là Hạo Nhiên chính khí. Hắn Thôi Hạo hung hăng công nhận, lần sau trông thấy cái khác Hạo Nhiên chính khí, cao thấp đi lên dỗ hai câu. Duyên Không nhìn phía dưới hai người, trong lòng cũng dâng lên một tia không nói rõ cảm xúc, hắn bây giờ cũng không phải ngày xưa cái gì cũng không hiểu tiểu hòa thượng, cùng nhau đi tới, cũng minh bạch Thôi Hạo đây là người người cực kỳ hâm mộ đều muốn lấy được thần thông. Nha, đây không phải Duyên Không sao? Hâm mộ. Duyên Không ánh mắt đi theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Sở Tinh Trần đã đứng tại bên cạnh thân, ánh mắt ôn hòa nhìn xuống phía dưới hai người, Tạ Linh Ngọc thì cũng là cùng đi tại bên người của hắn. Không có gì tốt hâm mộ, ta gặp qua đối với ta người càng tốt hơn. Duyên Tĩnh sao? Ngược lại cũng là. Sở Tinh Trần nghe vậy cũng là tán đồng gật đầu một cái. Duyên Không gặp một cái linh quả, ngựa khí kỳ quái dò hỏi, như khó hiểu ngày liền nên tới, ngươi bây giờ có rảnh như vậy? Sở Tinh Trần nhún vai, kế hoạch đã sớm làm xong, nếu là bây giờ còn tại mình tư khổ tưởng, đó mới là thực sự xong, lại nói, ngươi đi xem Quang Minh Phật đã sao? Duyên Không lắc đầu không có đi. Sở Tinh Trần cười hỏi, ta nhìn ngươi cùng như khó khăn nói chuyện vẫn rất hảo, còn tưởng rằng ngươi sẽ tìm Quang Minh Phật Đà mới hảo hảo nghiên cứu một hai. Không giống nhau. Duyên Không cầm trong tay linh quả ăn, sau đó mở miệng nói, ta không biết như thế nào giải thích với ngươi, ngược lại Phật pháp chính là một cái xoắn xuýt lại vật kỳ quái, nói xong duy tâm nhưng cũng không còn duy tâm. Sở Tinh Trần hơi hơi nhíu mày, chỉ hỏi chính mình lúc ấy có muốn hay không, không hỏi tương lai hối hận dứt khoát. Không kém bao nhiêu đâu. Duyên Không khẽ khẽ thở dài, ánh mắt nhìn qua Sở Tinh Trần, ngữ khí chân thành nói, các ngươi định tiêm tu sĩ chuyện ta không hiểu, nhưng ta chỉ hy vọng ngươi có thể bình an vô sự. Liền câu này, hòa thượng không phải đều là sẽ cầu phúc sao? Ta cầu phúc đối tượng là đối thủ của ngươi, ta cảm thấy phù hộ ngươi sát suất so không có trả thấp, niệm cũng trắng niệm không bằng liền không niệm. Nghe ngươi lời này liền biết ngươi còn trẻ. Ân, ta nói không đúng sao? Tự nhiên không đúng, ngươi chẳng những muốn niệm, còn muốn độc ác mà niệm, tốt nhất niệm đến để cho hắn thật sự có thể cảm thấy. Cái này có tác dụng gì? Hắn lại không phù hộ ngươi. Tự nhiên là làm người buồn nôn a, ngươi nếu là chuẩn bị cùng tử địch quyết tử chiến thời điểm, có cái tín đồ của ngươi tại quỷ cầu ngươi phù hộ tử địch bình an, lúc này chẳng những có loại bị phản bội cảm giác, càng có một loại ăn không nên ăn đồ vật còn không thể nói cảm giác tuyệt vọng. Duyên Không nghe xong lời này, thần sắc đặc sắc dị thường, ánh mắt bên trên ở dưới đánh giá Sở Tinh Trần, cuối cùng gật đầu đồng ý nói, đích xác, cùng ngươi so sánh ta vẫn chỉ là cái bất nhập lưu hài tử. Thật tốt học, xem thật kỹ, cái này tương lai cũng là có tác dụng lớn. Sở Tinh Trần hài lòng gật đầu, đồng thời mở miệng đốc xúc nói, ngươi bây giờ cũng đừng nhàn rỗi nhìn mặt trăng, nhanh chóng bắt đầu cho ta niệm. Duyên Không ngón tay cái duỗi ra, tiếp lấy liền bắt đầu ngồi xếp bằng nhắm mắt đọc. Tạ Linh Ngọc đứng ở một bên nghe hai người giao lưu, ánh mắt nhìn xem Sở Tinh Trần, có chút buồn cười, nhưng cũng có chút tức giận. Cái này đều cái gì cùng cái gì, tiểu hài tử cãi nhau đồng dạng. Sở Tinh Trần đôi mắt thấp lên, hắn phát giác Tạ Linh Ngọc ánh mắt, nhưng cũng không có ngoái nhìn nhìn lại. Hắn đã phát giác, lần gặp mặt này, hắn nguy hiểm có lẽ so với Quang Minh Phật đã tới cao. Thiên Ma cưỡng ép hướng về Tây Như Hạ Châu đổi, có lẽ cũng không phải thật tới chạy nạn, khả năng lớn hơn là nắm chặt nắm đấm, lại nhắm ngay mình cũng tới. Dù sao, bọn hắn chỉ là thua một lần, bọn hắn chủ yếu nhất mục tiêu, chỉ sợ vẫn là hắn. Thế nào? Tạ Linh Ngọc phát giác, đứng tại bên cạnh thân nhẹ miệng hỏi thăm. Sở Tinh Trần nghe thấy lời này, trên mặt mang ý cười nhìn về phía Tạ Linh Ngọc, nhẹ giọng mở miệng nói, tối nay mặt trăng thật xinh đẹp. Tạ Linh Ngọc nghe vậy ghé mắt nhìn về phía hôm nay trong sáng minh nguyệt, không chờ nàng mở miệng trả lời, Sở Tinh Trần liền tiếp theo mở miệng nói, chỉ có điều, ngươi càng xinh đẹp. Tạ Linh Ngọc ánh mắt nhìn lại, chỉ chống lại Sở Tinh Trần hình như có vô tận nhu tình đôi mắt. Tạ Linh Ngọc nghĩ, nhẹ giọng mở miệng nói, loại lời này thiếu nói với ta. Không vui sao? Tạ Linh Ngọc khe khẽ lắc đầu, đống nhiên nhuận miệng cười, không có trả lời, nhưng cũng trả lời, là bởi vì rất ưa thích. Hướng Vân Bảo cái mãn hà mà đến, như khó khăn đúng hạn mà đến, người tới khí thế nhưng cũng so với phía trước cao hơn càng lớn. Quang Minh Phật Đà thần sắc như thường ngồi ở trận pháp bên trong trên chủ vị. Ba tông bây giờ cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng có hai vị khuôn mặt mới độ kiếp tu sĩ, cũng là đối với lần này gặp mặt phá lệ nghiêm túc. Sở Tinh Trần nhưng là căn bản đứng ở bên ngoài, mà là tại cửa đại điện, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía hướng dáng mây quang. Hoàng Miểu đứng tại Sở Tinh Trần bên cạnh thân, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Phật Môn Mãn Hà, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi đồ đệ cùng ngươi đạo lữ đã kiếm cơ sắp xếp xong xuôi, muốn thật lo lắng, bây giờ ngươi cũng nên đi. Sở Tinh Trần trên mặt lộ ra vương lòng nụ cười, chỉ là ngờ tới Thiên Ma chưa hẳn thật sự sẽ đập nổi dìm thuyền, nhưng đối diện tới nhiều như vậy Phật Đà, vạn nhất có kinh hỉ gì bị ta thấy được, cái kia không chắc liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Hoàng Miểu suy tư phút chốc, cũng chỉ có thể lắc đầu nói, thật không hiểu các ngươi bọn này tâm nhãn tử nhiều người nói chuyện rốt cuộc là ý gì. Chương 646 chỉ vì ngươi. Chương 646 chỉ vì ngươi. Sở Tinh Trần cười cười, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là ánh mắt không ngừng tại nhìn về phía thanh thế thật lớn Phật Môn Phật Đà đè xuống. Chính điện bên ngoài, hai vị Phật Đà gặp mặt đã bắt đầu. Chỉ là so sánh Duyên Không ngay từ đầu khẩn trương, Quang Minh Phật Đà nhưng là ngồi cực kỳ ổn thỏa, ánh mắt nhìn về phía như khó khăn cũng là có chút một lời khó nói hết thân sắc, chỉ là cũng không quá nhiều oán hận. Hào quang ánh bình minh bên trong, như khó khăn cũng một mắt nhìn về phía Quang Minh Phật Đà cũng chỉ là một mắt, liền nhận ra đây mới là thực sự sư mình. Lại gặp mặt, Quang Minh Phật Đà cười cười, do hỏi, gần nhất trải qua có còn tốt? Như khó khăn thấp con mắt, ngữ khí bình tĩnh, nếu là ngươi không có tìm việc nghĩ đến lúc nào cũng tốt. Phải không? Quang Minh Phật Đà khe khẽ thở dài, là sư minh cho ngươi tìm phiền toái. Như khó khăn cũng không tiếp tục trả lời, ánh mắt đảo qua người ở chỗ này, sau đó dò hỏi, ngày xưa tối dậm chân, hôm nay sao không có ở đây? Quang Minh Phật Đà cười cười, hôm nay hắn có hay không tại rất mấu chốt sao? Như khó khăn không có trả lời lời này, mà là hắn bên cạnh thân một vị Phật Đà mở miệng cười lạnh nói, nếu không phải là hắn, bây giờ ngươi trông thấy chúng ta liền nên chạy trối chết. Quang Minh Phật Đà lại hỏi, như vậy hôm nay là ngươi tìm đến ta, vẫn là tới tìm hắn. Bớt nói nhiều lời, hôm nay hoặc là ngươi thúc thủ chịu trói, hoặc là tiện tay phía dưới xem hư thực. Phật Đà quát lớn, chỉ là mấy câu, trang diện trong nháy mắt liền lãnh tịch xuống. Phật môn mấy vị độ kiếp đã triển lộ khí tức, ba tông cũng không yếu thế chút nào đối kháng mà đi. Quang Minh Phật Đà nghe vậy hơi hơi trầm mặc, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Như Chẳng Lẽ, vậy ta hôm nay nếu là cùng ngươi đi, phải trang hết thể như trước. Hôm nay cũng không cần lại nổi lên tranh chấp. Tiếng nói rơi xuống, Như khó khăn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quang Minh Phật Đà. Phật môn mấy vị trần thế Phật thần sắc cũng hơi có vẻ khác biệt, chỉ có điều khác biệt bên trong cũng mang theo không thiếu mừng rỡ. Nếu như không động thủ liền có thể đem Quang Minh Phật Đà chém giết nơi này, như vậy tự thân phong hiểm cũng tự nhiên xuống đến thấp nhất. Động thủ vô luận tìm cái gì mà cớ, đó đều là đồng ba tông trực tiếp va chạm. Nếu như Quang Minh Phật Đà thúc thủ chịu trói, như vậy hành động lần này cũng cuối cùng cũng chỉ có thể quy về trong nhà Phật vụ. Trần thế Phật ánh mắt đều rối rít nhìn phía Như Khó Khăn. Như Khó Khăn ánh mắt bình tĩnh nhìn Quang Minh Phật Đà, không có người biết được bây giờ hắn là nghĩ gì. Nhân quả Phật là, Trần thế Phật cũng là. Một lát sau, Như Khó Khăn thần sắc đống nhiên lộ ra tiêu tan nụ cười. Chỉ là tại Như Khó Khăn đang muốn mở miệng thời điểm, một đạo Phật môn kim quang từ ánh bình minh bên trong xuyên thẳng qua mà đến, hung hăng đập lên hướng về phía trận pháp. Độ kiếp khí tức triển lộ không thể nghi ngờ. Kim quang thu liễm, bàn nhược lộ thân hình ra, không nói lời nào, giơ lên quyền hướng về phía trận pháp chính là đấm tới một quyền. Sau một khắc, ba tông độ kiếp cất cánh mà lên, độ kiếp đạo vận lưu chuyển. Trong điện Hoàng Miểu ánh mắt run lên, lại bị Sở Tinh Trần đưa tay ngăn cản. Hoàng Miểu ánh mắt nhìn lại, lại nghe thấy Sở Tinh Trần chắc chắn âm thanh, rút lui. Sở Tinh Trần nói xong chưa bất luận cái gì chần chờ, kích phát rất nhiều tín hiệu, tiếp tục mở miệng nói, tình báo thu thập hoàn thành, tám thành là hướng ta tới, đi trước rút lui. Hoàng Miểu nghe vậy khẽ bước một chút bên hông linh kiếm, tiếp lấy liền quay người lui về phía sau đi đến, cùng ta tới, sẽ tận lực bảo hộ ngươi bình an. Sở Tinh Trần nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn lại liếc mắt nhìn bản lược, thần sắc hơi có chút trầm trọng. Ba tông độ kiếp cùng thi triển thần thông, đủ loại đạo vận bao phủ mà đi, linh lực nở rộ như hồng. Bàn Nhược thân hình không lùi, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn lại hướng về phía Như Khó Khăn. Như Khó Khăn đối mặt Bàn Nhược ánh mắt, trong tay xoay chuyển, một quả thất thải trong suốt Phật châu bị hắn dùng hai ngón khẽ bóp, thần quang từ trong suốt Phật châu bên trong nở rộ mà ra, trực tiếp bảo vệ bị bao vây Bàn Nhược. Phật môn hộ tông chí bảo tự nhiên uy năng mọi loại, có thể lại có uy năng pháp bảo cũng có cực hạn. Ba tông độ kiếp lại sao là bình thường hạng người? Thần thông bao phủ mà đi, Bàn Nhược thân hình bị vênh bay mà ra, trước kia ngưng tụ đạo vận bị đều đánh tan, khí tức đột nhiên mà rơi, gần như không. Như Khó Khăn ánh mắt vượt qua ba tông tu sĩ, thẳng tắp nhìn chằm chằm Quang Minh Phật Đà, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, trong lòng ngươi cái gọi là đạo lý, coi là thật so hết thể đều lớn sao? Bàn Nhược thân hình bị mấy vị Trần Thế Phật liên thủ chậm rãi tiếp lấy. Trần Thế Phật ánh mắt quét tới, còn chưa xác định tình huống, chỉ thấy Bàn Nhược bờ môi khinh động, không có lên tiếng nhưng muốn biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, động thủ. Thấy vậy một màn, Trần Thế Phật ánh mắt lại nhìn về phía Như Khó Khăn ánh mắt, lại nghe lấy Như Khó Khăn lời nói, tăng thêm phía trước Như Khó Khăn không có mở miệng chần chờ. Bây giờ, thời cơ đã tới. Rất nhiều Trần Thế Phật không chần chờ, đứng dậy kim quang đại trán, liên thủ liền hướng ba tông trận pháp mà đi. Như Khó Khăn bên cạnh thân Trần Thế Phật nhao nhao hóa thành kim quang thẳng đến trận pháp và ba tông độ kiếp tu sĩ mà đi. Kim quang cực kỳ chói sáng, nổi bật Như Khó Khăn không vui không buồn thần sắc. Như Khó Khăn cũng không có mở miệng ngăn cản. Có lẽ giờ này khắc này, liền như là trước kia như vậy. Nguyên nhân chính là hắn lòng có không đành lòng, mới có bây giờ sóng gió không ngừng. Như Khó Khăn trong tay Phật châu xoay chuyển, hùng hậu đạo vận cũng cùng nhau đè lên. Sở Tinh Trần phát giác sau lưng động tĩnh cũng không quay đầu, Phật môn bây giờ dung chuyển cũng không phải là thật sự nguy hiểm. Những cái kia Trần Thế Phật Sở Tinh Trần cũng đều sớm dùng từ điều đảo qua, có thể bảo đảm bọn hắn cũng không có bị thiên ma khống chế. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn chỉ là ham lợi ích, cũng không phải thật ngu xuẩn, không có khả năng thật cùng ba tông độ kiếp tu sĩ đánh nhau chết sống. Tam lưu độ kiếp cũng sẽ không thật muốn thử xem đỉnh tiêm độ kiếp tu sĩ trong tay linh bảo có cứng hay không. Đơn giản là Quang Minh Phật đại như thế nào rời sân thôi. Sở Tinh Trần dùng Huyền Thanh Thiên Tông chí bảo che lấp chính mình cùng Hoàng Miểu khí tức, đi trước lui đến hậu điện, định dùng trước tiên an bài ổn thỏa truyền tông trận đi trước rút lui. Trận pháp phát động, Sở Tinh Trần lại dương mắt nhìn hướng chính điện phương hướng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Trần Thế Phật mặc dù liên động thanh thế hùng vĩ, nhưng cũng không dám thật mạnh tay làm hết cỡ, trên cơ bản cũng là nhìn tại chỗ chạm cái mấy giây động thủ lần nữa, giống như là độ kiếp tu sĩ công kích còn có khoảng cách. Sở Tinh Trần vẫn nhớ kỹ bản nhược gương mặt kia, cùng với trên gương mặt kia treo lên tên. Thiên Ma, Ba La truyền tống trận phát động, linh lực hội tụ. Chỉ là sau một khắc, Hoàng Miểu thần sắc nghiêm trọng, bên hông linh bảo trưởng kiếm bay thoát mà ra. Phía đông, một đạo đỏ thấm chi tiến phảng phất từ phía chân trời bạch phá mà đến, trực tiếp đem tầng tầng đại trận oanh nát ấy, khổng lồ uy thế còn dư nghiền ép mà đến. Hoàng Miểu linh bảo bay chống đỡ mà đi, cường hành đạo vận đến chống đỡ đỏ thấm chi tiễn. Sở Tinh Trần nhận ra đây là người nào thủ đoạn, thân hình đi trước lui đến Hoàng Miểu sau lưng, ngữ khí bình tĩnh nói, thương đều không dưỡng tốt cứ như vậy gấp gáp đi ra nhảy nhót. Hứa Linh Lung thân hình chậm rãi hiện lên, trong tay trường cũng đã bị bản nguyên chi huyết nhuộm đỏ thấm, nàng thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt, khóe môi nết lên ý cười, ngươi thiên ý như vậy, quả nhiên là thời gian không đợi ta, không có ngươi, mới có cơ hội. Sở Tinh Trần thần thức càn quét bốn phía, ngữ khí bình tĩnh hỏi thăm, tới mấy cái, có tự tin như vậy? Vậy dĩ nhiên là đều tới. Hứa Linh Lung trả lời mười phần tự nhiên, từ này phương thiên địa đến nay, nói chung cũng chỉ có ngươi là lần này lãnh ngộ, liền ngày xưa Chân Long cũng không từng có, Áo Lộ càng là bỏ đi hết thảy, chỉ vì ngươi cái mạng này. Như thế nói đến, là ta nên vinh hạnh. Sở Tinh Trần ánh mắt nhìn lại, chí bảo trong tầm mắt, một đạo lại một đạo nồng hậu dày đặc khí tức đang bức ép tới.
Chương 647 Nhị sư huynh. Chương 647 Nhị sư huynh. Thiên Diễn Tông, Châu Cơ Phong. Có lẽ là hộ sơn đại trận uy năng 10 phần, có lẽ là linh lực đầy đủ nồng đậm liền có thể thay đổi mùa. Thiên Diễn Tông thời tiết giống như lúc nào cũng như vậy, xanh biết lại rất có linh lực, cây cối không thấy nửa điểm ố vàng, hoa dã là mở như vậy rực rỡ. Trần Bạch Thanh đưa tay nắm quân cờ, ánh mắt nhìn về phía đối diện thần sắc không lo lắng Bạch Huyền Linh, ngữ khí khinh nu nói, lúc này, nghỉ ngơi nhiều chút cần phải sẽ thoải mái hơn a. Bạch Huyền Linh nghe vậy nhíu mày, cười đùa nói, đều gặp ngươi sư phụ đang dược, lại thoải mái lại có thể thoải mái đi nơi nào. Trần Bạch Thanh nghe vậy cũng chỉ có thể im lặng, mặc dù nàng không có tự mình phẩm qua sư phụ đang dược, nhưng mà chỉ cần gặp qua, không có một cái không phát điên. Bất quá ngược lại cũng không đúng, một cái duy nhất thần sắc còn có thể không lo lắng chính là bây giờ ngồi ở đối diện Bạch Huyền Linh. Trần Bạch Thanh trầm mặc phút chốc, sau đó dò hỏi, lữ trưởng môn phương pháp không có hiệu quả sao? Không có hiệu quả. Bạch Huyền Linh nắm luốt quân cờ suy tư nói, cho nên nói, sở tinh trần đan dược bình thường là người gặp người ngại, nhưng thời khắc mấu chốt, còn phải trông cậy vào hắn đan dược lạ thường công hiệu. Bất quá gặp nhiều sát thực cũng có tác dụng phụ. Trần Bạch Thanh lo lắng dò hỏi, cái gì tác dụng phụ? Sư phụ thời điểm ra đi không có cùng ta giao phó. Tự nhiên là quá khó ăn, gặp nhiều luôn có kiểu chết vẫn còn so sánh sống sót nhẹ nhõm. Bạch Huyền Linh ngạc tử, sau đó dương mắt nhìn về phía Trần Bạch Thanh vẻ mặt tân cần, tiếp tục cười nói, tự nhiên là chỉ đùa một chút. Sở Tinh Trần trước khi đi có tin tức đưa cho ta, nói là có một ý tưởng có thể thử xem, chỉ cần chờ hắn đem Tây Như Hạ Châu sự tình đại khái xử lý một chút. So với Lưu Huyền cái kia không đáng tin cậy, trông cậy vào ngươi một chút sư phụ, không chắc càng có hy vọng. Con đường phía trước lúc nào cũng có hy vọng, cũng là ý nghĩ này mới có thể chèo chống ta đi lâu như vậy. Bạch Huyền Linh cười nói, não hải nhưng lại không tự chủ nhớ tới Sở Tinh Trần lúc trước cũng là nhất phó chính kinh bộ dáng, lừa gạt chính mình gọi hắn sư phụ. Bây giờ suy nghĩ một chút, không cho tiểu tử này đánh đập một trận, quả nhiên có chút ăn thiệt thòi. Nếu là tiểu tử này trở về, vẫn là một bộ này lời nói, nàng khẳng định muốn động thủ trước. Bạch Huyền Linh não hải hơi chút chậm chạp hồi tưởng, ánh mắt lại chuyển nhìn về phía bàn cờ, mới phát hiện chính mình ở dưới một đoàn gây rối. Nếu không phải là Trần Bạch Thanh đang nhường, bàn cờ này đoán chừng cũng đã sớm kết thúc. Bạch Huyền Linh thần sắc vẫn không có biến ảo, nhấc lên một bên chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng. Chỉ tiếc, tiểu Bạch rõ ràng pha trà mặc dù có thể để người ta có chút tâm thần sảng khoái cảm giác, chỉ có điều vẫn là không ngăn nổi Sở Tinh Trần đan dược dược hiệu. Bằng không uống trà này mà nói, cũng là không tính là gặp nạn. Bạch Huyền Linh đặt chén trà xuống, khoan thai thở dài, gần nhất là rảnh rỗi, chỉ tiếc linh ngọc bị các ngươi sư phụ dỗ đi, ta ngược lại thật thành người cô đơn. Không phải còn có rõ ràng lúa sao? Lại nói gần nhất giống như có một đoạn thời gian không thấy nó. Rõ ràng lúa nôn nôn nóng nóng, gần nhất cũng sắp đến nguyên anh bình cảnh, tính khí càng hỏng rồi hơn chút, đã bị ném vào ta đến xích giao bên kia đi. Đối với giao long tới nói, hóa thần hóa hảo mới có cơ hội thật sự thể biến, xích giao liền hóa không tệ, ta liền để rõ ràng lúa hảo hảo đi học tập. Bạch Huyền Linh nói cả cười cười, người bên cạnh đều trở nên hảo, đối với nàng mà nói cũng coi như là chuyện tốt. Nàng xem thấy Trần Bạch Thanh dò hỏi, lần này sư phụ không mang ngươi đi, nhưng có lời oán giận. Trần Bạch Thanh khẽ gật đầu một cái nói, sư phụ tự nhiên có sư phụ ý nghĩ cùng an bài, bây giờ ta không giúp được sư phụ quá nhiều, vậy ít nhất cũng không thể kéo sư phụ chân sau. Bạch Huyền Linh ánh mắt nhìn kỹ hai mắt Trần Bạch Thanh, khó trách Sở Tinh Trần xưa nay yêu thương Trần Bạch Thanh như vậy, nhu thuận nghe lời cũng đích xác nên yêu thương. Chỉ có điều nhu thuận nghe lời, nhưng cũng là nhẫn mại cùng trầm mặc. Lấy Trần Bạch Thanh tính tình, tự nhiên tốt nhất chờ tại Sở Tinh Trần bên cạnh thân, mà không phải là đi theo nàng tới đánh cửa. Trần Bạch Thanh phát giác Bạch Huyền Linh trầm mặc quá lâu, nàng dương mắt nhìn lên, sau đó cười nói, nhị sư minh không phải cũng chờ tại Thiên Diễn Tông sao? Lại không chỉ ta một người. Hành thiên sao? Bạch Huyền Linh nhẹ giọng nhỉ non một câu, hắn cũng là cái hảo hải tử, chỉ là còn chưa nói tiếp. Bạch Huyền Linh treo ở bên hông lệnh bài liền bỗng nhiên chợt sáng dựng lên, nàng nhàn nhã sắc mặt cứng lại, nhưng Bạch Huyền Linh nhìn xem đối diện Trần Bạch Thanh nghi ngờ ánh mắt, liền có tiếp tục duy trì nhàn nhã thân sắc. Nàng đưa tay điểm nhẹ bên hông lệnh bài, sau một khắc một cỗ linh lực quấn quanh trong tay Bạch Huyền Linh. "Tiểu Bạch Thanh xin lỗi, bàn cờ này cùng ngươi phía dưới không xong." Bạch Huyền Linh hơi có vẻ bực bội thở dài nói, "Cái kia nhược trí trưởng môn lại có chuyện phiền toái tìm ta, tám thành lại là cái gì không đáng tin cậy biện pháp muốn ta thí." Trần Bạch Thanh liền đội mở miệng nói, "Đánh cờ chỉ là tiêu khiển mà thôi, đã có việc cái kia Bạch Thanh liền không nhiều làm phiền, ngài làm việc trước." Bạch Huyền Linh gật đầu cười, sau một khắc thân hình liền bay nổ mà đi. Trần Bạch Thanh nhìn xem Bạch Huyền Linh rời đi thân hình, vẻ mặt trên mặt chậm rãi rút đi, ánh mắt vừa nhìn về phía bàn cờ, sau một khắc, Trần Bạch Thanh đưa tay nhặt lên quân cờ. Đột nhiên, chân trời một hồi linh lực cường đại phun trào. Trần Bạch Thanh nghi ngờ ngẩng đầu đi. Nàng cũng tại Thiên Diễn Tông chờ đợi rất lâu, tự nhiên minh bạch Thiên Diễn Tông nội cũng không ít quý củ, ít nhất loại này không làm che giấu cường đại linh lực ba động, muốn không đại sự cùng chính sự, là tuyệt không có khả năng tại Thiên Diễn Tông phát sinh. Đại tông quý củ thi hành là nghiêm khắc nhất. Sau một khắc, Trần Bạch Thanh mắt trong mắt chỉ thấy một tia thanh sắc chợt lóe lên. Trần Trắng Thanh mi mắt nhăn lại, trong lòng có chút dự cảm không tốt. Nàng không có lại lấy tay thu thập quân cờ, mà là trực tiếp dùng linh lực quý vị, tiếp lấy ánh mắt nhìn xem phương xa. Cũng không nhìn bao lâu, ngay sau đó chính là mấy đạo khí tức trầm trọng đến cực điểm hồng quang từ Thiên Diễn Tông các nơi xuất hiện, thẳng đến sơn môn bên ngoài. Trần Bạch Thanh lập tức minh bạch là có đại sự, nàng thân hình lập tức cũng bắt đầu chuyển động, thẳng đến tương thân tương ái người một nhà phong mà đi. Ở trong lòng bất an cùng rung động bên trong, Trần Bạch Thanh bằng nhanh nhất tốc độ bay tới tương thân tương ái người một nhà phong trong tiểu viện. Trần Bạch Thanh ánh mắt đảo qua tiểu viện, cũng tìm được tại trong tiểu viện nhị sư huynh. Thời khắc này Lệ Hành Thiên cũng là thần sắc bất an nhìn nước cờ đạo hồng quang cực nhanh. Trần Bạch Thanh thân hình xuyên thẳng qua đến Lệ Hành Thiên bên cạnh thân, đưa tay cầm Lệ Hành Thiên bả vai,
ngựa khí nóng nảy mất bình tĩnh nói, nhị sư minh. Lệ Hành Thiên ánh mắt nhìn lại, nhìn xem Trần Bạch Thanh lo lắng biểu lộ cùng cặp kia bất an đôi mắt, một tiếng này nhị sư minh sau đó muốn biểu đạt ý tứ, hắn tự nhiên cũng sáng tỏ, hắn chậm rãi mở miệng nói, không có Trần Bạch Thanh trong lòng thoáng yên ổn một chút. Lệ Hành Thiên cũng đưa tay cầm Trần Bạch Thanh bả vai, ngựa khí cũng chân thành nói, tin tưởng sư phụ, không cần ngủ quá đi. Bạch Thanh minh bạch. Trần Bạch Thanh trọng trọng gật đầu đáp ứng. Trần Bạch Thanh cũng không phải phân không người tình huống minh bạch, nàng minh bạch lấy bây giờ chính mình cái này thân tu vi, đi qua cũng chỉ có thể là cản trở. Trần Bạch Thanh ánh mắt nhìn về phía Tây Như Hạ Châu phương hướng, bờ môi mím chặt, trong đôi mắt có ánh ánh điểm sáng. Lệ Hành Thiên đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Bạch Thanh phía sau lưng. Chương 648 Tôn Phật chương 648 Tôn Phật trưởng Tiễn Minh Hồng. Một mũi tên của Hứa Linh Lung trực tiếp đánh nát đại trận, ba độc linh lực như vậy, bất luận kẻ nào cũng không thể bỏ qua. Giờ phút này, những vị Phật Đà và tu sĩ vốn còn ý định tranh đấu đều ăn ý dừng tay. Tất cả thần thức đều quét về phía nàng. Tu sĩ Tam Tông nhanh chóng rút lui, hướng Sở Tinh Trần biện trợ. Phật Đà Trần Thế của Phật Môn cũng không truy kích hay ngăn cản, ánh mắt của họ cùng nhìn về phía thân ảnh mà Hứa Linh Lung đang thể hiện. Khí tức của Hứa Linh Lung không hề che giấu, luồng khí tức ma tộc kia tự nhiên cũng vô cùng rõ ràng. Tiếp đó, ánh mắt của Phật Đà Trần Thế cùng nhìn về phía bàn ngực với khí tức suy yếu. Sở Tinh Trần tuy nói biển chuyện, nhưng cũng đã chỉ rõ trong Phật Môn có ma ẩn náu. Thế gian thật sự có nhiều trùng hợp như vậy sao? Như Nan trong lòng vốn đã để phòng bàn ngược, thêm vào lần này lại là đề nghị của bàn ngược, hắn không chút do dự, chuôi Phật châu bảy màu trong tay lại lần, đạo vận lưu chuyển thẳng tắp lao về phía bàn ngược. Vẻ suy yếu trên mặt bàn ngược hoàn toàn biến mất, đối mặt với sức mạnh của Phật Môn chí bảo đang ập tới, nàng khẽ nâng tay, kim quang Phật Môn hiện lên thẳng tắp xông về phía đạo vận. Thấy nàng còn phản kháng, cho dù tình hình còn chưa rõ ràng, thì cũng nên bắt giữ trước rồi nói sau. Phật Môn căn bản khác biệt với đạo môn, nếu thật sự bị gán cho tội thông đồng với ma, thì đó là phải bị khai trừ khỏi nhân tịch. Đừng nói Phật Môn có nhiều độ kiếp tu sĩ hơn tông môn, cho dù nhiều hơn 10 Như Nan cũng không chịu nổi. Nếu chỉ là bị vô tình xâm nhập, ít nhất còn có thể lý lẽ tranh luận. Thật sự thông đồng với ma tộc, cho dù là Phật Đà Trần Thế nguyện ý cũng e rằng không nhiều, còn Phật Đà Nhân Quả thì không thể nào đồng ý. Hoang Ngộ chân Phật cuốn tay, thân ảnh lao về phía bàn được, phía sau Phật quốc mở ra. Giờ phút này không cần lời nói, các Phật Đà Phật Môn đều biết sự nghiêm trọng của sự việc, bất kể là Phật Đà Nhân Quả hay Phật Đà Trần Thế đều cùng nhau phong tỏa bàn được. Lúc này, mười mấy độ kiếp tu sĩ, bất kể thật lòng hay không, đều hướng về phía bàn được. Kim quang Phật Môn chiếu sáng tận chân trời, uy áp quần quần quét sạch vạn dặm không gian. Phật quốc dường như trải dài vạn dặm, kim quang nghiền nát bụi trần, hiển lộ uy năng. Ánh mắt Như Nan liếc nhìn về phía Sở Tinh Trần, tuy biết Sở Tinh Trần giờ phút này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện ở đây, nhưng hắn lại không ra tay viện trợ, tuy hiểu rõ mục đích của mình, nhưng Sở Tinh Trần lại chưa chắc đã biết. Nếu tùy tiện ra tay, không chừng còn bị Phật Môn phân tán sự chú ý, vạn nhất trong số các Phật đà viện trợ, thật sự có một kẻ nguy hiểm, thì đó thật sự là không thể giải thích rõ ràng. Giờ phút này không ra tay, càng thể hiện sự việc lần này không phải do Phật Môn chỉ thị. Bàn Nhược đối mặt với sự vây giết của mười mấy độ kiếp tu sĩ, thần sắc tự nhiên, kim quang Phật Môn trên người nàng cũng bắt đầu thấm ra màu đỏ tươi. Nàng mỉm cười ôn hòa, khẽ nói, vạn tượng đều thật, duy ta không thở. Chư Phật không để ý Bàn Nhược giờ phút này nói là có ý gì, cách trả lời cũng là ăn ta một kích. Phật Môn mấy đạo kim quang ngưng tụ, một đạo kim quang không biết rộng bao nhiêu sông thẳng lên trời. Uy năng không thể nói là rời núi lấp biển. Kim quang lướt qua, tất cả đều trở về tĩnh lặng. Vạn vật đều không, vạn vật đều không. Trong kim quang, huyết khí trên người Bàn Nhược bị kim quang tiêu diệt hoàn toàn. Ánh mắt Hoang Ngộ chân Phật cảnh giác. Cho dù là thiên ma cũng không chịu nổi nhiều độ kiếp tu sĩ vây giết như vậy, nhưng cũng không nên gần như không hề phản kháng, chỉ để lại một câu di ngôn nửa thật nửa giả rồi thản nhiên chịu chết. Cho dù là để kéo dài thời gian quyết định của Phật Môn, cũng không nên chết dễ dàng như vậy. Nhưng giờ phút này huyết khí của Bàn Nhược bị kim quang tiêu diệt hoàn toàn lại là không thể giả được. Hoang Ngộ chân Phật quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Sở Tinh Trần. Ngoài Hứa Linh Lung ra, còn có hai vị thiên ma lộ ra chân thân, đang lao về phía Sở Tinh Trần. Tu sĩ Tam Tông đang cố gắng đẩy thiên ma ra ngoài, để Sở Tinh Trần có một không gian an toàn đủ an toàn, tránh cho thiên ma dùng thủ đoạn gì đó cách xa mà nguyền rủa Sở Tinh Trần. Bất kể nói thế nào, Sở Tinh Trần giờ phút này cũng chỉ có tu vi đại thừa. Cho dù tu vi nền tảng đủ sâu dày, thủ đoạn vô cùng, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là Phật Đà Trần Thế. Nhưng trong trận chiến cấp độ này thì lại nguy hiểm trùng trùng. Hoa Ngộ chân Phật thần sắc ngưng trọng nhìn Như Nan, giọng điệu trang nghiêm nói, sự việc đột ngột, hắn chưa chắc đã chịu được nổi, Sở Tinh Trần chết ở đây, cho dù chúng ta có chứng cứ cũng chưa chắc đã an ủi được Tam Tông đang phẫn nộ. Như Nan đứng tại chỗ, nhìn thấy Quang Minh Phật Đà cũng đã quay người hướng Sở Tinh Trần biệt trợ, giọng điệu bình tĩnh nói, ta đã truyền lệnh thả Như Trọng ra, đang trên đường chi viện, giờ phút này có thể đi chi viện, cũng chỉ có người Sở Tinh Trần có thể tin tưởng, nếu không sẽ là họa căn thủ đoạn. Như Nan nói xong, khẽ nâng tay, đưa Phật Môn Chí Bảo Thất Sắc Chân Lưu Phật Quang Minh Châu trong tay đến trước mặt Hoa Ngộ chân Phật, cứ dùng, cố gắng bảo vệ hắn vô sự, giờ phút này, ta chỉ tin các ngươi. Hoa Ngộ chân Phật nhìn Chí Bảo mà Như Nan đưa tới, khẽ gật đầu, nâng tay tiếp lấy nhẹ nhàng nắm trong tay, sau đó thân ảnh liền lao về phía Sở Tinh Trần. Chí Bảo vừa vào tay, một luồng Phật vận thuần túy lưu chuyển khắp người Hoa Ngộ, Thất Sắc Chân Lưu Phật Quang Minh Châu càng có một luồng sức mạnh dường như vô tận tràn vào thể nội Hoa Ngộ Phật Đà. Phật Môn Chí Bảo như vậy, từ khi Phật Môn thành lập đến nay, cũng chỉ có Tôn Phật dùng qua, các Phật Đà khác nhiều nhất cũng chỉ là nhìn thấy hình dáng. Giờ phút này Như Nan trong thời khắc mấu chốt như vậy, lại nguyện ý giao Chí Bảo như vậy cho hắn. Thật ra vị Tôn Phật này cái gì cũng biết, chỉ là hắn không có nhiều cơ hội lựa chọn. Như Nan quay người, ánh mắt nhìn về phía bàn ngược, phía sau hắn Phật quốc cũng mở ra. Nhiều thân ảnh từ trong Phật quốc xuất hiện, nhưng không phải là Bồ Tát và La Hán của các tu sĩ Phật Đà thông thường, mà là từng vị tôn Phật ngày xưa từ trong Phật quốc phía sau như nan ngồi sen mà ra. Kim liên nở rộ, các tôn Phật ngày xưa đều là Phật Đà duy nhất trên trời dưới đất. Uy áp từng đợt dâng trào về phía chư Phật. Ánh mắt như nan hóa thành kim quang thuần túy, xích chân vô tình, giọng nói của hắn cũng trở nên vô cùng trống rỗng, tất cả nghe lệnh, tính toán. Ánh mắt Phật Đà nhân quả nhìn như nan với cảm xúc khó tả, nhưng cũng đều dừng tay. Phật Đà trần thế thì khó tin nhìn như nan. Nguyên nhân không gì khác, mấy vị tôn Phật ngày xưa phía sau như nan ba động khí tức mỗi người đều khác biệt hoàn toàn, giống như người thật vậy. Nhưng điều này làm sao có thể? Các tôn Phật ngày xưa tuy nguyên nhân vẫn là không giống nhau, nhưng đã chết thì là đã chết, khí tức đạo vận của một người chính là một người, không thể có nhiều đạo vận như vậy cùng lúc xuất hiện trong lĩnh vực Phật quốc của một người. Họ vốn cho rằng các thủ đoạn của Phật môn dù họ ít biết, nhưng cũng đại khái tương tự. Không ngờ chỉ riêng như nan đã có năng lực tuyệt diệu như vậy. Chỉ sợ hư ảnh tôn Phật ngày xưa này, thật sự có 7 phần chiến lực của ngày xưa. Quả nhiên, Thập Bát Tiên môn có những thủ đoạn cuối cùng mà người khác không biết. Chỉ là giờ phút này tình hình kỳ lạ, thủ đoạn của tiên ma tuyệt đối không chỉ có những thứ này. Trong đó một vị Phật Đà trần thế thần sắc lo lắng mở miệng, tôn lời hắn chưa dứt. Ánh mắt như nan quét ngang, hư ảnh tôn Phật ngày xưa phía sau hắn cùng nhau khẽ nâng tay chỉ về phía Phật Đà trần thế vừa mở miệng. Mấy đạo kim quang lóe lên rồi biến mất. Kim thân của Phật Đà trần thế vừa mở miệng bị phá hủy ngay lập tức, mấy đạo máu tươi nhuộm đỏ chiếc cà sa hoa lệ đang khoác trên người. Ánh mắt vàng kim của Như Nan vẫn vô tình như vậy, cấm luôn. Các Phật Đà đều im lặng, ánh mắt nhìn về phía Như Nan. Giờ phút này tôn Phật mới là tôn Phật chân chính của Phật môn. Chương 649 sống sót mới là truyền kỳ, chương 649 sống sót mới là truyền kỳ đạo vận trùng kích, linh quang lưu chuyển. Linh lực khổng lồ mà thuần túy giao kích lẫn nhau, dư ba khủng bố tùy ý nghiền ép ra ngoài. Sắc đỏ thấm quét qua rồi bao phủ. Tranh đấu đỉnh cao của độ kiếp, trực tiếp làm sụp đổ núi non, cuộn xoắn linh lực lại nén thành hình quang lóe lên cực nhanh. Trước người Hoàng Miểu kiếm ý như biển cuộn trào, chiếu rọi chính mình và Sở Tinh Trần bên cạnh, ánh mắt hắn quét qua xung quanh, trận thế như vậy, lại khiến ta nhớ về trước kia. Sở Tinh Trần ánh mắt quét qua, tâm nhìn hoàn toàn dựa vào trí bảo của Huyền Thanh Thiên Tông Tiên Thiên Hỗn Nguyên Định Đạo Lượng Khí Châu để quan sát. Từ khi biết được phương hướng thiên ma chạy trốn, Sở Tinh Trần đã có đề phòng. Thiên ma không phải là thứ bùn đất chỉ biết bị động mặc người định đoạt, mà là dã thú có dục vọng tấn công cực mạnh. Điểm này có thể thấy rõ từ việc Hứa Linh Lung mai phục ở Nam Chiêm Bộ Châu. Sở Tinh Trần chưa bao giờ xem thường ma có thể đánh nhân tộc đến gần như tuyệt vọng, cuối cùng phải dựa vào thiên đạo ra tay mới có thể giải quyết. Cho nên từ khi biết được tin tức này, Sở Tinh Trần vẫn luôn duy trì trạng thái mở của Tiên Thiên Hỗn Nguyên Định Đạo Lượng Khí Châu. Chỉ là sức uy hiếp của thiên ma tề tụ vẫn quá lớn, đặc biệt là lúc này chỉ có 4 thiên ma lộ diện, còn 3 thiên ma khác không biết đang ở đâu chuẩn bị bất ngờ gì. Sở Tinh Trần không ngừng quan sát đồng thời, nghe thấy lời Hoàng Miểu nói, khẽ cười đáp, vậy ta thật vinh hạnh, trận thế như vậy lại đến tìm ta gây phiền phức. Hoàng Miểu cười nói, cái này cũng không nhất định là chuyện xấu, đợi kết thúc trận này, ngươi cũng nên nổi danh ngũ châu tứ phương, trở thành truyền kỳ rồi. Sở Tinh Trần nhún vai, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói, rủi ro để trở thành truyền kỳ cũng quá cao rồi. Đó là đương nhiên, năm đó ta cũng suýt chết. Hoàng Miểu thần thức ngoại phóng cảnh giác, linh kiếm vô tức lưu chuyển, may mắn sống sót, mới được người ta gọi là truyền kỳ. Trở thành truyền kỳ nhất định có không ít lợi ích chứ. Sở Tinh Trần ánh mắt nhìn về phía đông, mấy đạo năng lượng kỳ lạ đang xuyên qua từ đó, giơ tay khẽ điểm ra hiệu Hoàng Miểu chú ý. Hoàng Miểu ánh mắt nhìn theo, lợi ích ư? Nghĩ kỹ lại hình như thật sự không có gì. Sở Tinh Trần khẽ giơ tay, vạn vật quy về trong tay, thở ra một hơi thật mạnh, vậy ta đề xuất một cái thì sao? Hoàng Miểu đứng trước Sở Tinh Trần, khí thế tăng vọt, được, có lợi ích gì? Trong tầm mắt Sở Tinh Trần, mấy đạo khí tức độ kiếp cực kỳ bất ổn, lại rõ ràng quái dị đang bày nhanh tới. Xem ra, đến không chỉ có 7 vị thiên ma. E rằng đây là dốc toàn bộ giá sản ra rồi. Nhưng mà, vùng đất này hẳn là được canh giữ cẩn thận, sao có thể không có tin tức mà lại có mấy tin tức độ kiếp kỳ lạ này đến? Phương hướng duy nhất có thể đến, đại khái chính là Phổ Độ Giang bị Phật môn canh giữ. Cho nên, Phật môn tuyệt không thể chỉ có Bát Nhã một người là ma, ít nhất có người lựa chọn không là người, người này đại khái vẫn đang khống chế Phổ Độ Giang. Sở Tinh Trần nắm chặt vạn vật trong tay, sau này khi mua đồ báo danh hiệu, thương gia chắc chắn sẽ giảm giá cho đám truyền kỳ chúng ta. Hoàng Miểu nghe vậy cười ngây người, vậy danh hiệu của ngươi e rằng phải gọi là truyền kỳ giảm giá rồi. Thừa lời cắt tường của tiền bối, Sở Tinh Trần thở ra một hơi thật mạnh, ánh mắt cũng liếc nhìn về phía Hoang Nội chân Phật, người đang đến viện trợ cho mình, ngăn cản ma tộc độ kiếp đang tấn công. Nhưng mục tiêu của những ma tộc có khí tức cực kỳ bất ổn kia rõ ràng là hắn. Hoang Nội chân Phật tuy đi ngăn cản, nhưng không thể ngăn cản hoàn toàn. Hoàng Miểu bình tĩnh hỏi, viện trợ còn bao lâu? Sở Tinh Trần bình tĩnh đáp, 1-2 khắc đồng hồ là cần thiết. Lúc này, các tu sĩ Tam Tông có mặt cố gắng đẩy thiên ma ra ngoài, bên cạnh Sở Tinh Trần chỉ có Hoàng Miểu viện trợ. Những ma tộc độ kiếp lọt lưới tuy khí tức bất ổn, cũng không sâu sắc, rõ ràng là bị cưỡng ép nâng lên, nhưng đó cũng miễn cưỡng coi là độ kiếp. Hứa Linh Lung nói thiên ma đều đến, có thể là hù dọa, nhưng tin thì đương nhiên cũng phải tin. Hoàng Miểu nghe vậy sắc mặt nghiêm trọng, 2 khắc đồng hồ, ta bảo vệ ngươi bình an vô sự. Sở Tinh Trần vui vẻ gật đầu, có lời này của tiền bối truyền kỳ, ta liền yên tâm rồi. Hoàng Miểu nắm chặt linh bảo trường kiếm trong tay, ta đi rồi sẽ về, cũng nên để thế nhân hiểu rõ trên lệch giữa truyền kỳ độ kiếp và độ kiếp là gì. Nói đoạn, thân hình Hoàng Miểu lập tức tiêu tán. Khi xuất hiện trở lại, chính là một kiếm hàn quang xông thẳng lên trời, loạn lóe như cuồng phong cuốn lên. Các tu sĩ ma tộc độ kiếp vượt qua trực tiếp bị cuốn vào trong đó, hàn quang chiếu lóe. Sở Tinh Trần tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Miểu ra tay, nhưng khi nhìn lại vẫn cảm thấy khó tin. E rằng tu sĩ độ kiếp có thể dùng đại chiêu như công kích bình thường không ngừng nghỉ mới có thể trở thành truyền kỳ. Sở Tinh Trần không nhìn nhiều, mà nắm chặt vạn vật trong tay, ánh mắt nhìn ngang, một đạo khí tức thiên ma đang bay nhanh từ phía đông tới. Khoảnh khắc tiếp theo, một đạo năng lượng đỏ thấm che trời bạt địa như một tấm màn, xông thẳng về phía Sở Tinh Trần. Sở Tinh Trần thở ra một hơi, nắm chặt vạn vật trong tay, đang định giơ tay chống đỡ thì linh bảo trường kiếm của Hoàng Miểu bên cạnh xuyên qua, trực tiếp đánh về phía sát khí đỏ thấm đang ập tới. Chỉ thấy linh bảo trường kiếm của Hoàng Miểu xuyên thấu qua, trực tiếp đánh bay thiên ma ẩn nấp sau năng lượng đỏ thấm. Sở Tinh Trần thấy vậy cũng ngẩn người, ánh mắt vô thức nhìn lại. Lúc này Hoàng Miểu chỉ dùng trường kiếm ngưng tụ từ linh lực, đã bắt đầu điên cuồng chém giết, đã có một vị ma tộc độ kiếp bị giết đến sắp vỡ lạc. Truyền kỳ không hổ là truyền kỳ. 5-1, con bức vũ khí, phân tâm còn có thể tiện tay giết một người trước, tốc độ giết này hơi nhanh rồi. Hoàng Miểu ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía thiên ma, ngữ khí lạnh lẽo nói trong vòng 2 khắc đồng hồ bình an vô sự, chính là bình an vô sự. Sở Tinh Trần ánh mắt nhìn lại, linh bảo trường kiếm của Hoàng Miểu đang vây quanh thiên ma tấn công. Chỉ là kiếm không có chủ nhân, dù có là đỉnh cao đến mấy, cũng không thể phát huy ra bao nhiêu năng lượng. Huống chi thứ cần ngăn cản là thiên ma. Sở Tinh Trần ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía thiên ma một chiêu đánh bay linh kiếm, lại lần nữa tấn công, nhìn năng lượng đỏ thâm khủng bố ngập trời đang nuốt chửng mình. Động tác cực nhanh của thiên ma bỗng nhiên chậm lại một chút, thân hình hắn cũng hơi xoay người, dường như đang tránh né điều gì. Thiên Thiên Hỗn Nguyên Định Đạo Lưỡng Khí Châu. Thiên ma đang tấn công ánh mắt lạnh lẽo, thứ này còn chưa trả lại cho Huyền Thanh Thiên Tông sao? Sở Tinh Trần thần sắc tự nhiên, đồ của Huyền Thanh Thiên Tông chính là đồ của ta. Thiên ma cười lạnh một tiếng, dường như đang nói chỉ dựa vào thứ này, không cứu được ngươi đâu. Thân hình Hoàng Miểu nhanh chóng quay lại, các tu sĩ ma tộc độ kiếp còn lại thì thi triển các thủ đoạn phong tỏa Hoàng Miểu. Hoàng Miểu thần sắc lạnh lẽo, trong mắt lam quang nhàn nhạt sáng lên. Chỉ là chân trời, một đạo thanh quang cực tốc bay nhanh tới, trực tiếp đánh về phía thiên ma. Tiếp đó âm thanh quen thuộc mới vang lên. Nói ngươi là lão giả thì chính là lão giả, vừa mới nói khoác đã muốn bị vả mặt. Khoảnh khắc tiếp theo, Bạch Huyền Linh quanh thân linh lực kích động xuất hiện trên bầu trời, túi mày nhìn về phía Hoàng Miểu, ngựa khí trêu đùa nói, mới bao lâu, đã bị ép dùng chiêu thức giữ đáy hồng rồi. Thật sự chống đỡ được 2 khắc đồng hồ sao? Sở Tinh Trần ánh mắt nhìn về phía Bạch Huyền Linh, trong kế hoạch, Bạch Huyền Linh căn bản không có trong danh sách viện trợ. Sắc mặt hắn cũng cực kỳ nặng nề, bởi vì lúc này tu vi Bạch Huyền Linh thể hiện ra gần như đã đạt đến trình độ độ kiếp đỉnh phong, cách việc hoàn toàn giải phóng đã coi như là nguy hiểm cận kề rồi. Chương 650 thời gian Bạch Huyền Linh thân hình đứng giữa trường không, thần sắc trên mặt vẫn tính là thoải mái, ánh mắt thong dong nhìn về phía Sở Tinh Trần, giơ tay nhẹ điểm, một điểm thanh quang xuyên qua. Ầm, kiếm ý cực hạn tùy ý hủy diệt, ánh mắt nhìn chăm chú mà đi, không biết vì sao rõ ràng chỉ là một vệt màu xanh, giờ phút này lại như nhuộm kín cả trời xanh. Tịch diệt, vô thanh, xuyên thấu từng tầng màn đỏ, như băng tuyết tiêu tan, toàn bộ bị hủy diệt. Thiên ma thần sắc hơi lộ vẻ dữ tợn, bản nguyên chi lực đỏ thâm quần quần tuôn ra, như nước biển chảy xiết lao về phía vệt xanh bên kia. Hoàng Miểu ánh mắt quay đầu nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng lập tức an định lại. Có thanh minh của Bạch Huyền Linh, có lẽ là truyền kỳ trong truyền kỳ. Bạch Huyền Linh thân hình nhẹ nhàng điểm một cái liền xuyên qua đến bên cạnh Sở Tinh Trần, ngữ khí bình thản nói, thế nào? Có phải rất lợi hại không? Mạnh hơn lão giả hoàng kia nhiều chứ? Sở Tinh Trần nặng nề thở ra một hơi, thật lợi hại, nhưng ngài sao lại đến? Bạch Huyền Linh khẽ nhướng mày, còn nhớ lệnh bài ta cho ngươi không? Nói là lúc khẩn cấp dùng để liên lạc với ta. Sở Tinh Trần nghe vậy, theo bản năng nhìn về phía lệnh bài đeo bên hông mình. Đây là Bạch Huyền Linh đã sớm cho hắn, đeo bên hông lúc đó cũng không phải thật sự định dùng, mà là cứ để bên ngoài uy hiếp một chút, trừ phi ngươi đánh thắng được Bạch Huyền Linh, nếu không nói chuyện với ta tốt nhất nên khách khí một chút. Bạch Huyền Linh nhìn Sở Tinh Trần thần sắc kinh ngạc, tâm tình tốt hơn một chút, khá đáp ý nói, ta biết ngươi tiểu tử thích mạnh miệng, thứ này không phải để ngươi kích hoạt, ta đã thiết lập điều kiện, sau khi thỏa mãn sẽ tự động nhắc nhở ta. Sở Tinh Trần cười khổ một tiếng, lữ trưởng môn không ngăn cản ngài sao? Chỉ cần ta muốn làm, thì không ai ngăn được ta. Bạch Huyền Linh đưa tay ấn xuống, thanh minh chấn động, linh lực màu xanh chấn động vươn ra, trực tiếp chém đôi bản nguyên chi lực đỏ thẫm. Thanh quang lại lóe lên, liền lại trở về trong tay Bạch Huyền Linh. Sở Tinh Trần ánh mắt nhìn lại, giờ phút này bề mặt thanh minh có một luồng đạo vận màu xanh lưu chuyển, kiếm ý cực kỳ sắc bén cuồn cuộn, đại biểu cho thanh thần binh này đang hoan hô nhảy nhót. Thanh minh ngày xưa bị bụi bặm che phủ trong tàng kiếm phong, giờ phút này đã lộ ra diện mạo thật sự. Bạch Huyền Linh một thân giáp bảo hoa lệ, khoe miệng nở nụ cười nhẹ, đứng tùy ý nắm chặt thanh minh, trong mắt không có hung thần phản vệ, mà là mang theo chút thần sắc trêu tức, nhìn về phía thiên ma bị bức đến xa xa. Như thể đang nói, đối mặt ta, ngươi thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sở Tinh Trần giờ phút này mới có chút bừng tỉnh, thật sự gặp được kiếm chủ như Bạch Huyền Linh, thân là kiếm linh, lại sao có thể dễ dàng coi trọng người khác? Đối mặt Bạch Huyền Linh thần thái sang láng, Sở Tinh Trần lại không nói nên lời. Bạch Huyền Linh có thể đến, đối với hắn mà nói tự nhiên là tốt, ít nhất tỷ lệ sống sót lớn hơn. Nhưng hắn nên giải thích thế nào? Hắn lại sao có thể an tâm chấp nhận món quà này? Bạch Huyền Linh ánh mắt không nhìn về phía Sở Tinh Trần, nàng ngữ khí vẫn bình tĩnh nói, tiểu tử, đến cảnh giới như ta, làm việc không nói nên làm gì, mà là ta muốn làm gì, là ta muốn làm như vậy, nên đi làm, không liên quan gì đến ngươi. Đan dược của ngươi hiệu quả rất tốt, chỉ là ta không muốn ăn nữa. Sở Tinh Trần nặng nề thở ra một hơi, trong tay nắm chặt bàn, ánh mắt nhìn về phía xa xa, giờ phút này năm đại thiên ma đang cùng nhau liên thủ, bản nguyên chi lực đỏ thâm che trời mà lên. Cũng không biết thi triển thủ đoạn gì, ma tộc tu vi và khí tức bất định từ 4 phương 8 hướng truyền tống mà đến. Bên sườn núi, ma vật thân hình khổng lồ, tựa như bạch tuộc lại như ác thú, dựa vào thân thể ngang nhiên đẩy đuối, đang ra sức chạy đến. Theo tình báo, Bạch Huyền Linh từng ở Vô Tận Hải phát hiện bóng dáng của đám ma thú hung ác này, ngay cả thứ này cũng đã được mang đến. Đúng như Hứa Linh Lung đã nói, có lẽ hành động lần này gần như đã dốc hết tất cả những gì họ có thể chuẩn bị. Rõ ràng khoảng cách từ trận chiến Nam Chiêm Bộ Châu lần trước cũng không tính xa, thậm chí còn chịu thiệt lớn, nhưng lại nhạy bén nắm bắt mọi cơ hội có thể có, dốc hết tất cả, không hề lùi bước. Thật sự là khí phách mười phần. Quả nhiên ngày xưa ma tộc hành hành, tự có chỗ hơn người của mình. Nếu thật sự cho bọn họ đủ thời gian phát triển, e rằng sẽ càng thêm khó giải quyết. Sở Tinh Trần nghe Bạch Huyền Linh nói bên cạnh, đột nhiên cười nói, sao lại nói như gì ngôn vậy, chỉ thiếu nói giao Tạ Linh Ngọc cho ta rồi. Nàng không phải đã sớm giao cho ngươi rồi sao? Bạch Huyền Linh thần sắc tự nhiên nói, nếu không chỉ bằng ngươi muốn chiếm tiện nghi của đồ đệ ta, đầu ngươi đã bị một kiếm chém xuống rồi. Vậy không phải còn có Thanh Hỏa? Thanh Hỏa ta giao cho Tạ Linh Ngọc rồi. Nói như vậy, ngài đã sớm chuẩn bị sẵn sàng hết thảy rồi sao? Tu sĩ cơ trí như ta, từ trước đến nay đều là đi một bước tính ba bước. Bạch Huyền Linh nói xong, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước nói, Lữ Huyền đã đang điều phối, các tông phái khác viện trợ đều đang trên đường, thời gian đứng về phía chúng ta, tính cả truyền tống trận, bọn họ nhiều nhất chỉ có nửa canh giờ, nhiều hơn, bọn họ sẽ phải toàn bộ ở lại đây. Sở Tinh Trần nặng nề thở ra, ngay hẳn là chống đỡ được nửa canh giờ chứ? Ta có thể, bọn họ thì chưa chắc. Bạch Huyền Linh vừa dứt lời, tại chỗ liền chỉ còn lại tàn ảnh. Ánh sáng màu xanh sáng lên, rõ ràng là màu xanh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nóng bỏng đến vậy. Sở Tinh Trần ánh mắt nhìn thẳng Bạch Huyền Linh, nhìn nàng thần sắc lạnh lùng, trong tay thanh minh như hóa thành một luồng thanh quang lan tràn, tùy ý vung vẩy lực lượng hủy diệt. So với màu đỏ thấm che trời lấp đất kia, vẻ xanh biếc kia càng thêm tinh xảo cũng càng khiến người ta kinh ngạc. Sở Tinh Trần ánh mắt quay đầu, trong tay vạn bản cũng cùng nhau sáng lên ánh sáng rực rỡ. Giờ phút này, đã có ma và ma vật tu vi bất định đang tràn về phía hắn. Giờ phút này các tu sĩ độ kiếp hoặc là đang ngăn cản thiên ma, đang ngăn cản thiên ma liên thủ cấu thành bản nguyên thiên mạng. Dù sao đám tu sĩ độ kiếp này hiểu rõ một đạo lý, đừng để kẻ địch làm xong những gì chúng muốn làm. Có tu sĩ có thể giành tay ngăn cản ma vật, nhưng giờ phút này số lượng ma vật rõ ràng vượt quá tiêu chuẩn, tự nhiên là không thể ngăn cản toàn bộ. Sở Tinh Trần rút kiếm, hàn quang xanh thẳm lóe lên. Thiên thủy lưu chuyển giữa vạn bản kiếm phong. Sở Tinh Trần thân hình cố gắng duy trì ở trung tâm, ma vật tràn ra ngoài tu vi đối với Sở Tinh Trần mà nói không tính cao, dù sao tu vi thật sự cao cũng sẽ bị các tu sĩ bên ngoài tiện tay ngăn cản. Chỉ là cũng sẽ có ma cảnh giới hợp thể và ma cảnh giới đại thừa dựa vào tu vi của mình cưỡng ép xuyên qua mà đến. Ánh sáng xanh thẳm lưu chuyển, từng giọt sương nước huyết tán ra bốn phía, giữa từng giọt hàn quang hiện lộ rõ ràng, chém giết những con ma đang tràn đến. Sở Tinh Trần ánh mắt quét ngang, Huyền Thanh Thiên Tông chí bảo, Hỗn Nguyên Tiên Thiên Định Đạo Lượng Khí Châu cũng đang triển lộ uy năng. Điều động thanh trọc nhị khí, đám ma này rõ ràng tu vi bị một loại thủ đoạn nào đó cưỡng ép kéo cao, chỉ có sức mạnh mà không có cảnh giới. Căn bản không thể phát giác được sự lưu động của thanh trọc nhị khí. Dưới tầm nhìn bình thường, những con ma đang lao tới giết chóc đống nhiên hóa thành huyết vụ tiêu tán, hoặc như bị vật nặng đè thành thịt nát, từng mảnh từng mảnh. Những ác thú đại thừa hơi phiền phức, Sở Tinh Trần cũng có thể dựa vào thủ đoạn giải quyết. Nhưng nguy hiểm thật sự không phải là những kẻ đánh đấm qua loa này, mà là những thiên ma vẫn còn mai phục, đang chờ đợi phát động đòn chí mạng. So với việc chém giết trực diện, chỉ có những cá thể có sức mạnh đỉnh cao này tìm đúng cơ hội phát động đòn chí mạng nhất. Sở Tinh Trần ánh mắt nhìn sang bên cạnh, trong linh khí màu xanh của Bạch Huyền Linh bắt đầu dính chút màu đỏ. Sở Tinh Trần trong lòng hiểu rõ, thời gian cũng không đứng về phía hắn, chỉ cần hắn không phải người vô tâm vô phế. Chương 651 bây giờ, chỉ có thân tín nhất người mới có thể không bị phát giác. Chương 651 bây giờ, chỉ có thân tín nhất người mới có thể không bị phát giác. Phong hoa tuyết nguyệt vẫn như năm xưa. Bạch Huyền Linh phóng tầm mắt, sinh hồng ngập trời, ma khí cuồn cuộn, nhưng tâm tình nàng lại đặc biệt bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức nàng còn cảm thấy có chút không chân thật. Có lẽ cảnh tượng này khi còn trẻ nàng cũng đã từng trải qua, chỉ là lúc đó nàng có thể làm không nhiều. Nhưng nàng của hiện tại, giờ phút này cuối cùng đã có được sức mạnh để nói không. Trường hồng phá nhật, kiếm ý chấn động thương cung. Thanh minh xuyên thấu tất cả chướng ngại phía trước, Bạch Huyền Linh thân hình trực tiếp áp sát thiên ma. Có lẽ đã lâu không cầm lại thanh minh, Bạch Huyền Linh lúc mới cầm vào chỉ cảm thấy có chút xa lạ. Một cảm giác tự nhiên nhưng lại xa lạ. Chỉ là thanh minh vẫn nhiệt tình như thuở ban đầu. Ngày đó Lữ Huyền không ngăn nàng, thậm chí ngay cả lời khuyên cũng không nói. Bởi vì ngày đó, Bạch Huyền Linh là cầm thanh minh đi gặp Lữ Huyền. Bạch Huyền Linh không nhận ra thiên ma trước mặt với vẻ mặt dữ tợn, dường như đang mở miệng khiêu khích mình rốt cuộc là loại hạng gì, tên gọi là gì, năng lực lại là gì. Thế nhân đều nói Bạch Huyền Linh là hoạt diêm vương, tính tình tệ, ra tay độc ác. Vốn tưởng rằng lời châm chọc có thể làm loạn tâm tư và hành động của nàng. Thật ra những điều này đều không thể, bởi vì nàng đã không còn nghe thấy những tạp âm này. Bạch Huyền Linh muốn nghe là sự cộng hưởng của mình với kiếm, là âm thanh của tất cả những gì mình đã đạt được trên con đường leo lên. Chỉ có cộng hưởng với chính mình, cộng hưởng với thanh minh trong tay, mới có thể nhìn thấy một tia cực hạn đó. Thanh minh run rẩy, một kiếm bình sơn đi ảnh, đạo vận lưu chuyển không ngừng. Bạch Huyền Linh thân hình nhẹ nhàng, thanh quang lưu chuyển, ánh mắt nàng chăm chú nhìn từng động tác của thiên ma đối diện. Huyết khí ngập trời quần quần đập đến, nàng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra sơ hở. Cả đời nàng dường như là vì giết chóc mà sinh ra. Nguyên nhân khiến nàng dừng lại, lại cũng là vì giết chóc. Bạch Huyền Linh giơ tay giao kích, linh lực tùy ý vung vẩy toàn bộ uy năng. Tịch diệt. Giơ kiếm uy năng xoay chuyển. Tịch diệt. Bạch Huyền Linh thần sắc thở ơ, thanh minh trong tay đè xuống. Tịch diệt. Bạch Huyền Linh chỉ cảm thấy thân thể mình càng lúc càng nhẹ nhàng, linh lực vốn gần như ngừng trệ cuối cùng lại sôi trào. Độ kiếp sinh tử chi chiến vốn cũng cực kỳ đơn giản, giết chóc mà thôi. Bất kể thủ đoạn thế nào, bất kể quỷ dị ra sao, chỉ cần bị chém trúng thì sẽ chết. Bạch Huyền Linh mắt vượng bình tĩnh, nhìn thiên ma trước mặt thi triển các loại thủ đoạn, sẽ rách không gian cực tốc xuyên qua, bản nguyên chi lực hóa thành các loại thủ đoạn. Cùng với những thiên ma khác kiểm hộ cho hắn, chỉ là những thứ này đều là pháo hoa lóa mắt, hoa mà không thực mà thôi. Lôi đỉnh xương hỏa nhuộm xung quanh thành năm màu, xích hồng xuyên thấu trong đó, một thanh xích hồng trường kiếm xuyên qua tấn công nàng. Bạch Huyền Linh ánh mắt bắt giữ, theo vị trí trường kiếm nhìn về phía trước, đưa thanh minh trong tay ra, nhưng không phải muốn ngăn lại một kiếm này, mà là muốn giết thiên ma cầm kiếm. Một kiếm này có lẽ sẽ lấy mạng nàng, nhưng thì sao chứ? Nàng chưa từng sợ chết, nàng chỉ là đang cố gắng tránh né cái chết mà thôi. Bạch Huyền Linh có thể cảm nhận khỏe miệng mình dường như nở đủ cười, thanh minh trở về vô thanh. Độ kiếp đại viên mãn tu sĩ linh lực chấn động, đạo vận từ thanh minh quần quận mà ra. Các loại thủ đoạn xung quanh bị quét sạch một hơi, lộ ra bộ mặt chân thật nhất. Thiên ma bản nguyên hóa kiếm đâm thẳng về phía nàng, cùng với Bạch Huyền Linh tay cầm thanh minh, định lấy mạng thiên ma. Thiên ma nhìn đôi mắt bình tĩnh của Bạch Huyền Linh, thanh minh một đi không trở lại kia, liền biết được ý định của Bạch Huyền Linh. Thân hình nó khẽ dừng, dường như do dự. Bạch Huyền Linh trong lòng khẽ cười, đối mặt sinh tử, người do dự, khả năng chết là lớn nhất. Đây coi như là kinh nghiệm của nàng. Bạch Huyền Linh còn tưởng rằng đám thiên ma này sẽ không sợ chết. Vị trí này, thân thức hóa chặt này, có do dự cũng không thể thoát thân. Thanh minh hóa thành một luồng thanh quang, xuyên thủng. Bạch Huyền Linh giờ phút này tùy ý điều động toàn bộ sức mạnh của mình. Thanh quang rực trời, mực độ như họa. Thân hình thiên ma bị phá hủy hơn nữa, thân hình bị đánh mạnh xuống đất, bản nguyên chi lực màu đỏ tươi văng tung tóe, dường như điểm xuyết cho thanh quang giờ phút này còn chói mắt hơn cả một vầng mặt trời. Bạch Huyền Linh không truy kích, mà là thân hình nhanh chóng lùi lại, kéo giãn khoảng cách, Hứa Linh Lung kéo căng cung dây, mũi tên bản nguyên bắn tới vẫn truy đuổi nàng. Thanh minh rời tay, thanh quang bao phủ, hướng về mũi tên bản nguyên cả lại. Bạch Huyền Linh không cúi đầu, mà là trực tiếp giơ tay rút thanh bản nguyên trường kiếm đã xuyên qua vai trái của nàng ra, sau đó dùng sức bóp nát, bản nguyên trường kiếm hóa thành mảnh vụn đỏ tươi tiêu tán. Nỗi đau ở vai trái khiến nàng có chút hoài niệm. Ngoại trừ đan dược của Sở Tinh Trần, cảm giác này quả thật đã lâu không cảm nhận được. Bạch Huyền Linh ánh mắt quét ngang, nhìn về phía Hứa Linh Lung đang bắn mũi tên bản nguyên về phía nàng, giơ tay. Thanh Minh trở về tay, nàng khẽ nhíu mắt, nhìn Thanh Minh, lại phát hiện Thanh Minh có chút từng đỏ. Máu của Thiên Ma cũng màu đỏ sao? Bạch Huyền Linh lại quay mắt, mới có chút bừng tỉnh. Là linh khí của mình nhường đỏ, giờ phút này linh lực tràn ra của mình xanh đỏ giao nhau. Ban đầu Bạch Huyền Linh còn tưởng là bản nguyên chi lực của Thiên Ma và linh lực của mình giao phong. Cũng đúng, Thanh Minh là linh bảo thần binh Bạch Huyền Linh dốc hết tâm sức mới chế tạo ra, sao lại dính máu? Bạch Huyền Linh thân hình không chút do dự, thẳng hướng Hứa Linh Lung mà đi. Thân hình xuyên qua, màu xanh đỏ chỉ để lại chút tàn ảnh. Hứa Linh Lung thấy vậy thân hình lùi lại cực kỳ dứt khoát, thần sắc dường như còn có chút vui mừng. Bạch Huyền Linh thân hình lần nữa dừng lại, thanh minh phản tay đánh rơi bản nguyên chi lực quần cuộn đập đến, nàng lại nghiêng mắt nhìn. Chỉ thấy một thiên ma thần sắc khiêu khích nhìn về phía nàng, trong miệng dường như còn đang nói gì đó. Tiếng ồn nào không tiếng động cũng là ồn nào. Bạch Huyền Linh nhíu mày, đang định đứng dậy áp chế, nhưng lại cảm thấy mình dường như đã quên điều gì. Nàng bản năng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy nơi mặt đất bị đập xuyên, dòng nước ngầm bắt đầu tràn ra, mới nhớ ra mình đã quên bổ đao. Thiên ma ở đó cũng đã biến mất từ lâu. Bạch Huyền Linh hít sâu hai hơi, mới phát hiện bàn tay nắm thanh minh của mình dường như có chút run rẩy. Thân xác nàng dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu hồi tưởng để điều chỉnh tình hình hiện tại. Chỉ là khoảnh khắc tiếp theo, một câu nói từ đáy lòng tuôn ra, đánh thẳng vào sâu thẳm tâm hồn nàng. "Tỷ tỷ, tỷ ngay cả kiếm cũng không cầm vững, làm sao bảo vệ ta?" Bạch Huyền Linh theo bản năng nắm chặt thanh minh, ánh mắt ngẩng lên, chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ trước mắt đều bắt đầu đỏ. Ý hệt năm đó, chỉ là nàng bây giờ cầm vững được kiếm, cũng có thể bảo vệ được nàng. Bạch Huyền Linh thanh minh bay ra, ánh chiều tà che khuất. Thanh quang dường như từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng thiên ma thần sắc khiêu khích mà đi. Bạch Huyền Linh đang định bay người áp chế, trước tiên giết chết kẻ địch này rồi nói sau. Chỉ là khoảnh khắc tiếp theo, Bạch Huyền Linh thân hình cứng đờ, cánh tay nàng bị người ta nắm lấy. Giữa sinh tử, có thể bị người ta nắm lấy mà không tiếng động, thì cũng đồng nghĩa với cái chết. Bạch Huyền Linh ánh mắt hung ác nhìn lại, nàng vẫn không làm được gì sao? Quay đầu nhìn lại, đập vào mắt Bạch Huyền Linh lại là một khuôn mặt nam tử trẻ tuổi tuấn tú. Thanh minh đã rời tay, Bạch Huyền Linh không chút do dự đấm ra một quyền. Vạn vật hóa thành bạch thuẫn, đỡ lấy đòn tấn công trực diện này. Nhưng lực đạo của độ kiếp viên mãn xuyên thấu ra, vẫn khiến Sở Tinh Trần ho ra máu nặng nề. Sở Tinh Trần vẫn nắm chặt tay Bạch Huyền Linh, lớn tiếng quát: "Bạch Huyền Linh, ngươi chỉ lo người đã chết, còn ngươi sống thì sao?" Bạch Huyền Linh đã sớm lần nữa giơ tay, nghe thấy lời này, thân hình đột nhiên dừng lại. Giờ phút này có thể tiếp cận nàng, có thể không bị nàng phát giác người, không phải là độ kiếp viên mãn tu sĩ nào, mà là người thân cận nhất của mình. Chương 652 Bạch Nhật Phi Thăng, chương 652 Bạch Nhật Phi Thăng. Bạch Huyền Linh muốn động khẽ động khóe miệng, lại phát hiện mình làm không đến, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi quản ta làm cái gì? Ngươi dạng này dễ chết. Mặc kệ ngươi, ngươi liền phải chết thật." Bạch Huyền Linh đưa tay, thanh minh quay lại, trọng trọng hít hai cái khí, "Ta cho là ngươi hiểu, ta cũng cho là ngươi hiểu." Sở Tinh Trần tận lực duy trì biểu lộ bình tĩnh, Bạch Huyền Linh một quyền kia thật là không thu gắng sức đạo, nhưng cũng tốt tại Bạch Huyền Linh não hải hỗn độn khẩn cấp cơ ra một quyền, cũng không thi triển cái gì ngoài định mức thủ đoạn. Bạch Huyền Linh mắt trong mắt mang theo một chút từng sợi đỏ thâm chi sắc, nàng âm thanh khàn khàn nói, "Lúc này, liền không nên hành động theo cảm tính." Sở Tinh Trần kéo lấy Bạch Huyền Linh cổ tay, thân hình lui về phía sau lùi bước, nơi đây tại thiên ma bên trong phạm vi công kích, đồng thời dò hỏi, ngươi bây giờ còn có thể chống bao lâu? Bạch Huyền Linh nghe vậy tiện tay từ trong không gian giới chỉ lấy ra đan dược tới, theo miệng liền gặm một khỏa, chờ giây lát sau nói, ngươi dược hiệu chỗ hữu dụng cũng đã không lớn, thần thức thanh tỉnh mà nói, ước chừng đợi không được chi viện. Nếu như dừng tay đâu? Dừng tay cũng là không có khác nhau, chẳng bằng để cho thế nhân lại gặp gỡ ngày xưa Diêm Vương phong thái. Sở Tinh Trần nghe thấy lời này, nhếch miệng cười nói, bực này phong thái có gì đáng xem, có tốt hơn phong thái ngươi có muốn hay không thử xem. Bạch Huyền Linh cười nhạo nói, ngươi nói sẽ không phải là ngươi bái sư đại pháp a? Ta Bạch Huyền Linh anh minh một thế, cũng không muốn thời điểm chết rơi xuống như thế cái chuyện cười lớn. Sở Tinh Trần ánh mắt nhìn lại, mắt nhìn Hoàng Miểu, tiếp lấy đáp phi sở vẫn cười nói, ta không phải là thánh nhân, ngươi tất nhiên tin ta, như vậy ta cũng nên tin ngươi. Trong lòng Sở Tinh Trần cũng có tính toán, tất nhiên chống đỡ không đến kết thúc chiến đấu, như vậy tự nhiên là càng sớm càng tốt. Bạch Huyền Linh ngây người, nghe Sở Tinh Trần không giải thích được, trong lúc nhất thời không biết có phải hay không là bởi vì chính mình thần trí mơ hồ nghe lầm. Sở Tinh Trần từ bên trong không gian hệ thống lấy ra Toái Linh Điệp Ngọc, thời khắc này Toái Linh Điệp ánh ngọc hoa lưu chuyển, một cỗ thuần túy đạo vận chậm rãi tràn ra ngoài. Toái Linh Điệp Ngọc hấp thu tán lạc tiên lý sau đó, liền nhiều một lần sử dụng cơ hội. Hệ thống nhắc nhở từ mặc dù không có nói rõ, nhưng cũng chỉ kém một lần nói rõ. Bạch Huyền Linh có thể để cho hắn cận thân đến nước này, ít nhất đại biểu nàng là thực sự tín nhiệm chính mình. Sở Tinh Trần ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Huyền Linh. Mục tiêu: Bạch Huyền Linh tu vi, độ kiếp đại viên mãn màu cam ròng, tiên nhân chi tư màu tím ròng, sát phạt quả đoán màu tím ròng, bản năng chiến đấu màu lam ròng, cơ mẫn hơn người màu đen ròng, sát tâm nhập thần thỏa mãn thu đồ điều kiện. Bạch Huyền Linh thời khắc này màu đen ròng đã so ban sơ sát tính nhân tâm có biến hóa. Mặc dù cũng là màu đen ròng, nhưng mà rất rõ ràng càng thêm hỏng. Sở Tinh Trần cười do hỏi, Bạch tỷ tỷ, ngươi biết tất cả tu sĩ mong đợi chính là cái gì không? Bạch Huyền Linh nhìn xem trong tay đột nhiên lấy ra một kiện linh bảo, trong lúc nhất thời không hiểu rõ nổi, trả lời theo bản năng, linh thạch cùng linh bảo. Sai. Sở Tinh Trần sử dụng thần thức phát động Toái Linh Điệp Ngọc, cười lớn tiếng nói, là Bạch Nhật Phi Thăng. Sở Tinh Trần ánh mắt nhìn về phía Bạch Huyền Linh cũng nhìn về phía Bạch Huyền Linh trên đầu cái kia một hàng chữ. Toái Linh Điệp Ngọc sử dụng mục tiêu đã chọn lựa, Bạch Huyền Linh mặc dù vô số tiên gia điển tịch đều ghi lại độ kiếp phi thăng cần chống nổi vô biên tiên kiếp, nhưng mà như hôm nay đã vỡ nát, phi thăng một đường đều đoạn tuyệt, cái này phi thăng có hay không tiên kiếp đều khó nói. Cái này phi thăng lại là hệ thống cung cấp cơ hội, hắn tu vi leo lên đến nay, tối đa chỉ có một tia là cố gắng của mình. Sở Tinh Trần không nói, hắn kỳ thực có sắp xếp thủ đoạn, có lẽ có thể an toàn chống đến cuối cùng. Tự nhiên, dựa vào là vẫn là tài đại khí thô, thân phận tôn quý Ngọc Dương Hảo huynh đệ. Sở Tinh Trần một câu, ngươi cũng không thể để cho huynh đệ chờ chết ở đây à? Liền khuất phục Ngọc Dương Hảo huynh đệ. Nơi đây phía dưới có Thái Đạo Tông khác xây Hộ Sơn Đại Trận, là Ngọc Dương đạo tử quyết tâm lấy được. Nghe nói dùng chính là Thái Đạo Tông Hộ Sơn Đại Trận ban sơ sơ thảo phiên bản. Mặc dù nói là sơ thảo, nhưng cũng là cơ mật tối cao, cũng là Ngọc Dương đạo tử có thể lấy được quyền hạn tối cao đồ vật. Đại trận này xây như thế nào Sở Tinh Trần cũng không thấy phải. Cũng là Thái Đạo Tông độ kiếp tu sĩ tự mình bố trí, chỉ là biết được như thế nào phát động. Nơi này linh mạch yếu ớt, hoặc có lẽ là Tây Như Hạ Châu linh lực đều yếu ớt. Sở Tinh Trần mặc dù dùng Huyền Thanh Thiên Tông chí bảo gạt một chút tới, nhưng đều quá yếu ớt. Trận pháp năng lượng đều phải dùng linh thạch cùng cao linh lực bảo vật tới treo chống trận pháp vận hành. Ở chỗ này, Sở Tinh Trần cũng là điển không thiếu những năm gần đây tích lũy linh thạch. Tự nhiên, nếu là hắn bình an vô sự đi ra, tự nhiên là muốn tìm Huyền Thanh Thiên Tông thanh lý. Cụ thể có thể chống bao lâu không biết được, nhưng ít ra có thể kéo trì hoãn ở giữa, cũng coi như có chỗ chống vãn hồi. Nhưng mà Bạch Huyền Linh có thể đích thân đến, là tình nghĩa, cũng càng có thể bảo vệ hắn chu toàn. Sở Tinh Trần không chần chờ, quả quyết kích phát trận pháp. Linh khí quần quần nhấp nhô, kim sắc màn che lấp, cường hành đạo cơ chuyển động. Bạch Huyền Linh thần sắc chấn động nhìn về phía Sở Tinh Trần, chỉ thấy Sở Tinh Trần trong tay Toái Linh Điệp Ngọc năng lượng phun trào, tiếp lấy chính là một tia tử khí từ trong tuấn ra, xông thẳng Bạch Huyền Linh trong thân thể. Sau một khắc, Bạch Huyền Linh có thể cảm giác được rõ ràng, tự thân trước kia ngăn cách tu hành cơ thạch đang bị khiêu động, không cách nào ngăn cản, không cách nào điều khiển. Phía trước dù sao con đường phía trước đã không, độ kiếp đại viên mãn chính là nơi này sức chiến đấu cao nhất. Tất cả độ kiếp đại năng tu sĩ đều có thủ đoạn tới theo bản năng ngăn cách tự thân tu vi lại để thăng. Bạch Huyền Linh tâm bên trong không có gì vui vẻ cảm giác, chỉ là có chút bất đắc dĩ cười nói, cái gì Bạch Nhật Phi Thăng, ngươi không biết Lữ Huyền tiểu tử kia cho ta coi số mạng, đời ta phi thăng vô vọng, độ kiếp tức tử sao? Ngươi có cái này đồ tốt, không bằng để lại cho mình dùng, dù là cho Linh Ngọc dùng cũng tốt. Bạch Huyền Linh mặc dù một mực làm thấp đi Lữ Huyền Thiên diễn chi thuật vì mù mờ cầu đoán chi thuật, chỉ có điều Thiên diễn thuật dù sao cũng là Thiên diễn tông làm giàu chi thuật, nàng cũng là rõ ràng nghiên cứu qua cùng nghiên tập qua, mặc dù thiên phú không tốt, nhưng mà thắng ở đầu góc tốt dùng đại khái tình huống cũng đều biết được. Thiên diễn chi thuật thật sự, Lữ Huyền xem như trưởng môn, Thiên diễn chi thuật theo như hắn nói đã tu đăng phong tạo cực, hắn đoán chính mình vận mệnh, cũng không giống sự tình khác như vậy mơ hồ. Có lẽ là Thiên Trảo buổi sáng đã chú định Bạch Huyền Linh vận mệnh, trả lời cũng cực kỳ cảm khái cùng hào phóng, vẫn là. Sở Tinh Trần ánh mắt bình tĩnh, nhếch miệng cười nói, thiên mệnh đang tại trước mắt ngươi, tin ta còn là tin Lữ trưởng môn. Bạch Huyền Linh nghe vậy sững sờ, thần sắc nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều, cũng sẽ không trở ngại cố lực lượng kia kéo dài cùng đột phá. Nàng cười nói, tiểu tử ngươi cái miệng này quả nhiên là so với ta tâm ma càng sẽ mê hoặc. Bạch Nhật Phi Thăng sao? Bạch Huyền Linh mắt con mắt hoành đi. Thế gian tu đạo, ai không cầu Bạch Nhật Phi Thăng? Huống chi nơi đây tu sĩ nhiều như vậy tất cả đều tại chỗ. Nàng yên lặng đã lâu, lần này trở về, chẳng phải là mới càng có tiếng hơn thế? Đến nỗi Sở Tinh Trần nói tới là thật là giả, Bạch Huyền Linh không có hứng thú đến hỏi, chỉ coi là thực sự. Bạch Huyền Linh tự thân khí tức không ngừng kéo lên, mãi đến vượt qua độ kiếp cực hạn. Uy áp bị ngưng kết thực chất, cũng tại vận bèo không gian. Bây giờ, vô luận tại chỗ chính là ma là người, cũng tất cả đều phân thân nhìn lại. Nhìn về phía trận này, Bạch Nhật phi thăng. Chương 653 bị lừa gạt, chương 653 bị lừa gạt, ánh mắt mọi người đều trông lại, riêng phần mình thần sắc cũng tất cả đều khác biệt. Có chấn kinh, cũng có tiếc hận cùng không hiểu. Phi thăng lộ đánh gãy, đối với 18 tiên môn cùng với độ kiếp tu sĩ tới nói, tạm thời xem như mọi người đều biết tin tức. Tự nhiên, người này tất cả đều biết cũng chỉ tồn tại trong tu sĩ cấp cao bên trong. Thấp cảnh tu sĩ một đời phải chăng có thể nhảy lên tới độ kiếp chi cảnh cũng chưa biết chừng, tiên lộ phải chăng đoạn tuyệt, cũng cùng bình thường hạng người không hề quan hệ. Kể từ đại kiếp sau đó, liền lại không tu sĩ phi thăng. Dọc theo đường đi bao nhiêu ngày xưa thiên tiêu, tất cả đều chết kích trầm xa. Lại nghiệm chứng, liền có thể ngược dòng tìm hiểu đến Huyền Thanh Thiên Tông quá bể trên lão phi thăng vấn thiên. Khi phi thăng là kết thúc lúc, hết thảy trở nên cực kỳ hoàn toàn khác biệt. Bây giờ cái này thời đại, là độ kiếp tu sĩ nhiều nhất thời đại. Không hẳn, cao cấp nhất tu sĩ phá lệ có thể sống đồng thời, cũng không thể phi thăng rời đi. Sở Tinh Trần có đôi khi cũng âm xót xa suy đoán qua, thiên đạo là có ý định chặn lại phi thăng, vì chính là chặn đánh tiên ma ngóc đầu trở lại. Chân chính tiên chi tiêu tử tất cả đều phi thăng, lưu lại chính là kém một nhóm kia. Chỉ là vô luận như thế nào đi nữa phỏng đoán, sự thật chính là sự thật. Bạch Huyền Linh thân hình đứng ở trên không, chân trời tử khí sương mai, thất thải hào quang từ trên trời giáng xuống. Quanh thân nàng khí tức không ngừng ngưng thực, vốn là vỡ nát đại địa cũng bắt đầu run rẩy lên. Đạo vận từ Bạch Huyền Linh quanh thân quần cuộn đang xuất, hóa thành điểm điểm hoa thải tia sáng, đây cũng là trong đồn đại thành tiên hào quang. Hứa Linh lung ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía Bạch Huyền Linh phương hướng. Bây giờ tình huống cực kỳ quỷ dị. Cùng là độ kiếp đại viên mãn tu sĩ, mặc dù thiên ma tu hành phương thức cùng tu sĩ không quá giống nhau, nhưng thiên lộ đoạn tuyệt nhất thời cũng tất nhiên là sáng tỏ. Đại đạo cũng không thể tại cái này đánh một nửa liền lại thích, cố ý phóng Bạch Huyền Linh phi thăng mà đi. Huống chi, nàng bây giờ liền người mang thiên lý lẽ, cũng có thể cảm giác đại đạo tình huống. Tuyệt không có khả năng có loại sự tình này phát sinh. Cho nên thời khắc này phi thăng cùng suy nghĩ không có cái gì khác nhau. Khả năng lớn nhất chính là Bạch Huyền Linh muốn không nhìn thành tiên đại kiếp, dùng tính mạng của mình làm đánh cược lần cuối. Thế nhưng là, điều này có thể sao? Hứa Linh lung ánh mắt đảo qua còn lại thiên ma, riêng phần mình truyền lại đi cẩn thận thần sắc. Tình huống không rõ, vạn nhất Bạch Huyền Linh thật có thể trước tiên tránh thoát đại kiếp khóa chặt, cùng bọn hắn đổi đó chính là thực sự thiệt thòi. Phi thăng vô vọng. Bạch Huyền Linh tất nhiên nguyện ý dùng tính mệnh kéo dài thời gian, bọn hắn vì cái gì không thể chờ lâu phút chốc? Dù sao Bạch Huyền Linh đã là độ kiếp đại viên mãn, mấy người thiên kiếp tới cũng không cần chờ quá lâu liền có thể biết được tình huống. Thiên kiếp vừa tới, có phải hay không dọa người liền liếc qua thấy ngay. Bản nguyên triển khai đỏ thấm màn trời co vào dựng lên, từ tiến công chuyển thành phòng hộ, Hứa Linh lung thân hình xoay chuyển lao ra phía ngoài, còn lại tiên ma nói chung cũng là động tác như vậy. Lưu lại đều là đại thừa cùng độ kiếp cùng với thân hình khổng lồ ma tộc tới dây dưa đại tông tu sĩ truy kích. Sở Tinh Trần thân hình cũng lui một chút, ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Bạch Huyền Linh. Mặc dù hệ thống nói tới là độ kiếp cơ hội phi thăng một lần, nhưng Sở Tinh Trần cũng không thể chắc chắn, Bạch Huyền Linh màu đen dòng sẽ hay không trở ngại lần này phi thăng xác suất thành công. Chỉ có điều, đã không có lựa chọn. Rất nhanh, bầu trời hào quang sau đó, chính là một cô cực kỳ thâm hậu đạo vận uy áp từ chân trời ngưng tụ đến. Thiên kiếp sắp tới. Hoàng Miểu ánh mắt cũng trở về mong mà đến, trong ánh mắt cảm xúc cũng là khó hiểu. Ánh mắt mọi người bên trong, Bạch Huyền Linh quanh thân hào quang chậm rãi nội liễm, nàng ngước mắt dựng lên, khí tức quanh người chấn động mà đi. Không giống với độ kiếp tu sĩ thâm trầm uy áp, bây giờ Bạch Huyền Linh khí tức liền gần như tại đạo. Chỉ là bây giờ còn chưa thành tiên Bạch Huyền Linh lộ ra khí tức liền như vậy để cho người ta khuất phục. Quả nhiên, thành tiên hay không, khác biệt một trời một vực. Thanh minh vờn quanh Bạch Huyền Linh thân bên cạnh, kiếm ý huy giải. Tứ phương đạo vận hóa thành thải quang tập kết mà đến, hóa thành một mảnh tường vân, lôi đình lấp loe ở mảnh này thải quang kiếp vân bên trong. Sở Tinh Trần nhìn lên bầu trời tụ tập hoàn thành tường vân thiên kiếp, ngược lại là đồng trong tưởng tượng một mảnh đen nhánh chi mây quần quần lôi đình này hoàn toàn khác biệt. Có lẽ phi thăng vốn là thoát thai hoàn cốt, chân chính leo lên bất hủ chi lộ. Thiên kiếp cũng là thoát thai từ thiên đạo, chẳng bằng nói như vậy vẫn còn phù hợp thiên kiếp vị cách. Bạch Huyền Linh ngẩng đầu mà xem, phía trước trong lòng ẩn ẩn con đường phía trước đoạn tuyệt cảm giác đã tiêu thất. Sở Tinh Trần lời nói không giả, hôm nay chỉ cần nàng vượt qua thiên kiếp, có lẽ thật có thể bạch nhật phi thăng. Mặc dù phi thăng vị trí không đúng, tình huống cũng không đúng, nhưng loại tình huống này thật cũng không đến chọn lấy. Bạch Huyền Linh ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, thần sắc bình tĩnh đến cực điểm. Nàng xem như tu sĩ, mặc dù biết được con đường phía trước đã đoạn tuyệt, nhưng tự nhiên cũng là hao phí tâm lực cẩn thận nghiên cứu qua. Dù sao ai làm năm đột phá đến độ kiếp chi cảnh sau, còn không có một đoạn thiên lão nhị lao đại ta tâm cảnh. Cái gì thiên lộ đoạn tuyệt, ta tất nhiên là một con đường. Mặc dù về sau độ kiếp viên mãn sau đó không còn tâm tư này, nhưng năm đó nghiên cứu thế nhưng là một điểm không ít. Kiếp vân tích lũy, bốn phía linh lực bị kiếp vân uy áp ép đi từ tán. Tiếp lấy một đạo lôi quang tránh rơi. Bạch Huyền Linh trên mặt lộ ra ý cười, giơ tay lên bên trong thanh minh, trực chỉ thiên kiếp. Mặc dù biến cố rất nhiều, nhưng nàng chính là sẽ không phục cái này lao tiên. Nàng chính là muốn làm chính mình phải làm. Một đạo cực kỳ mắt sáng tia sáng chiếu sáng hết thảy, đem hết thảy quy về cực trắng, bất luận kẻ nào cũng không nghe thấy âm thanh. Nơi đây bởi vì giao chiến mà loạn thành một bầy thần thức cũng bị thiên kiếp đều dọn dẹp sạch sẽ. Thiên lôi phía dưới, liền xem như thành danh đã lâu độ kiếp tu sĩ, bây giờ cũng hoàn toàn cảm giác không đến ngoại trừ bên cạnh thân bên ngoài đồ vật. Tiếp lấy mới là một đạo cường hành đến không nói lý uy thế còn dư chấn động. Sở Tinh Trần vốn cho rằng cách đủ xa, nhưng cái kia lực đạo dư ba nhưng cũng đem hắn đánh bay mà đi. Mọi loại phát ra tia sáng, đem Sở Tinh Trần giữ gìn nổi, mới khiến cho hắn không bị đến cái gì thương. Không hổ là phi thăng tiên tiếp, quả nhiên là đứng ngoài quan sát cũng không thể nào để cho người ta đứng ngoài quan sát. Trực tiếp phun xin che chắn, để cho người ta cũng không biết bây giờ Bạch Huyền Linh tình huống. Bất quá Bạch Huyền Linh thân là lâu năm độ kiếp, tu vi đều đẻ không thể lại đẻ, bực này tiên tiếp cần phải chống qua mới là. Mọi loại giữ gìn nổi Sở Tinh Trần sau đó, thân hình hóa thành bàn sơ cục gạch bộ dáng, bắt đầu tới lui ở trong lôi kiếp uy thế còn dư bên trong, tựa như gặp người quen biết cũ đồng dạng. Sở Tinh Trần nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không bảo hiểm, đồng thời nhìn xem tới lui tự tại mọi loại, quả quyết thần thức liên hệ, ngươi khẳng định cùng cái thiên kiếp này nhận biết, bằng không thì ngươi vui vẻ cái gì kình. Vừa mới bắt đầu ngày mới sống sót sau hai nạn sóng cũng bị ngươi che cản hơn phân nửa, bây giờ tình huống ngươi cũng biết rõ, hoặc là ngươi đi nói một chút cùng thiên kiếp nói một chút tình cảm, hoặc là ngươi bây giờ liền nhanh đi viện hộ một chút Bạch tỷ tỷ. Mọi loại tới lui động tác sững sờ, tiếp lấy nhưng lại tựa như không nghe thấy một dạng tiếp tục bắt đầu chuyển động. Sở Tinh Trần đôi mắt nheo lại, ngữ khí uy hiếp nói, ngươi đi theo bên cạnh ta lâu như vậy, phải biết ta thủ đoạn, cũng biết tính tình của ta, ngươi hảo ta tốt mọi người hảo, ta tự hỏi không có bạc đãi ngươi, nhưng ngươi như vậy đùa nghịch lòng dạ hỏi, cái kia cũng đừng trách ta cho ngươi mặc tiểu hài, chuyện cho tới bây giờ ta còn có thể không biết. Tất cả mọi người là cho lên đầu đi làm, thật có cái gì chương trình sai lầm, đó cũng là chuyện nội bộ. Ngươi nếu là bây giờ cho ta như xe bị tổ xích, vậy coi như là vấn đề thái độ. Mọi loại run rẩy phút chốc, cuối cùng hóa thành trường kiếm hình dạng, chui vào giữa bạch quang. Sở Tinh Trần thấy vậy nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt kiếm này không có học được hắn thông minh tài trí, thật bị lừa gạt. Chương 654 kiếp số, vốn là khó xử. Chương 654 kiếp số, vốn là khó xử. Lôi kiếp phun trào, thiên ý cuồn cuộn. Không có người biết được cái này một mảnh trắng loá bên trong, lôi kiếp đã đánh xuống mấy đạo, bây giờ Bạch Huyền Linh như thế nào trạng thái? Rõ ràng nơi đây chút thời gian trước còn đánh đuổi bụi, bây giờ lại cũng chỉ có thể chờ đợi thiên kiếp sau đó lại tính toán sau. Hứa Linh Lung đang chờ, chờ Bạch Huyền Linh độ kiếp thất bại. Dù sao thiên lộ đoạn tuyệt, đoạn vô phi thăng khả năng, không còn Bạch Huyền Linh làm dối, thi triển kế hoạch mới có thể càng thêm thuận lợi. Nàng một thân tu vi và chiến lược quá mức biêu hãn, thật sự là một cái nhân tố cực kỳ không ổn định. Mặc dù thời gian bị kéo dài, nhưng đây là đáng giá. Huống chi Bạch Huyền Linh chiếm cứ vị trí trung ương độ kiếp, thần thức cùng linh lực cũng tận số bị giảo loạn, thật muốn cưỡng ép động thủ cũng biết biến thành bị động. Dù sao thiên ma không còn giao lưu, vậy thật là dễ dàng bị nhằm vào dẫn đến tử vong. Sở Tinh Trần cũng đang chờ, chỉ có điều không giống với những người khác. Hắn mặc dù cũng không nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng trắng loa bên trong, hệ thống dòng vẫn là hết sức nổi bật. Trước mắt Bạch Huyền Linh dòng cũng không có thay đổi gì, ít nhất không có gì trọng thương cùng thụ thương dòng. Tu vi trước mắt vẫn là độ kiếp đỉnh phong, nghĩ đến triệt để vượt qua thiên kiếp, cái này dòng mới có thể để thăng. Tiểu tử, ngươi cần phải biết được phi thăng lộ đánh gãy. Hoàng Miểu không có thừa thắng xông lên quấn quanh loại kém độ kiếp, phi thăng viện hộ trở về Sở Tinh Trần bên cạnh thân, thần sắc trang nghiêm mở miệng nói, đây là Bạch Huyền Linh lựa chọn sao? Sở Tinh Trần không có trả lời, ngược lại dò hỏi, vượt qua lôi kiếp chính là phi thăng thành công sao? Theo lý mà nói, đúng là như thế. Hoàng Miểu mím môi một cái nói, Huyền Thanh Thiên Tông có rõ ràng ghi chép, phi thăng lộ đánh gãy, lôi kiếp sẽ không phía trước như vậy tiêu tan, mà là một mực tồn tại, mãi đến độ kiếp giả sống không qua lôi kiếp. Ngày xưa Huyền Thanh Thiên Tông thái thượng trưởng lão chính là tại lôi kiếp bên trong hỏi ý ngày nói lấy được trả lời. Từ hắn sau đó, cũng có các tông tu sĩ độ kiếp, đều không ngoại lệ, đều là như thế, cho nên bây giờ tất cả nhà đều ẩn giấu không thiếu độ kiếp tu sĩ. Truyền kỳ cũng so trước đó nhiều hơn không ít, dù sao lấy mê hoặc truyền kỳ cũng đều sớm phi thăng đi, bất quá cũng là náo nhiệt không thiếu. Nếu là trước kia, nhân tộc thật đúng là chưa hẳn có thể kiếm ra nhiều như vậy độ kiếp viên mãn đại tu sĩ tới. Sở Tinh Trần đôi mắt nheo lại, sau khi phi thăng đầu, trực tiếp rời đi sao? Hoàng Miểu tiếp tục hồi đáp, nói như vậy là như vậy, bất quá tựa như cũng có thể tồn tại một chút thời gian, bất quá cần phải không nhiều, chỉ có thể đơn giản làm chút an bài. Bất quá chỉ là ngờ tới, dù sao ta không có phi thăng qua, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Sở Tinh Trần gật đầu một cái. Phi thăng cũng tốt, dù sao cũng so chết ở chỗ này mạnh. Chuyện nơi đây, giao cho hắn đi làm liền tốt. Hắn muốn thật xử lý không được, tự có đệ tử của hắn sẽ đi làm một thỏa. Hoàng Miểu trông thấy Sở Tinh Trần bộ dáng trầm mặc, cũng không có quá nhiều truy vấn, mà là bảo vệ tại bốn phía. Sự tình đã phát sinh, truy hỏi nữa có không có cũng không có gì tác dụng. Hoàng Miểu ngược lại là thật cố gắng không thích Bạch Huyền Linh, bằng không cũng sẽ không có phong độ như vậy nhằm vào Bạch Huyền Linh thân truyền đệ tử. Nhưng cũng không muốn như vậy một vị đối thủ cứ như vậy chết ở trong thiên kiếp. Có lẽ là cùng chung chí hướng, hay là gì đó lý do khác. Ít nhất, bây giờ hắn là thành tâm. Trong lòng mỗi người đều đang tính toán thời gian, trong lòng đếm thầm. Dù sao ngoại trừ thiên kiếp, còn có một hồi người chết ta sống chiến đấu còn chưa lắng lại. Trong lòng Sở Tinh Trần không có đếm thầm, hắn chỉ cảm thấy thời gian đi thật chậm thật chậm. Sáng đến cực hạn trắng lóa quang minh cường độ đột nhiên chợt hạ xuống. Sở Tinh Trần cũng cuối cùng có thể trông thấy trắng lóa cường quang bên trong tình huống. Thiên kiếp đạo vận hoa thải kiếp vân cuốn vân hư, tựa như đang làm sau cùng một lần thiên kiếp, mà phía sau thiên kiếp đang chậm rãi tiêu tan, hóa thành điểm điểm đạo vận hào quang mà hàng. Bạch Huyền Linh thân hình cũng chậm rãi bị người nhìn thấy, trên thân cũng không có bị thương gì mấn, chỉ là tự thân màu trắng váy giáp có đen một chút sắc tổn hại, mọi loại quấn quanh Bạch Huyền Linh bên cạnh thân, rất nhiều trở nên trắng lôi đỉnh tất cả đều bị mọi loại chặn lại bên ngoài. Trắng loa quang minh độ chấn động hạ xuống tốc độ cực nhanh. Mọi loại lưu chuyển lần nữa quay chung quanh Bạch Huyền Linh quanh thân một vòng, sau đó liền hóa thành trắng loãng trường hồng một điểm, thẳng trở về Sở Tinh Trần bên cạnh thân. Hoàng Miểu ánh mắt trừng lớn, trong lòng cũng là chấn kinh và phần. Kiếp vân gần như tán đi, đây rõ ràng là muốn độ kiếp thành công dấu hiệu. Bạch Huyền Linh đạo vận cũng đã vượt qua một bậc thang, Hoàng Miểu liếc nhìn lại, liền biết được chính mình cùng Bạch Huyền Linh đã có khác biệt một trời một vực. Chỉ sợ chỉ cần lại vượt qua một cái lôi kiếp, trận này chúng nhân chú mục Bạch Nhật Phi Thăng liền muốn thành công. Mọi loại tranh công tựa như tại sở tinh trần quanh thân quay chung quanh. Hứa Linh Lung cũng trợn mắt hốc mồm nhìn xem thời khắc này một màn, trong lòng chỉ có không thể tin, nhưng bản năng lại làm cho nàng sau một khắc căng dây cung kéo, bản nguyên chi lực hội tụ, nhắm ngay Bạch Huyền Linh liền là hơi con vào tới. Bạch Huyền Linh mắt quang nhìn lại, thậm chí ngay cả Thanh Minh cũng không đi động, chỉ là chỉ tay một cái. Đánh tới bản nguyên chi tiễn bị đều hủy diệt. Cái kia cố hoàn toàn khác biệt, gần như là một cái khác tầng cấp sức mạnh cũng rõ ràng bị Hứa Linh Lung bắt được. Hứa Linh Lung nắm chặt trong tay dây cung, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Cái này muốn thật bị Bạch Nhật Phi Thăng. Quả nhiên như vậy ngày nói chỉ có thể chơi xấu. Hứa Linh Lung lại kéo cung nhắm ngay Bạch Huyền Linh, mặc dù bây giờ đã có đại tông độ kiếp tu sĩ đã bắt đầu nơi xa viện hộ Bạch Huyền Linh vô cùng có khả năng lại xạ không trúng. Coi như bắn trúng, cũng biết giống như vậy bị dễ dàng ngăn lại. Bất quá thời khắc này, nàng nhưng cũng còn có thể làm những gì? Rút lui pháo lộ âm thanh quanh quẩn trái tim. Hứa Linh Lung cắn răng truyền âm đáp lời, thiên kiếp còn chưa kết thúc. Rời đi như vậy, toàn ngàn năm nhiều gia sản liền muốn hết biết gì chúc ở đây rồi. Pháo lộ đáp lời cũng cực nhanh, thiên địa vốn là cùng chúng ta thủy hòa bất dung, chẳng lẽ ngươi trông cậy vào nó có thể thành nguyên nguyện? Không quá nặng đầu tới qua Hứa Linh Lung nhanh chóng đáp lại, sở tinh trần chưa chết, như thế nào làm lại từ đầu? Chờ hắn độ kiếp, chúng ta hy vọng ở đâu? Đợi mấy giây, pháo lộ mới chậm rãi trả lời. Hy vọng tại thủ đoạn cuối cùng. Hứa Linh Lung nghe vậy bắt đầu trầm mặc, ánh mắt nhìn phía Phật môn như khó khăn phương hướng, lại không có đáp lời. Pháp Lô lại mở miệng, ra tới cấp cho chư vị che chắn bóng dáng. Hứa Linh Lung thần sắc khó nén tịch mịch, kéo trưởng cùng cũng chậm rãi thả xuống. Còn lại thiên ma cũng không nói thêm cái gì, cũng bắt đầu dựa theo khi trước kế hoạch rút lui chuẩn bị rút lui. Thiên kiếp triệt để ngưng thực, một đạo quang minh tránh rơi xuống. Chỉ là cũng không phải là trước đây trắng loá, mà là nhất đạo đỏ thâm tia sáng. Bạch Huyền Linh tay cầm thanh minh, thần sắc tinh thần phấn chấn ngăn cản mà đi. Chỉ là đạo này thiên kiếp cũng không được đạo. Bạch Huyền Linh tiếp nhận trong nháy mắt, liền biết rõ đạo này thiên kiếp ngụ ý, ánh mắt nàng quét về phía Hứa Linh Lung, trên mặt trêu tức ý cười hiện lên, nắm chặt trong tay thanh minh, nhất kiếm chạm nàng mà đi. Tại thế trích tiên nhân, thanh kiếm khai thiên môn. Hứa Linh Lung liền chống cự ý nghĩ cũng không, lập tức quay người chạy thủ mạng. Đón lấy thiên ma cũng tất cả đều là động tác như vậy, chỉ để lại còn lại ma tộc tại chỗ. Bạch Huyền Linh thấy vậy trên mặt hài hước nụ cười cũng chậm rãi rút đi, ánh mắt quay lại, nhìn phía Sở Tinh Trần, nhẹ nhàng truyền âm nói, Lữ Huyền tiểu tử này, coi như ta vẫn còn tính toán rất chuẩn. Sở Tinh Trần nhìn xem kiếp vân phía dưới, Bạch Huyền Linh mắt con mắt dần dần nhiễm lên màu đỏ, nụ cười trên mặt hiển thị rõ bất đắc dĩ. Dòng bên trong, Bạch Huyền Linh vẫn là độ kiếp đại viên mãn. Sở Tinh Trần thân hình bay nổ mà đi, đồng thời truy vấn mọi loại, cuối cùng này nhất đạo lôi kiếp là gì đó? Đáp án dĩ nhiên là thiên kiếp trực chỉ tu sĩ yếu kém nhất chỗ. Kiếp số vốn là khó xử. Chương 656 nhiệm vụ chi nhánh mở ra. Chương 656 nhiệm vụ chi nhánh mở ra. Thiên ma triệt thoái phía sau, lưu lại ma tộc cũng bắt đầu tán loạn. Hoàng Miểu mấy người tu sĩ cũng hết sức ăn ý tiếp tục hướng bốn phía quân giết tới. Sở Tinh Trần ánh mắt đảo qua còn chưa triệt để tiêu tán kiếp vân, cảm giác bên cạnh thân đi theo mà đến mọi loại, không chần chờ, trực tiếp lướt đến Bạch Huyền Linh bên cạnh thân. Thời khắc này hệ thống dòng nhìn không ra vấn đề gì, có lẽ thời khắc này Bạch Huyền Linh vẫn không tính thất bại. Bạch Huyền Linh thần tình cũng không có biến hóa quá nhiều, nàng cũng biết được, bây giờ chính mình đứng vững, cái này cuốn tới rào sắt liền sẽ bại lui. Nàng ghé mắt nhìn về phía Sở Tinh Trần, ngựa khí bình tĩnh nói, đây là biểu tình gì? Ta sao không biết ngươi là như vậy không quá quyết người? Sở Tinh Trần đưa tay nắm chặt Bạch Huyền Linh cánh tay, thần thức dò vào trong đó. Tận lực duy trì thần sắc nói, ta biểu tình gì? Bạch Huyền Linh cũng không ngăn cản, tùy ý Sở Tinh Trần rõ xét, nàng chỉ là mở miệng cười nói, giống rõ ràng lúa bị khi phụ một mặt ủy khuất thần sắc. Ta cũng không phải rõ ràng lúa, cho nên mới nói ngươi không quả quyết, bình thường lúc này mồm mép của ngươi có thể hòa bát. Sở Tinh Trần cảm thụ được trong cơ thể của Bạch Huyền Linh thể nội linh lực tùy ý lẫn nhau giao kích, mà nàng bản thân đạo vận cũng tại chậm rãi tiêu tan. Hơn nữa tan rã tốc độ cực nhanh. Sở Tinh Trần càng có thể cảm giác Bạch Huyền Linh tự thân linh lực đang nhanh chóng tiêu tan, dùng tốc độ cực nhanh. Hắn thậm chí ngay cả phán đoán cùng có thể làm cái gì đều lộng không rõ ràng, Bạch Huyền Linh tự thân đạo vận cùng linh lực liền gần như nhanh tản mạn khắp nơi triệt để. Mọi loại tại Sở Tinh Trần bên cạnh thân vần quanh, cũng tại không ngừng mà truyền đạt tin tức, cuối cùng này thiên kiếp bản thân liền là làm cuối cùng nhằm vào, cũng là phi thăng trọng yếu nhất một đạo chương trình, nó không thể ngăn cản, cũng ngăn cản không được. Sở Tinh Trần đưa tay, mọi loại hóa thành bạch ngọc trong suốt châm gài tóc bị hắn tiện tay đâm vào trong đầu tóc. Mọi loại tâm tư coi như tinh khiết, huống chi sự tình gì đều phải chỉ trích một cái khí linh, có phần cũng quá mức khiển trách nặng nề. Chuyện này thật bản về tới, bản thân cũng cùng mọi loại không có quan hệ gì. Sở Tinh Trần dương mắt lên nhìn xem Bạch Huyền Linh ánh mắt, bây giờ Bạch Huyền Linh mắt trong mắt tơ hồng hơi sáng lấy một chút mịt mờ tia sáng, hung ý cũng xuyên thấu qua tơ hồng, khơi thông bây giờ Bạch Huyền Linh nội tâm. Chỉ là bây giờ, Bạch Huyền Linh đôi mắt lại là đặc biệt ôn hòa, liền khoe miệng cái kia xóa ý cười cũng là như thế. Bây giờ, duy nhất tới kịp cũng liền biện pháp kia. Sở Tinh Trần nắm chặt Bạch Huyền Linh cánh tay, trên mặt kéo ra nụ cười nói, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi biện pháp sao? Bạch Huyền Linh cười cười, một cái tay khác duỗi ra, nhẹ nhàng sờ lên Sở Tinh Trần đầu, nàng cực ít sờ đầu người, cẩn thận tính lại, cũng chỉ sờ qua muội muội mình, Tạ Linh Ngọc cùng với rõ ràng lúa. Bây giờ cũng là còn nhiều thêm cái Sở Tinh Trần. Tiểu tử này xác thực trọng tình trọng nghĩa, như vậy Bạch Nhật Phi Thăng cơ hội tự nhiên cũng là cực kỳ chân quý. Bằng không tiểu tử này tất nhiên sẽ trước tiên tìm những người khác thử xem tình huống, nói không chừng còn phải bán cái giá cao, nhượng độ kiếp tu sĩ đều phải định bợ một hai hắn. Là chính mình bất tranh khí, cái này tâm ma kéo chân sau. Nàng cũng biết rõ, Có lẽ Sở Tinh Trần phía trước cũng không phải là đang mở trò đùa, mà là thật có biện pháp. Chỉ có điều, chết cùng xã hội tính tử vong. Bạch Huyền Linh cười chân tình mở miệng nói, ở đây nhiều người như vậy, để cho ta quỳ xuống cho ngươi bái sư, còn không bằng liền đi chết như vậy. Bạch Huyền Linh tay rất nhẹ, nói là sở, chẳng bằng nói là nhẹ nhàng thả một chút. Sở Tinh Trần mím môi một cái, hắn không xác định lời kế tiếp, có thể hay không để cho Bạch Huyền Linh đem đầu bên trên coi như ôn hòa tay hóa thành bộ sọ tay. Chỉ có điều bây giờ Bạch Huyền Linh thần sắc coi như ôn hòa. Nếu là cứ như vậy đánh gãy Bạch Huyền Linh động tác, có phần cũng có chút phá hư bầu không khí. Sở Tinh Trần cảm thụ được Bạch Huyền Linh khí tức đột nhiên hạ xuống, vẫn là mở miệng nói, nhiều người như vậy vì phi thăng, đừng nói dập đầu bại sư, chính là thí sư đều làm qua, phi thăng mới là thật, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, ngươi trước tiên nhỏ giọng bảo ta hai tiếng sư phụ, nội tâm thành khẩn điểm, chân thành một chút. Bạch Huyền Linh nhìn xem Sở Tinh Trần trong đôi mắt lo lắng, nàng cũng không nói thêm cái gì, mà là dựa theo Sở Tinh Trần yêu cầu nhẹ giọng nỉ nó nói, sư phụ. Sở Tinh Trần đôi mắt thấp lên, yên tĩnh chờ đợi. Sư phụ Bạch Huyền Linh ánh mắt nhìn về phía phương xa. Sở Tinh Trần phát giác, dương mắt đi theo. Bạch Huyền Linh mắt con mắt bình tĩnh, lại thật giống như hồi tưởng, sư phụ Sở Tinh Trần đưa tay nắm chặt Bạch Huyền Linh cánh tay. Bạch Huyền Linh thế này sao lại là đang kêu sư phụ mình, mà là tại gọi nàng chân chính sư phụ. Chân chính yếu ớt Bạch Huyền Linh là từ sư phụ nàng mang trưởng thành, bây giờ tâm khoác giáp dày, lại sao dễ dàng khiến người khác thay thế trong lòng vị trí. Sư phụ vẫn luôn không là một cái đơn giản xưng hô. Chính mình thu trong hàng đệ tử cũng đều là không có sư phụ, mặc dù ngay từ đầu mơ hồ, nhưng cũng có thể bày ngay ngắn Sở Tinh Trần vị trí. Bạch Huyền Linh tâm bên trong đã có, cũng không phải Sở Tinh Trần. Kỳ thực hắn sớm biết được, Bạch Huyền Linh là như vậy người trọng tình trọng nghĩa, nàng là thật có sư thừa, sư phụ nàng cũng là phù hộ nàng từ nhỏ đến lớn. Nàng như thế nào lại đơn giản là ham phi thăng, ham tự thân tồn lưu, mà thật đem trong lòng sư phụ của mình xê dịch vị trí. Nếu là như thế, nàng như thế nào lại đem ngày xưa từng màn đều tồn tại trái tim, hóa thành quấn quanh ngàn năm tâm ma. Chỉ là giờ này khắc này, hắn có khả năng dựa dẫm, cũng hữu hiệu nhất cũng chính là hệ thống. Chỉ cần thu Bạch Huyền Linh làm đồ đệ, lấy Bạch Huyền Linh tu vi, hệ thống cần phải sẽ cho một cái loại trừ màu đen dòng ban thưởng. Mà cái này, liền đầy đủ trèo chống xong Bạch Huyền Linh phi thăng. Bạch Huyền Linh mắt quang cúi đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng trầm mặc Sở Tinh Trần, đúng không? Không có tác dụng à? Sở Tinh Trần từ bên trong không gian hệ thống lấy ra tất cả hệ thống ban thưởng. Hệ thống đưa cho ban thưởng xưa nay hẹn hỏi, rất nhiều ban thưởng cũng đều là cho nhà mình đệ tử. Thật lưu lại trong tay hắn cũng không nhiều. Sơn Hà Đồ, Toái Linh Được Ngọc, Sơn Hải Phương Chu bản thiết kế cùng với mọi loại. Ngoại trừ biểu đạt qua bất lực mọi loại, Sở Tinh Trần đem tất cả cái gì cũng nhấn ở trên thân Bạch Huyền Linh. Bản thiết kế chấn động rất xuống, kéo ra khỏi giấy dài dài. Sơn Hà Đồ không phản ứng chút nào. Toái Linh Điệp Ngọc sử dụng tới sau đó, bây giờ cũng hóa thành lý ứng linh trong miệng, chứa đồ vật đều ghét bỏ bẩn đĩa. Bạch Huyền Linh thuận theo nhìn xem Sở Tinh Trần, ngựa khí nhu hòa nói, "Hảo hài tử, ta biết được ngươi tận lực, thế nhân cũng tất cả đều biết được, ta Bạch Huyền Linh là phi thăng thất bại vẫn lạc, mà không phải là ổ khó khăn chết ở không người hỏi thăm chỗ. Vậy ta làm như thế nào cùng Linh Ngọc giao phó?" Linh Ngọc đứa bé kia một mực rất ngoan, ngươi không cần giao phó nàng tự nhiên biết rõ hết thảy. Rõ ràng lúa đâu? Nàng có ăn liền tốt, qua mấy năm cũng liền quên ta đi. Ta sao không cảm thấy như vậy? Chỉ là ta hy vọng nó dạng này cảm thấy. Sở Tinh Trần không nói, nhìn xem bảng hệ thống, thần thức không ngừng quét tới, trong lòng gầm hét, ta làm cho ngươi nhiều chuyện như vậy. Bây giờ sự tình rơi xuống, như thế nào cũng coi như giải quyết không sai biệt lắm à, chủ tuyến ban thưởng có phải hay không nên cho ta, mặc dù không có biết, nhưng ngươi khẳng định muốn có à. Ngươi còn nghĩ Bạch Sứ gọi người, ngươi đừng giả bộ chết, bảng hệ thống trầm mặc như trước. Sở Tinh Trần đôi mắt sắc bén, sau một khắc, thể nội thiên địa điên cuồng lưu chuyển, không chút do dự đem tự thân linh lực đều quán chú hướng về phía trong cơ thể của Bạch Huyền Linh thể nội. Bạch Huyền Linh tâm bên trong cả kinh, cầm ngược Sở Tinh Trần cánh tay. Đây là tu sĩ bản nguyên đảo ngược, nhưng cũng không phải là thông thường linh lực quán chú. Bạch Huyền Linh giận dữ mắng mỏ, ngươi đang làm cái gì? Sở Tinh Trần ánh mắt bình tĩnh, cái này thân tu vi cùng bản nguyên, cũng tất cả đều là hệ thống cung cấp cùng đồ đệ tu vi phản bổ. Tương lai hắn cũng có thể thông qua đồ đệ phản bù lại. Mà bây giờ, hắn là muốn để hệ thống biết rõ, hắn cũng không phải chỉ tùy ý bài bố con rối. Không vừa lòng, hắn cũng là sẽ đại náo một trận. Sở Tinh Trần biết rõ một cái đạo lý, sẽ gây hại tử mới có đường ăn. Bạch Huyền Linh cầm ngược Sở Tinh Trần cánh tay. Sở Tinh Trần dương mắt thẳng tắp nhìn về phía Bạch Huyền Linh, chỉ phun ra hai chữ, tin ta. Bạch Huyền Linh nghe vậy sững sờ. Sở Tinh Trần tu vi cực tốc trượt xuống, mãi đến rơi xuống đến hợp thể, Sở Tinh Trần thần sắc cũng cực kỳ tái nhợt. Sau một khắc, hệ thống không còn trầm mặc. Nhiệm vụ chi nhánh mở ra, DS, sắp Tết Nguyên Đán, cũng đem bước vào công nguyên lịch 2026 năm, chúc cơ thể của đại gia khỏe mạnh, vạn sự như ý, toàn bộ đều phát tài. Tự nhiên, cũng sắp đến một tháng mới đã đến. Có phải hay không cũng nên ủng hộ một chút lễ vật nhỏ nhỏ, này đối tác giả tới nói thật sự rất trọng yếu. Chúc đại gia vượt năm quái hoạt. Đến từ cùng các ngươi thiên hạ đệ nhất tốt tác giả. Chương 657 nhiệm vụ thất bại. Chương 657 nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ chi nhánh thế thiên chấp pháp thiên địa có thứ tự, đạo pháp có thường, một nhóm mổ một cái đã con đường phía trước, cũng là tương lai, bởi vì có con đường phía trước mới có kết quả, thiên định tuần hoàn không thay đổi, vạn vật sinh tức có đếm nhiệm vụ mục tiêu, thế thiên chấp pháp, ngày đạo hưu đếm nhiệm vụ thành công ban thưởng, chuyên trúc bản mệnh thần thông nhiệm vụ thất bại trừng phạt, tu vi bị bại. Lịch nhận nhân quả có tiếp nhận hay không nhiệm vụ. Sở Tinh Trần ánh mắt đảo qua, trên mặt lộ ra miệng mai ý cười. Nhiệm vụ này thất bại có trừng phạt cũng là lần đầu tiên gặp. Là gõ, cũng là để cho hắn ngừng hao sao? Chuyên trúc bản mệnh thần thông a, nghe xong liền lợi hại đến không biên giới đi. Chỉ tiếc, hắn cũng không phải cái gì tu tiên thiên tài, cũng chỉ là một kẻ lười biếng thôi. Sở Tinh Trần nhẹ nhàng vươn tay ra, tiếp nhận nhiệm vụ. Bầu trời thất thải kiếp vân xoay chuyển, tiếp lấy liền nhao nhao dùng hướng Sở Tinh Trần đều không có vào trong cơ thể của hắn. Bạch Huyền Linh mắt quang trừng lớn, thần sắc kinh ngạc đến cực điểm. Chỉ thấy Sở Tinh Trần thân hình chậm rãi phi thăng dựng lên, kiếp vân tán phát đạo vận từ trên người hắn dâng lên. Hắn tự thân tu vi cũng tại không ngừng mà kéo lên. Từ hư nhược hợp thể cảnh giới từng bước một đi lên để thăng mà đi, khí tức càng chấn người, đạo vận cũng bắt đầu trở nên thuần túy mà trầm trọng. Gần như ngày, Sở Tinh Trần khác thường cũng bị tu sĩ khác bắt giữ, bọn hắn nhao nhao nhìn lại. Thời khắc này Sở Tinh Trần quanh thân kiếp vân hào quang lưu chuyển quanh thân, khí tức cũng đã đột phá đại thừa, thẳng tới độ kiếp, hơn nữa còn tại kéo lên. Bạch Huyền Linh theo bản năng đưa tay chụp tới, loại tình huống này như thế nào đi xem cũng đều không thích hợp. Chỉ là mới có thể nhập thủ Sở Tinh Trần quanh thân tán phát hào quang lại trực tiếp đem hắn đánh văng ra. Bạch Huyền Linh đã là độ kiếp đại viên mãn, coi như bây giờ tình huống không tính là đúng, cũng không nên liền đụng vào đều không làm được. Nàng thân sắc cứng lại, quanh thân linh lực quần quần cổ động, thanh minh kiếm chiếu sáng rực và xuyên. Bây giờ Sở Tinh Trần tu vi còn tại không ngừng kéo lên, bốn phía cũng có hào quang đức quáng dẫn vào trong cơ thể của Sở Tinh Trần. Bạch Huyền Linh chỉ một ngón tay, không để ý thể nội sụp đổ tình huống, muốn cưỡng ép kéo lấy. Chỉ là sau một khắc, Sở Tinh Trần chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt chỉ thấy hào quang lưu chuyển, thần sắc vô tình, trên thân tu vi cũng kéo lên đến độ kiếp đỉnh phong, hắn giơ tay điểm nhẹ mà đi. Cũng không phải là linh lực, mà là cực kỳ thuần túy đạo vận, trực tiếp liền đem Bạch Huyền Linh cổ động dựng lên linh lực đều dẹp yên. Bạch Huyền Linh mắt quang trừng lớn, nói đây là thần kỹ, chẳng bằng nói như nói đích thân tới. Nàng thời khắc này tình huống đã không năng lực lại cưỡng ép kéo vừa mới như vậy uy năng. Hoàng Miểu cầm kiếm mà đứng, ánh mắt nhìn về phía Sở Tinh Trần bay tới giữa không trung, tu vi đã nhảy lên tới hắn đã không cách nào xác minh trình độ. Sở Tinh Trần quanh thân hào quang lưu chuyển, đôi mắt vô tình như ngày, quanh thân đạo vận hội tụ như màn, linh khí nhảy cẫng hoan hô tại quanh người hắn lưu chuyển. Hoàng Miểu thấy vậy cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Bạch Huyền Linh cũng hảo, hắn không có cách nào. Thời khắc này Sở Tinh Trần cũng là, đây là gì tình huống hắn cũng không biết. Hắn bây giờ có thể làm cái gì cũng không biết, chẳng bằng nói cái gì đều không làm được. Chỉ có điều, chỉ có thể xác định chính là, Sở Tinh Trần thân phận quả nhiên là phỏng đoán bên trong cái vị kia. Sở Tinh Trần thân hình đứng giữa không trung, đôi mắt vô tình, biểu lộ cũng thế, hắn nhẹ nhàng gõ ra tay đi, giờ hướng về phía Bạch Huyền Linh tiếp lấy ngón tay khẽ nhúc đích. Sau một khắc, Bạch Huyền Linh thân hình bị đạo vận định trụ, tiếp lấy trong cơ thể nàng nhất đạo đỏ thâm kia sáng liền được nhẹ nhàng câu đi ra. Sở Tinh Trần đưa tay nắm chặt, quanh thân hào quang quay trùng quanh trong đó, đạo vận bao trùm. Chỉ là giây lát phút chốc, hào quang tan đi. Trong tay Sở Tinh Trần trước kia đỏ thẫm kia sáng bây giờ hóa thành điểm điểm thanh quang, lại lật tay, thanh quang cứu vãn trở về trong cơ thể của Bạch Huyền Linh. Thanh quang trở về thể. Bạch Huyền Linh khí tức cuối cùng nên đón triệt để chất biến. Điểm điểm ngày nói hào quang từ Bạch Huyền Linh quanh thân sáng lên. Bạch Huyền Linh chưa bao giờ cảm thấy chính mình toàn thân dễ dàng như vậy qua, độ kiếp đại viên mãn không thể leo lên gông xiềng không còn, quấn quanh gần như nàng nửa đời tâm ma lệ khí cũng triệt để tiêu tan. Trước kia nàng bất lực ngăn cản, chỉ có thể để cho nội tâm phá hủy hết thể ý nghĩ bắt đầu dần dần sụp đổ tự thân. Bây giờ, Bạch Huyền Linh dương mắt mà trông. Sở Tinh Trần đôi mắt vẫn như cũ hào quang che lấp, thần sắc cũng là như vậy túc mục trang nghiêm, chỉ là đột nhiên Bạch Huyền Linh mơ hồ nhìn thấy, Sở Tinh Trần khỏe miệng như có như không đến giơ lên một chút. "Oan." Để cho Bạch Huyền Linh bất ngờ không kịp để phòng sự tình xảy ra. Sở Tinh Trần khí tức nhanh chóng rơi xuống, quanh thân hào quang cũng tận số vứt bỏ cách Sở Tinh Trần quanh thân, đồng thời thân thể của hắn cũng từ giữa không trung rơi xuống xuống. Độ kiếp đỉnh phong, Đại thừa đỉnh phong, Đại thừa sơ kỳ, Hợp thể trung kỳ, Hóa thần đỉnh phong, Hóa thần sơ kỳ, Nguyên anh đỉnh phong, Nguyên anh sơ kỳ. Bạch Huyền Linh đưa tay, nhẹ nhàng tiếp nhận bay thấp xuống Sở Tinh Trần, nàng thuận theo nhìn lại. Thời khắc này Sở Tinh Trần thần sắc vô cùng nhợt nhạt, khí tức cũng chỉ rơi xuống nói Nguyên anh sơ kỳ, quanh thân đạo vận càng là tán loạn đến gần như không ra hình dạng gì. Bạch Huyền Linh thần thức thăm dò vào thể nội, nhưng cũng phát hiện Sở Tinh Trần thời khắc này linh mạch cũng có chút vỡ nát, chi ý duy nhất có thể nói cẩn thận chỗ đại khái chính là, loại trình độ này tổn thương, Thiên Diễn Tông nguyện ý dùng tiền cùng thời gian vẫn có thể chữa trị. Chỉ là tu vi rơi xuống khoa trương như thế, đến cùng có hay không hậu hoạn, ai cũng không nói chắc được. Bạch Huyền Linh xác định bây giờ Sở Tinh Trần tình huống, sinh mệnh không lo. Nhưng thể nội tình huống cũng thực sự quá xấu, Bạch Huyền Linh cũng không dám đem tự thân bản nguyên hoặc linh lực rót vào trong cơ thể của Sở Tinh Trần. Bạch Huyền Linh nhìn xem Sở Tinh Trần tái nhợt thần sắc, chợt nhớ tới gì đó, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái đan dược tới, trực tiếp chống đỡ ở Sở Tinh Trần bên miệng, định dùng linh lực trực tiếp mang hóa dược lực cho Sở Tinh Trần tống phục tiếp. Không, Sở Tinh Trần bờ môi khẽ nhúc nhích, hắn ra sức mở mắt ra nhìn về phía Bạch Huyền Linh, "Không, có thể ăn." Bạch Huyền Linh nghe vậy sửng sở, cũng không biết là Sở Tinh Trần không dám ăn chính mình luyện đan dược vẫn là bây giờ không thể ăn. Nhưng nếu là Sở Tinh Trần nói, Bạch Huyền Linh cũng không dám thật uy tiếp. Sở Tinh Trần khỏe miệng treo lên, nói: "Ta." Bạch Huyền Linh đưa tay điểm nhẹ tại Sở Tinh Trần bên miệng, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói: "Ngươi cũng tình huống này, mồm mép còn không thể an phận một chút sao? Mệt mỏi liền nghỉ ngơi, ta mang ngươi trở về." Sở Tinh Trần gật đầu liên tục, khí lực cũng không có, chỉ cảm thấy toàn thân đau đến bay lên, toàn thân đều giống như bị nghiền ép một lần, ngay cả mở to mắt đều cực kỳ tổn sức. Nghe thấy lời này, chỉ cảm thấy trong lòng bùng lòng, cũng lại không động được dậy rồi. Bạch Huyền Linh một tay ngăn lại Sở Tinh Trần, ánh mắt quát lớn muốn tới đây nhìn tình huống Hoàng Miểu, tiếp lấy ánh mắt đảo qua cũng bắt đầu chạy thuộc mạng ma tộc, chỉ là lạnh giọng một câu: "Thanh Minh." Ngày đó, đạo vận uy áp, hào quang tán tuôn ra, kiếm ý xuyên qua, rời núi Bình Hải. Thanh Minh vi toa, trích tiên tại thế. Bạch Nhật phi thăng, thế gian thần một. Hoàng Miểu thần sắc cũng khó che cực kỳ hâm mộ, chân tiên như vậy, vẫn là để Bạch Huyền Linh tu được. Sở Tinh Trần đầu hỗn độn một mảnh, sớm đã không phân rõ tình huống, cũng không biết bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nghe thấy hệ thống nhắc nhở. Nhiệm vụ thất bại chương 658 đại sư tỷ cái gì cũng không rõ sao. Chương 658 đại sư tỷ cái gì cũng không rõ sao. Thiên Diễn Tông, Thiên Diễn Phong. Trong đại điện, bây giờ chỉ có Lữ Huyền cùng Bạch Huyền Linh hai người. Những người còn lại đều bị dọn dẹp ra ngoài, ngay cả Diễn Vận cũng là như thế. Bạch Huyền Linh tự mình bảo hộ Sở Tinh Trần trở về Thiên Diễn Tông, thanh thế thật lớn, đồng thời cũng gọi Bạch Huyền Linh quen thuộc tinh thông ý thuật tu sĩ đi xem thương thế. Bây giờ sự tình xong xuôi, Bạch Huyền Linh mới tới Thiên Diễn Phong. Lữ Huyền thần sắc vui mừng vừa vui sướng nhìn về phía thần sắc hơi có vẻ tịch mịch Bạch Huyền Linh, hắn chậm rãi mở miệng dò hỏi, Sở Tinh Trần tình huống như thế nào? Thương thế có chút nghiêm trọng, cần dưỡng thương một đoạn thời gian. Bạch Huyền Linh khẽ khẽ thở dài. Lữ Huyền nhẹ nhàng gật đầu, có nhu cầu gì, Thiên Diễn Tông trên dưới đều biết đều thỏa mãn. Bạch Huyền Linh lắc đầu nói, tiểu Bạch Thanh Đô khóc đỏ mắt, đối với Sở Tinh Trần tới nói, chỉ sợ không có gì so với nàng nước mắt còn chân quý. Lữ Huyền trầm mặc phút chốc, nhìn xem khí tức càng thêm huyền dày Bạch Huyền Linh dò hỏi, ngươi đây là tu thành chân tiên? Ân. Bạch Huyền Linh gật đầu. Lữ Huyền theo bản năng sờ lên râu ria mở miệng nói, vậy sao ngươi không có phi thăng? Bạch Huyền Linh thần sắc tự nhiên nói, nếu như không hề làm gì mà nói, vậy đích sát nhanh. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Lữ Huyền nhíu mày. Bạch Huyền Linh không có trả lời lời này, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, ta rất lâu không có dễ dàng như vậy, một thân gông xiềng đều bỏ đi, lộ ra như vậy không chân thực, chẳng bằng nói, đây hết thảy đều như vậy không chân thực. Lữ Huyền do dự, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Huyền Linh. Bạch Huyền Linh đứng dậy đi ra ngoài, tốt, chúng ta ngươi cũng nhìn thấy, chuyện cụ thể đợi lát nữa tự nhiên có tình báo đưa về, ngươi cũng biết, ta xưa nay không thích làm cái gì báo cáo. Lữ Huyền thấy vậy lập tức mở miệng nói, có một số việc không thể xử trí theo cảm tính, rất nhiều chuyện cơ hội chỉ có một lần. Bạch Huyền Linh không có trả lời Lữ Huyền mà nói, mà có chút hư hại chiến giáp váy đi ra ngoài, Linh Ngọc bọn hắn sắp trở về rồi, ta phải đi xem. Lữ Huyền thấy vậy khẽ lắc đầu, khẽ khẽ thở dài. Nói chung nghĩ như vậy làm cái gì liền làm cái gì, bất quá có thể còn sống trở về liền tốt. Lữ Huyền nghĩ lấy, liền cũng khẽ gật đầu một cái. Thôi, đã là niềm vui ngoài ý muốn, nhiều hơn nữa liền không lại nhiều cầu. Tương thân tương ái người một nhà phong. Trần Bạch Thanh Hồng quan sát với mắt, cầm khăn, lau sạch nhẹ nhẹ lấy Sở Tinh Trần gương mặt. Thời khắc này Sở Tinh Trần đôi mắt đóng chặt, bờ môi nết, một mắt liền có thể nhìn ra được, hắn bây giờ quả nhiên là một điểm thoải mái chỗ cũng không. Lệ Hành Thiên đứng tại Trần Bạch Thanh bên cạnh thân, thần sắc cũng là lo lắng. Mặc dù tới chừng mấy vị đại thừa sống sót độ kiếp tu sĩ tới cùng nhau kiểm tra một phen, xác nhận sư phụ nhà mình tính mệnh không lo. Đồng thời cũng khẩn cấp phân phối rất nhiều thiên tài địa bảo tới khôi phục tương thế. Tuy nói là tính mệnh không lo, có thể sư phụ tu vi đều rất xuống nguyên anh sơ kỳ. Bực này đi pháp, cho dù ai đều hiểu đây là đại sự, tu sĩ con đường phía trước đều có thể lại bởi vậy mà đoạn tuyệt. Trần Bạch Thanh lau sạch nhẹ nhẹ lấy sư phụ nhà mình gương mặt, phiếm hồng hốc mắt dần dần nhấc lên, nàng âm thanh bình tĩnh nói, nhị sư minh, có thể hay không liên lạc với Huyền Thanh Thiên Tông tự thận? Lệ Hành Thiên nghe vậy sững sờ, ánh mắt không hiểu nhìn về phía Trần Bạch Thanh. Trần Bạch Thanh ngữ khí tiếp tục bình tĩnh nói, ta không phải là không tín nhiệm Bạch tỷ tỷ, chỉ là bây giờ tình huống, chúng ta cũng không thể chỉ nghe Thiên Diễn Tông độc đoán a, sư phụ bây giờ tình huống, chúng ta không thể lại chỉ làm nghe lời đồ đệ ngoan, cũng không làm tính toán của chúng ta, lại không biết rõ bây giờ tình hình, nếu có lần sau nữa, sư minh sẽ tha thứ chính mình lúc trước không đủ tỉnh táo sao? Lệ Hành Thiên không biết như thế nào đáp lời, hắn hiểu được Trần Bạch Thanh mặc dù miệng bên trong nói cũng không phải là không tín nhiệm, nhưng trên thực tế chính là không tín nhiệm. Hắn cũng thừa nhận, Trần Bạch Thanh nói lời cũng là có đạo lý. Chỉ khi nào mở đầu này, tương lai liền vô cùng có khả năng không ngừng được. Bạch Huyền Linh không tín nhiệm, cái kia Tạ Linh Ngọc đâu? Tín nhiệm là lẫn nhau, nếu như ngờ vực vô căn cứ nhiều. Trần Bạch Thanh chờ giây lát, không đợi được trả lời, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lệ Hành Thiên, ngữ khí phá lệ yên tĩnh, sư minh, chúng ta là người nhà, có thể tin cũng chỉ có người nhà, chỉ có điều sư minh cũng nên biết rõ, không còn sư phụ, chúng ta liền lại không có cái nhà này. Lệ Hành Thiên nghe vậy trọng trọng hít vào một hơi, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng cũng là theo bản năng gật đầu đáp ứng, hảo, ta đi làm, liền làm phiền sư muội chiếu cố thật tốt sư phụ. Trần Bạch Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Lệ Hành Thiên quay người rời đi, đi ra ngoài. Mặc kệ sao lời, tam sư muội cũng là người nhà, hắn cũng không muốn sư phụ lại có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trần Bạch Thanh nghe Lệ Hành Thiên rời đi cất bộ, trong tay không tự chủ cầm thật chặt trong tay khăn tay, nàng thấp giọng nói, là Bạch Thanh làm không tốt, sư phụ nghỉ ngơi thật tốt, Bạch Thanh sẽ đem việc cần phải làm xong. Trần Bạch Thanh mắt con mắt thấp, bắt đầu trầm mặc. Thời gian trôi qua, không biết bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo là chậm chạp mà nhỏ xíu tiếng đẩy cửa. Trần Bạch Thanh nghe thở hào hển tới gần, nàng ngẩng đầu ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy đại sư tỷ ánh mắt trừng lớn, chậm rãi dựa vào hướng bên giường, bờ môi mím chặt, thân hình cứng ngắc. Trương Diệu Ngọc nhưng là đứng ở ngoài cửa, cũng không đi vào. Sư phụ, không có sao chứ? Lý Ứng Linh tiếng nói cực nhẹ, cũng có thể nghe thấy trong đó run rẩy. Trần Bạch Thanh lòng nắm mở nhanh khăn tay, nhẹ giọng hồi đáp, Thiên Diễn Tông tu sĩ nói sư phụ không có việc gì. Sư phụ khí tức Trần Bạch Thanh không có trả lời, đem trong tay khăn tay thả lại một bên trong chậu nước. Nhỏ bé tiếng nước văng lên, kinh khởi thần kinh căng thẳng Lý Ứng Linh. Lý Ứng Linh ghé mắt nhìn lại, chuyện gì xảy ra? Nhị sư huynh đi hỏi. Trần Bạch Thanh nhìn xem nước trong buồn, do hỏi, đại sư tỷ tuyệt không hiểu rõ tình hình sao? Lý Ứng Linh hé miệng, câu nói này tựa như hỏi thăm, nhưng cũng tựa như chất vấn. Nhưng cái này cũng đích xác muốn nên trách nàng. rõ ràng cách sư phụ gần, nhưng cái gì cũng không biết được, gì tình huống đều không thăm dò rõ ràng. Chỉ đành phải một câu sư phụ thụ thương, để cho nàng khẩn cấp hồi Thiên Diễn Tông. Trần Bạch Thanh ánh mắt nhìn lại nhìn về phía đại sư tỷ, tiếp lấy chính là sương sở. Lý Ứng Linh mắt con mắt hiện ra điểm điểm nước mắt, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Sở Tinh Trần, mí môi, thân hình hơi nghiêng về phía trước lại không tới gần, tựa như muốn đi gần, nhưng lại lộ ra khiếp đảm. Trần Bạch Thanh chưa bao giờ thấy qua yếu ớt rõ ràng như thế đại sư tỷ. Đại sư tỷ cho tới nay cũng là chiều khí phồn thịnh bộ dáng, làm chuyện gì đều rất giống hạ bút thành văn, thường xuyên nói chính là ghét bỏ người khác vừa nát lại đồ ăn. Nhưng chính là như vậy tự tin lại thiên tài đại sư tỷ. Bây giờ yếu ớt đại khái chỉ dùng một câu nói liền có thể đem nàng cảm xúc đánh tan hoàn toàn. Đại sư tỷ mặc dù tự xưng là thiên tài, thế gian tựa như cũng là người ngu. Nhưng đại sư tỷ nhưng cũng là tín nhiệm nhất sư phụ, chỉ cần là sư phụ nói lời, nàng bản năng liền muốn trước trên thư chính thành. Trong đó ỷ lại cũng là không cần nói cũng biết, sư phụ bây giờ trọng thương đối với đại sư tỷ đả kích, cũng tất nhiên không thấp. Trần Bạch Thanh chậm rãi đứng lên, âm thanh hòa hoãn nói, "Đại sư tỷ, sư phụ cần dưỡng thương." Trong tông môn bên ngoài Trần Bạch Thanh không có đem lời nói xong. Lý Ứng Linh cũng hoàn toàn hiểu rồi Trần Bạch Thanh ý tứ, nàng theo bản năng xoa xoa trong mắt nước mắt, tiếp lấy thấp giọng nói, "Sư muội yên tâm đi, đại sư tỷ tại, sư phụ cũng biết bình an." Trần Bạch Thanh nghe vậy chỉ cảm thấy con mắt vừa chua, nàng chán ghét dạng này, nàng cũng không tiếp tục nghĩ dạng này. Chương 658, quả nhiên là yêu nữ chương 658, quả nhiên là yêu nữ Tạ Linh Ngọc mang theo Thôi Hạo, Lâm Lạc Vũ cũng gấp đội vã chạy về. Lý Ứng Linh vị trí vốn là so Tạ Linh Ngọc gần, sở tu truyền tống trận pháp cũng là chuyên dụng, cho nên đuổi trở về tốc độ tự nhiên cũng nhanh hơn Tạ Linh Ngọc. Làm Tạ Linh Ngọc đi vào gian phòng bên trong lúc, gian phòng bên trong liền thừa lại Lý Ứng Linh còn ở trong phòng. Tạ Linh Ngọc bước nhanh đến gần, thấy được thần sắc trắng xám, đạo vận tán loạn Sở Tinh Trần, nhẹ nhàng đưa tay điểm hướng về phía mạch đập của hắn, thần thức chú ý cẩn thận thăm dò vào trong đó, sau đó nhẹ giọng hỏi thăm một bên Lý Ứng Linh nói, tìm người nhìn qua sao? Lý Ứng Linh nhẹ giọng mở miệng trả lời, nhìn qua, sư phụ không ngại. Tạ Linh Ngọc đưa tay, nhẹ nhàng an ủi hướng về phía Sở Tinh Trần gương mặt, trong đôi mắt cảm xúc cực kỳ khó tả. Thôi Hạo đứng tại phía sau hai người, ngày trước luôn là mang theo nụ cười mặt giờ phút này trang nghiêm cùng lệ hành thiên bình thường, ánh mắt xa xa nhìn qua sắc mặt tái nhợt sư phụ. Lâm Lạc Vũ chau mày, đứng tại Thôi Hạo bên người, cũng là trầm mặc không nói. Hành Thiên cùng Bạch Thanh đâu? Tạ Linh Ngọc ánh mắt quay lại hỏi thăm, hai người vốn là tại Thiên Diễn Tông tu hành, càng là cùng Sở Tinh Trần quan hệ cực sâu, giờ phút này làm sao sẽ không ở chỗ này chỗ? Sở Tinh Trần bây giờ tình huống cụ thể không biết, Tạ Linh Ngọc càng hiểu được phải làm gì. Ít nhất tại Sở Tinh Trần tỉnh lại phía trước, hắn những bảo bối này đồ đệ một cái cũng không thể xảy ra chuyện. Lý Ưng Linh nghe vậy ánh mắt nhìn hướng Tạ Linh Ngọc, chậm rãi mở miệng nói, bọn họ đều nhìn qua sư phụ, giờ phút này đều có sự tình muốn làm, tiếp qua chút thời gian đại khái liền trở về. Tạ Linh Ngọc nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, đều xác định không có việc gì liền tốt. Lý Ưng Linh khẽ gật đầu một cái, ánh mắt nhìn hướng Lâm Lạc Vũ cùng Thôi Hạo, các ngươi cũng đều không bị đến tác động đến a. Lâm Lạc Vũ khẽ gật đầu một cái, ta cùng ngũ sư đệ đều bình an vô sự. Lý Ưng Linh chậm rãi gật đầu, tiếp lấy ánh mắt quay lại Tạ Linh Ngọc, nhẹ giọng mở miệng nói, Bạch Thanh nói Bạch Tiễn bối cùng sư phụ đồng thời trở về, bây giờ sư phụ nơi này tạm thời có chúng ta. Tạ sư thúc trước tiên có thể đi xem một chút Bạch Tiễn bối. Tạ Linh Ngọc nghe vậy sững sờ, ánh mắt nhìn hướng Lý Ưng Linh. Lại cũng chỉ gặp Lý Ưng Linh thần sắc tiểu tụy, không có ngày xưa tinh thần phấn chấn, cầm trong tay thấm ướt khăn tay. Phát giác nhỏ bé bầu không khí, Tạ Linh Ngọc minh bạch giờ phút này tuyệt không phải lùi bước thời khắc, vô luận là đối Sở Tinh Trần vẫn là chính nàng. Tạ Linh Ngọc đưa tay nhẹ nhàng cầm Sở Tinh Trần tay, ngữ khí tận lực giữ vững bình tĩnh nói, sư phụ ngươi là ta đạo lữ, các ngươi đã là đệ tử của hắn, vậy liền cùng cấp là đệ tử của ta, ta bất luận các ngươi có nhận hay không ta đều muốn làm ta cho rằng nên làm. Các ngươi phải có chuyện gì, cũng đều có thể tới tìm ta có thể làm, tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp đi làm. Lý Ưng Linh phát giác Tạ Linh Ngọc cảm xúc, lập tức mở miệng nói, sư phụ xác thực cũng không lo ngại, chỉ là Bạch Tiễn bối trở về thời điểm chiến giáp có hại, ta chẳng qua là cảm thấy Tạ sư thúc nên đi nhìn xem. Thôi Hạo gặp cái này tiến về phía trước một bước, ngữ khí bình tĩnh nói, sư đương, tất nhiên là Bạch Tiễn bối mang sư phụ trở về, như vậy trận đại chiến kia Bạch Tiễn bối tự nhiên cũng tại, Bạch Tiễn bối vốn cũng không vừa, lại trải qua đại chiến khó tránh khỏi có tổn thương. Dù sao Bạch Tiễn bối vừa đi, sợ rằng chỉ vì viện hộ sư phụ tất nhiên cũng không lo ngại, sư nương đi xem một chút Bạch Tiễn bối trở lại cũng không muộn, để tránh lòng có lo lắng. Nhưng có vấn đề, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không cùng sư nương khách khí, sư nương tự nhiên cũng không nên khách khí với chúng ta. Dù sao sư phụ nói qua, chúng ta là người một nhà. Tạ Linh Ngọc ánh mắt nhìn lại nhìn hướng Thôi Hạo. Lý Ưng Linh nghe lấy Thôi Hạo lời nói, cũng chậm một cái tâm thần mở miệng nói, sư nương yên tâm, nơi này có ta tại. Tạ Linh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí nhu hòa một ít, nơi này trước giao cho các ngươi chờ một lát ta trở lại. Nói xong, Tạ Linh Ngọc quay người rời đi. Thôi Hạo cũng bởi vậy cất bước đến gần, nhẹ nhàng đưa tay cầm Sở Tinh Trần bàn tay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem thần sắc tái nhợt nhà mình sư phụ. Tiếp lấy hắn liền nhìn thấy nhà mình sư phụ chậm rãi mở mắt ra. Thôi Hạo ánh mắt trừng lớn, vốn cho rằng nhà mình đại sư tỷ như vậy thần sắc, khẳng định sư phụ thụ thương nghiêm trọng, không chừng đến hôn mê bao lâu, không nghĩ tới cái này liền thức tỉnh. Tỉnh nhanh như vậy, đến mức lộ ra một bộ sư phụ sắp uy thiên dáng dấp sao? Sở Tinh Trần từ từ mở mắt, liếc nhìn mình bị nắm chặt tay, ngữ khí có chút ghét bỏ mở miệng, làm sao? Là ngươi? Thôi Hạo nghe thấy lời này, dù cho là hắn cũng là một cái dứt khoát ngây người. Lý Ưng Linh nghe thấy quen thuộc âm thanh trực tiếp chen tại trước giường, Lâm Lạc Vũ cũng tận lực hướng bên trong chen tới, đưa cái cổ nhìn về phía Sở Tinh Trần. Thôi Hạo Thần sắp bị khuất, vừa vặn ta đều thay ngài lo lắng gần chết, ngài ngược lại tốt, gặp một lần ta liền nói loại lời này. Lý Ưng Linh trực tiếp đưa tay đẩy ra vướng bận Thôi Hạo, trực tiếp chính là một cái tiếp sức cầm nhà mình sư phụ bàn tay lớn, vội vàng nhỏ giọng hỏi, sư phụ, ngươi có hay không chỗ nào không thoải mái? Ngươi muốn hỏi như vậy vậy sẽ phải nói tốt nói nhiều. Sở Tinh Trần nhẹ nhàng cầm Lý Ưng Linh tay, khẽ cười nói, ngươi nên hỏi chính là ta chỗ nào có thể dễ chịu một điểm. Vậy sư phó ngài chỗ nào dễ chịu? Không có một chút dễ chịu. Sở Tinh Trần thần sắc một đám, có chút dương mắt nhìn hướng bị chen ở một bên Thôi Hạo, ta vừa vặn giống nghe thấy được Linh Ngọc âm thanh, còn tưởng rằng là nàng nắm chặt tay của ta, vừa mở mắt, không nghĩ tới là ngươi trông mong nhìn ta. Tự ngươi nói một chút, Linh Ngọc của ngươi, ta càng muốn bị người nào nắm. Lý Ưng Linh thấy được sư phụ tỉnh, giọng điệu nói chuyện vẫn là như vậy quen thuộc, bất an trong lòng lui tản cực nhanh, trên mặt nàng lộ ra một ít tiêu ý nói, vừa vặn đích thật là sư nương cầm, chỉ bất quá nàng tại xác định sư phụ không có vấn đề về sau, chúng ta để nàng trước đi nhìn xem Bạch Tiền Bối. Sở Tinh Trần nghe vậy đánh lên một ít tinh thần, mở miệng dò hỏi, đúng rồi, các ngươi Bạch Tiền Bối tình huống thế nào? Đừng sư phụ ngươi ta phí đi lớn như vậy sức lực, kết quả cái gì cũng không phải. Lý Ưng Linh tức giận nói, Bạch Tiền Bối có thể mang sư phụ bay trở về, tình huống tự nhiên so sư phụ tốt đến không biết nơi nào đi, Hoàn Luân đắc chứ sư phụ quan tâm sao? Ưng Linh thật hung. Sở Tinh Trần nổ nước bọt giống như nói một câu, sau đó nghị chậm rãi chống lên thân thể, bị nổ nước bọt Lý Ưng Linh gặp cái này lập tức đưa tay đi đi, đem nhà mình sư phụ đỡ lên. Lý Ưng Linh thần sắc không vui nói, dù sao cũng là sư phụ trong miệng xuất gió áo đông, tự nhiên là muốn hung chút. Thôi Hạo nhìn xem lại khôi phục ngày xưa chút Hứa Phong lấy đại sư tỷ, cũng là cười nhẹ lắc đầu. Quả nhiên sư phụ mới là đại sư tỷ thuốc an thần. Sở Tinh Trần ánh mắt đảo qua, sau đó kỳ quái dò hỏi, Bạch Thanh cùng hành tiên đâu? Lý Ưng Linh thành thật trả lời, nhị sư đệ hướng đi Huyền Thanh Thiên Tông chứng thực chuyện gì xảy ra, Bạch Thanh thì là đi thu thập đồ vật, tính toán sư phụ ngài nếu là trưởng kỳ không tỉnh, nàng liền trưởng kỳ hầu hạ ngươi chuẩn bị. Sở Tinh Trần nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều vì cái gì lệ hành tiên muốn đi, rất nhiều chuyện chạm đến là thôi, lại không truy hỏi liền lại không sẽ có đến tiếp sau. Hắn cười nói, nhìn xem Bạch Thanh nhìn xem ngươi, nói ngươi lọt gió không oan uổng ngươi đi, là có oan uổng đại sư tỷ. Trần Bạch Thanh đứng tại cửa ra vào, ánh mắt ủy khuất ba ba nhìn qua nhà mình sư phụ. Sở Tinh Trần vội vàng mở miệng nói, Bạch Thanh khóc cũng không tốt nhìn. Bạch Thanh vốn là không dễ nhìn. Giờ phút này, Sở Tinh Trần trong miệng không dễ nhìn Trần Bạch Thanh, trên mặt lộ ra đẹp mắt tiêu ý, Sở Tinh Trần gặp cái này cũng chỉ có thể than nhẹ. Quả nhiên yêu nữ, hắn cũng không có biện pháp chống cự, trong lòng luôn là ấm áp lại mềm nhũn. Chương 659, cười đáng giận chương 659, cười đáng giận nắng ấm hút gió. Nếu là lại đến chén rượu liền tốt. Tương thân tương ái người một nhà phong trong hậu viện, một cây đại thụ cảnh cây che hạ chỗ bóng tối, Sở Tinh Trần nằm ở ghế đu bên trên, một bên liền để đó linh quả ép nước trái cây. Linh khí từ trong bay hơi, Sở Tinh Trần sau lưng cảnh cây to nha chập chờn, tựa như đều bị cây này thưởng thức đi. Đồng dạng linh quả đều cực ít tươi ép, bởi vì không có tầng ngoài ra bảo vệ, linh quả bên trong linh lực là sẽ bay hơi. Mà còn linh quả bên trong linh lực ít nhất một nửa là tại thịt quả bên trong. Cách làm này đã thuộc về là ăn một nửa vứt một nửa. Chỉ là bây giờ Sở Tinh Trần cũng xác thực có tư cách ăn một nửa vứt một nửa, cũng không ai trách mắng hắn lãng phí. Tạ Linh Ngọc giờ phút này đi cùng tại Sở Tinh Trần bên người, nghe thấy lời này, hơi nhíu mày, duỗi ra ngón tay liền chọc tại Sở Tinh Trần gương mặt bên trên, ngựa khí không vui nói, ngươi nói ra đến hồng gió, ta hướng ngươi, ngươi giờ phút này còn dám uống rượu. Linh Ngọc đại nhân, ta cũng không phải là triệt để biến thành không có tu vi phàm nhân, ta bây giờ nhưng vẫn là đường đường nguyên anh tu sĩ, ném đến mặt khác tứ lại châu, cái kia cũng có thể là nguyên anh lão tổ, thổi cái gió còn có thể thổi cảm cúm hay sao? Uống rượu càng là một bữa ăn sáng. Sở Tinh Trần nói xong mặt mày vẩy một cái, âm thanh đông nhiên thả tiểu đạo, diễn vận nói với ta Lữ Huyền đem Xuân Đoạn giấu ở nơi nào, lấy ngươi thân phận tất nhiên sẽ không nhận bọn hỏi, không bằng ngươi đi thay ta lấy điểm tới, chúng ta hoa bên dưới đối ẩm, cũng là lãng mạn lớp. Tạ Linh Ngọc thần sắc có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng sờ lên Sở Tinh Trần cái trán, không cần bỏ ra bên dưới đối ẩm, ngươi có thể an tĩnh nằm ở nơi này, cùng ta nói chuyện phiếm ta đã cảm thấy lãng mạn. Ừm. Linh Ngọc thay đổi. Ta chỗ nào thay đổi? Thay đổi đến so trước đây ra mặt dày, phía trước Linh Ngọc có thể nói không ra cái gì lãng mạn loại lời này, nghe thấy lời này ngược lại sẽ trừng người. Ta là cái gì người tùy tiện, cái gì danh phận đạo nghĩa đều không nói, liền cùng người lãng mạn bên trên. Không có tại chỗ rút kiếm chính là đối ngươi có tình phần. Tạ Linh Ngọc thần sắc không vui nặng nặng Sở Tinh Trần gương mặt, ngữ khí hung đạo, nói hết chút để người sinh khí lời nói, lại như vậy ta nhưng phải ước hiếp ngươi. Sở Tinh Trần thần sắc lười biếng, vậy có thể làm sao bây giờ đâu, dù sao ta hiện tại cũng có thể chỉ là một cái nho nhỏ nguyên anh, chỉ có thể mặc cho Linh Ngọc đại nhân khi dễ. Lời vừa mới dứt, nằm ở trên ghế xích đu nhìn lục liễu bầu trời Sở Tinh Trần trong tầm mắt, Tạ Linh Ngọc mặt lại đột nhiên dò xét ra. Sở Tinh Trần ánh mắt một cách tự nhiên liền đi theo nhìn chăm chú đi. Tạ Linh Ngọc đồng dạng biểu lộ ba động không quá rõ ràng, nhưng cũng không phải là chỉ là đơn thuần giống lệ hành tiên như vậy không chút biểu tình, chỉ nói là nàng biểu tình biến hóa tương đối nhỏ bé. Chỉ là giờ phút này Tạ Linh Ngọc biểu tình biến hóa càng giống là cái người bình thường. Trắng tinh tinh khiết gương mặt, cặp mắt kia tự nhiên dưới tình huống vẫn là có lực uy hiếp, chỉ là cái kia trong đôi mắt cảm xúc nhưng cũng đặc biệt nhu hòa, lộ ra tương phản, nhưng cũng để người thật cảm thấy đáng yêu. Tạ Linh Ngọc dài đến tất nhiên là không lời nói, mắt vượng lộ ra nhuệ khí, bờ môi hơi mỏng, cái mũi cũng rất kiệt xuất, khuôn mặt càng là rất tốt, chủ yếu khí chất vô song, người đẹp xương đẹp, chỉ là hơi lệch khí khái hào hùng, tăng thêm biểu tình biến hóa không nhiều, liền lộ ra lạnh lùng. Sở Tinh Trần tất nhiên là nếu đối mặt, lẫn nhau nhìn thôi, dù sao hắn có thể ăn cái thiệt tỏi gì. Hắn vẫn là nằm, Tạ Linh Ngọc còn phải chống đỡ đầu đây. Chỉ là nhìn nhau một lát, Tạ Linh Ngọc khuôn mặt đống nhiên có chút phím hồng, đôi mắt cũng cẩn thận giống như chợp mắt một ít. Sở Tinh Trần gặp cái này sững sờ, nhỏ giọng dò hỏi, ta liền miệng hai câu, chúng ta đều tính toán đạo lữ, tổng không đến mức trêu ghẹo hai câu ngươi liền muốn thật đánh ta đi. Ta thật là chịu tổn thương đây, thật muốn đánh ta, vậy cũng phải chờ. Sở Tinh Trần lời còn chưa dứt, Tạ Linh Ngọc gương mặt liền đống nhiên tới gần. Đây là định dùng đầu đánh. Sở Tinh Trần trong đầu vô ý thức lóe lên ý nghĩ này. Chỉ là sau một khắc, bờ môi có một chút ấm áp. Ngây người, Tạ Linh Ngọc sau một khắc ngẩng đầu, ánh mắt khoan thai nhìn về phía bầu trời. Sở Tinh Trần chậm rãi lấy lại tinh thần, vô ý thức sở trường điểm nhẹ bờ môi của mình, hắn ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy Tạ Linh Ngọc gò má nhìn ngay, tựa như vừa vặn nặng cái gì cũng không làm đồng dạng. Như vậy, hơi có chút vô lại đi. Sở Tinh Trần nhìn qua Tạ Linh Ngọc, nhếch miệng cười nói, Linh Ngọc ước hiếp người. Tạ Linh Ngọc cũng không quay đầu lại, làm như không có nghe thấy. Sở Tinh Trần chờ giây lát, mới chậm rãi nói, ta cũng muốn ước hiếp Linh Ngọc. Tạ Linh Ngọc nghe thấy lời này, chậm rãi nghiêng đầu đi, khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng còn chưa rút đi, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Tinh Trần không nói một lời. Sở Tinh Trần thấy thế, lẽ thẳng khí hùng nói, không được sao? Tạ Linh Ngọc nghe lấy Sở Tinh Trần không cần mặt mũi lời nói, chờ giây lát, tựa như suy nghĩ, cuối cùng vẫn là đem nhẹ nhàng dựa theo Sở Tinh Trần. Sở Tinh Trần nửa chi đứng người dậy, ngữ khí nhu hòa, việc này không phải đều nói là nam chủ động sao? Tạ Linh Ngọc nhẹ giọng trả lời, ngươi cũng không chủ động. Đây không phải là sợ Linh Ngọc sinh khí sao? Ta cũng không thích Linh Ngọc sinh khí. Tạ Linh Ngọc ghé mắt trừng đi, ngươi còn thiếu để cho ta sinh khí sao? Ngươi không phải thích nhất dỗ dành người sao? Sở Tinh Trần thần sắc vô tội, thiên đại oan uổng, ta chỗ nào thích dỗ dành người? Ngươi là không thích, nhưng ngươi mỗi ngày làm. Sở Tinh Trần không nghe được loại này đại nghịch bất đạo ngôn luận, quyết định trực tiếp độc thủ, thân hình tới gần, lấy nguyên anh tu vi trực tiếp nắm hóa thần tu sĩ, đem nó bóp không thể động đậy, tiếp lấy liền quả quyết phát động công kích. Hóa thần tu sĩ không có chút nào chống đỡ năng lực, miễn cưỡng ăn sau một kích chỉ có thể nhanh chóng lùi về phía sau. Sở Tinh Trần nguyên anh tu vi quả thật lợi hại, một đòn trúng đích, chỉ là hóa thần không gì hơn cái này. Sở Tinh Trần thần sắc hài lòng nói, dạng này dỗ dành Linh Ngọc đại nhân ta ngược lại thật ra thích. Tạ Linh Ngọc phất tay áo mà lên, không biết có phải hay không bởi vì tự thân hóa thần tu vi đều không ngăn nổi Sở Tinh Trần nguyên anh sơ kỳ, vẫn là cái này cái gọi là dỗ dành nhân pháp tử nàng cũng không thích. Nàng đứng lên, đôi mắt híp lại chờ chỉ chốc lát ghé mắt nhìn hướng nằm ở trên ghế nằm Sở Tinh Trần, đợi thêm nữa một lát, nhưng lại ngoan ngoãn lại ngồi xuống, nhấc lên một bên chén trà, rót cho mình chén trà, tiếp lấy nâng lên chén trà liền bắt đầu nhấp nhẹ. Sở Tinh Trần hiểu ý cười một tiếng. Tạ Linh Ngọc nâng chén trà, không biết có phải hay không nước trà có chút nóng bỏng, khóe miệng của nàng có chút nhếch lên. Tự nhiên, trên lý luận hóa thần tu sĩ là không sợ điểm này nóng bỏng. Thế nhưng trên lý luận, hóa thần tu sĩ như thế nào không địch lại nguyên anh tu sĩ? Chính là người trong lòng, sao ngăn trong lòng ý những ngày qua đến, Sở Tinh Trần làm sự tình quá gấp, mà nàng cũng đuổi theo quá gấp, rất nhiều chuyện cũng không kịp nói, rất nhiều chuyện cũng đều không kịp làm. Giờ phút này ngừng, tóm lại là cho hai người lưu lại thời gian. Tạ Linh Ngọc ánh mắt nhìn về phía bầu trời, ngữ khí khinh nu nói, chờ ngươi vết thương lành về sau, muốn làm thứ gì? Sở Tinh Trần nghe vậy khe khẽ thở dài, thiên ma còn chưa triệt để trừ bỏ, lại càng không biết phải chăng còn có át chủ bài, các loại thủ đoạn càng khó có thể hơn đề phòng. Tạ Linh Ngọc nghe thấy lời này có chút túi đầu, sau đó lại khẽ gật đầu một cái. Chỉ bất quá chờ ta thương lành về sau, muốn làm chuyện thứ nhất, tự nhiên vẫn là muốn trước ước hiếp một cái Linh Ngọc đại nhân. Tạ Linh Ngọc nghe thấy lời này, ánh mắt nhìn lại. Sở Tinh Trần cười đáng ghét. Chương 660, đối với thôi hạ bán niệm chương 660, đối với thôi hạ bán niệm mặc dù Sở Tinh Trần cười đáng ghét. Thế nhưng Tạ Linh Ngọc cũng không có biện pháp lại hung hăng ước hiếp một phen Sở Tinh Trần. Nguyên nhân thì là rất đơn giản, Tam Đông khiêng một cái linh dược đi tới. Tạ Linh Ngọc bây giờ thần thức phản ứng mạnh hơn Sở Tinh Trần, nàng nhìn lại, sau đó nhẹ nhàng nâng tay, liền Tam Đông mang dược liệu cùng nhau đưa tới. Tam Đông thần sắc tự nhiên được nhận đến trên mặt bàn, linh thực cũng bị đặt ở một bên. Sở Tinh Trần nhìn xem Tam Đông thần sắc, đại khái cũng biết cái này hoa nhỏ tinh bình thường không ít bị người dùng linh lực đưa tới nhận đi. Rõ ràng là trưởng môn, lại thật là khiến người ta không yên tâm. Tam Đông trước cười cùng Tạ Linh Ngọc gật đầu lên tiếng chào, tiếp lấy biểu lộ nhỏ cũng nghiêm túc, một bộ tiểu đại nhân dáng rất nói, ra một chuyến cửa đều muốn thụ thương, không phải nằm chính là nghe không được âm thanh. Tam Đông nói xong đưa tay vỗ nhẹ nhẹ bên cạnh linh thực, thần sắc đắc ý nói, bất quá yên tâm đi, chỉ cần trưởng môn ăn cái này, chỉ cần qua mấy ngày liền có thể rất nhanh khôi phục lại á. Sở Tinh Trần nghe thấy lời này, ánh mắt nhìn về phía Tam Đông vỗ nhẹ linh thực. Thứ này không phải bật hy hắn gì, xem như là bình thường bổ khí huyết linh thực, chỉ bất quá thứ này bổ chính mình dược hiệu, còn không bằng Sở Tinh Trần đi hít một hơi nước trái cây tới hữu hiệu. Tam Đông đều ở nơi nào tìm những này? Sở Tinh Trần hiếu kỳ truy hỏi. Tam Đông tiểu y chất phát nói, tại cái này ngọn núi bên trong tìm, Tam Đông còn tìm đến không ít đồ tốt, trưởng môn yên tâm đi, đồ vật loạn thất bát tao Tam Đông là sẽ không cho trưởng môn ăn. Thuốc này Tam Đông trước đây thụ thương thời điểm liền thường xuyên ăn, ăn về sau không có mấy ngày liền có thể tốt rồi. Hiệu quả tuyệt đối thật tốt. Tam Đông nói xong, liền đem linh thực đưa cho Sở Tinh Trần. Sở Tinh Trần cũng không có do dự, đưa tay tiếp nhận liền hướng trong miệng gặm đi. Tự nhiên, Sở Tinh Trần cũng không có trông chờ thứ này thật có thể cung cấp cái gì hiệu quả trị liệu, chẳng bằng nói Tam Đông qua mấy ngày liền tốt, không chừng là dựa vào chính mình năng lực khôi phục, mà không phải là cái này liền tinh luyện đều không có tinh luyện linh thực. Chỉ là Tam Đông thái độ thành khẩn, cũng là có ý tốt. Thứ này không coi là khó ăn, toàn bộ làm như ăn căn rau xà lách liền được. Tam Đông thế giới rất đơn giản, Sở Tinh Trần cũng không có định đem thế giới của nó phức tạp hóa. Chỉ cần Tam Đông nguyện ý tiếp tục làm vui vẻ linh vật, Sở Tinh Trần cũng tự nhiên nguyện ý để nó tiếp tục. Đa tạ Tam Đông. Sở Tinh Trần thuận mồm nuốt xuống, lập tức giơ ngón tay cái lên nói, ăn một lần đi xuống cũng cảm giác được hiệu quả đây. Hắc hắc. Tam Đông tay nhỏ lưng đến sau lưng, được khen ngợi về sau thay đổi đến có chút ngại ngùng nói, hữu dụng liền tốt, chỉ là so với uống thuốc, vẫn là không muốn thụ thường càng tốt hơn một chút hơn. Sở Tinh Trần cười khẽ gật đầu, cầm lấy một bên cái chén không, đem linh quả nước rót một ly cho Tam Đông. Tam Đông nhìn xem linh quả nước, lắc đầu liên tục nói, Tam Đông không phải tới. Đây là chia sẻ. Sở Tinh Trần mở miệng đánh gãy Tam Đông muốn nói lời nói, cười nhẹ mở miệng nói, chúng ta là bạn tốt, cũng là một cái trong tông môn người nhà, có đồ tốt Tam Đông sẽ nhất định sẽ chia sẻ cho ta, cho nên ta có đồ tốt cũng sẽ chia sẻ cho Tam Đông. Không bởi vì lợi ích, chỉ vì Tam Đông thích cái này tông môn mọi người, mà tông môn mọi người cũng thích Tam Đông. Tam Đông nghe lấy lời này, thần sắc nháy mắt thay đổi đến cực kỳ cảm động, mắt to ngập nước thẳng tắp nhìn chằm chằm Sở Tinh Trần. Sau một lát, Tam Đông ngữ khí kiên định, dùng tâm bên trong chân thành nhất hảo từ khích lệ nói, trưởng môn thật là một cái người tốt. Sở Tinh Trần nghe vậy, cũng quả quyết trở tay ném trương thẻ người tốt cho Tam Đông cũng thật là một cái người tốt. Trưởng môn càng tốt hơn. Tam Đông cũng không tệ. Tốt tốt tốt, Tam Đông cùng sư phụ đều rất tốt. Lý Ưng Linh cùng Lệ Hành Thiên từ ngoài viện đi tới, trên mặt tiểu ý hiện lên, mở miệng gia nhập hai người đối thoại. Cũng thật sự là phục nhà mình sư phụ. Một cái tâm tư có thể dệt cái lưới đánh cá, một cái tâm tư đơn thuần liền câu đều không có. Liền cái này còn có thể lẫn nhau tán thưởng đối phương là cái người tốt. Cái này đều không cần nghĩ lại cũng minh bạch, nhà mình sư phụ lại bắt đầu dỗ dành Tam Đông. Lệ Hành Thiên bước nhanh đến gần, con mắt nhìn sư phụ một lát, cuối cùng cũng chỉ phun ra hai chữ đến, sư phụ. Sở Tinh Trần chớp mắt cười nói, nha, Lệ Hành Thiên người bận rộn giúp xong. Sư phụ chớ nên trêu ghẹo ta. Lệ Hành Thiên thần sắc hơi có vẻ bất đắc dĩ. Sở Tinh Trần hai tay vây quanh, nếu mày nói, Hành Thiên thay đổi, đều không cho sư phụ trêu ghẹo, quả thật là trưởng thành, suy nghĩ một chút về sau. Thật là sư phụ không chịu nổi a. Sư phụ ngài nếu là nói như vậy lời nói, còn không bằng trêu ghẹo ta được rồi. Ôi chao, ta đây không phải là đang đánh thú vị. Sở Tinh Trần cười. Lệ Hành Thiên gặp cái này cũng không tự giác lộ ra một ít tiêu ý sư phụ vẫn là như vậy. Lý Ưng Linh cười cùng Tạ Linh Ngọc đánh xong chào hỏi, cũng mười phần tự giác liền ngồi xuống một bên, còn phải sư nương chiếu cố, sư phụ sắc mặt liền so trước đây tốt nhiều. Tạ Linh Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, chân thành mở miệng nói, ta tối đa cũng liền bồi sư phụ ngươi nói chuyện phiếm, làm chút vụn vặt việc nhỏ mà thôi, thật chu đáo ta vẫn là không bằng Bạch Thanh. Bạch Thanh phần lớn đem thời gian đều để lại cho nàng cùng Sở Tinh Trần, cả ngày bên trong ước chừng cũng liền đến 2-3 lần, mỗi lần tới đều sẽ nấu chút khác biệt đồ ăn tới. Ăn cơm xong thu thập xong đồ vật, nói chuyện phiếm một lát liền sẽ rời đi. Trừ làm mỹ vị bên ngoài, bên trong tài liệu cũng cực kỳ quan trọng, phần lớn đều có khôi phục thương thế hiệu quả. Một cái liền hiểu là hoa thật lớn tâm tư. Thuộc về mặc dù không tại sư phụ bên người làm bạn, nhưng cũng hoa lớn thời gian tại sư phụ trên thân. Cho dù Sở Tinh Trần nói không cần như vậy phiền phức, có thể Bạch Thanh nhưng cũng học được nhà mình sư phụ bản lĩnh, vô lại. Một câu sư phụ là không thích Bạch Thanh làm những này, là đủ ngăn chặn Sở Tinh Trần lời nói. Tạ Linh Ngọc nhìn rõ ràng, thật bàn về đến, giống Trần Bạch Thanh như vậy đệ tử, ai có thể không thích? Sở Tinh Trần ánh mắt đảo qua, thôi hạo tiểu tử này lại chạy đi đâu? Lý Ưng Linh thần sắc cảm thán, nhẹ nhàng lắc đầu nói, bí đao mấy ngày trước đây bị mang về, rất mạnh miệng, sư phụ đan dược đều có thể chịu được, chỉ kêu để thôi hạo thấy nàng. Thôi hạo nghe vậy cũng là quyết định đến nơi hẹn, đồng thời đem tứ sư muội cũng cùng nhau kêu đi, nói là dùng tứ sư muội hạo nhiên chính khí lây nhiễm một cái. Sở Tinh Trần thụ thương, trước kia rất nhiều từ Sở Tinh Trần chủ sự tình đều phân tán cho Lý Ưng Linh đám người đi làm cùng xử lý, nhất là nhiều tông môn kết hợp hành động, Sở Tinh Trần đệ tử chủ trì đi làm, càng có thể thu được đại tông lý giải. Tây Nhu Hạ Châu chiến dịch về sau, Sở Tinh Trần một cách tự nhiên liền cũng thành truyền kỳ. Trong đó Thừa Thiên cầm phạt, càng là quét bạo một đám người lý giải. Kết thúc sự tình cũng xa so với làm việc thời điểm nhiều. Bây giờ Lý Ưng Linh đám người tự nhiên cũng là bận rộn bay lên, chỉ là cùng đồng môn cũng riêng phần mình ước định. Muốn không có chân chính đại sự, cũng tận lực sẽ không làm phiền sư phụ. Cái này cũng mới có Sở Tinh Trần thời khắc này nhàn nhã. Sở Tinh Trần nghe thấy Lý Ưng Linh trả lời, cũng có chút trầm mặc. Hy vọng Thôi Hạo có thể cảm hóa đi. Thôi Hạo, Thôi Hạo, Thôi Hạo. Thôi Hạo đứng tại huyền thiết cửa đá bên ngoài, còn chưa thấy mặt chỉ nghe thấy bí đao cái kia đau thấu tim gan gầm thét. Dù cho là hắn, thần sắc cũng có chút mờ mịt. Người này đều không thấy, cái này đoán niệm đã đột phá chân trời. Mình đã cùng nàng đã lâu không gặp, làm sao cừu hận gấp bội còn không chỉ cảm giác. Lâm Lạc Vũ đứng ở một bên, ánh mắt cũng không tự chủ nhìn về phía Thôi Hạo, thần sắc nhiều hơn mấy phần rõ xét. Thôi Hạo một mặt vô tội đội vàng xua tay. Ta thật cái gì cũng không làm a. Chương 661, hảo đề nghị. Chương 661, hảo đề nghị. Thiên Diễn Tông, Châu Cơ Phong. Diễn bật ngón tay điểm nhẹ, bộ đồ trà phiêu giật sinh động, linh thủy và bình, phía dưới đã có ôn hòa lựa nhỏ, đã là tu sĩ, rất nhiều không cần đích thân động thủ sự tình, nàng liền cũng không tại làm sao sẽ động thủ. Làm xong tất cả, Diễn bật mới chậm rãi mở miệng nói, Bạch sư thúc, ngài cái này phi thăng thời gian là không phải có chút lâu dài, lâu như vậy liên động yên tĩnh cũng không có. Sách, con đường phía trước phong bế, liền tính thành tiên cũng đi không được tiên giới. Bạch Huyền Linh lười biếng nằm ở bạch ngọc ghế, giống như là nói bậy trả lời. Phía trước ngươi cùng sư phụ tựa như không phải như vậy nói, cái kia còn dùng suy nghĩ nhiều sao? Tự nhiên là lắc lư sư phụ ngươi chơi. Đối mặt cái này cường đại lại không thể cãi lại lý do, Diễn Bận cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Tông môn khác không biết, nhưng tại cái này Thiên Diễn Tông cái này trước trưởng môn, thật là để người để không nổi một điểm nghĩ cạnh tranh suy nghĩ. Diễn Vận cũng không lập tức mở miệng tiếp tục vấn đề, mà là chờ lấy ôn hòa lửa nhỏ nấu khai linh trà, sau đó tự tay cho Bạch Huyền Linh rót một ly. Nên muốn tự tay làm, Diễn Vận còn là sẽ tự tay đi làm. Làm xong những này, Diễn Vận mới chậm rãi mở miệng dò hỏi, ngài khoảng thời gian này một mực tại Châu Cơ Phong đóng cửa không thấy, chỉ có Linh Ngọc mới thấy qua ngươi, ngài đã thành tiên, cũng không có ngày xưa tâm cảnh vấn đề, đóng cửa gặp khách cũng không phải ngài phong cách. Bạch Huyền Linh chống lên thân đến, khoe miệng khẽ cười nói, theo như lời ngươi nói, rút kiếm đi ra giết ta phía trước cảm thấy chướng mắt người, mới xem như phong cách của ta. Diễn Vận bình tĩnh gật đầu, không sai biệt lắm, phía trước người xem không vừa mắt người, cũng đều gửi thư Thiên Diễn Tông, muốn cùng ngài làm sáng tỏ một cái ngày xưa hiểu lầm. Ngài nếu không tin lời nói, ta có đặc biệt chọn hai vị ngài ngày xưa nói nhất định muốn chặt xuống bọn họ đầu người tin, ngài muốn qua xem qua. Diễn Vận nói xong, liền thật từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai cái tín hiệu tới. Bạch Huyền Linh, thế gian này thật là có chính là biện pháp để người cảm thấy im lặng. Bất quá loại này nát hỏng bét sự tình vẫn là ít để nàng hồi ức. Diễn Vận gặp Bạch Huyền Linh không có nhận qua tín hiệu, lại trở tay nhét vào trở về, tiếp lấy mới tiếp tục mở cửa ra vào nói, sư thúc cũng minh bạch, ta đến cũng không phải là đến bạn hỏi ngài, mà là xem như sư điện, xem như quan tâm ngài người đến hỏi thăm ngài tình huống. Bạch Huyền Linh dùng linh lực câu đến chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng về sau, chậm rãi nói, ta không có việc gì, chỉ là thành chân tiên trong lúc nhất thời không quá quen thuộc, cảm giác phương thiên địa này đối ta có áp chế, nghiên cứu một ít thời gian mà thôi. Huống chi đều là chân tiên, tự nhiên phong cách cũng cao chút, chém chém giết giết gì đó, đó là cấp thấp tu sĩ mới làm ra chuyện. Cấp thấp tu sĩ Diễn Vận cũng không hỏi nhiều, mà là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mở miệng nói, dù cho là chân tiên, cũng có chút lực có thể nghèo lúc, nếu là sư thúc có chuyện gì cần trợ giúp, cũng nhìn sư thúc không nên khách khí. Bạch Huyền Linh đem trà uống xong, thả lại trên bàn, tu chân tiên sẽ không đem nao tu hỏng, phía trước nên hiểu đạo lý ta cũng sẽ hiểu. Diễn Vận gặp cái này đứng dậy, vậy hôm nay liền quấy rầy sư thúc. Bạch Huyền Linh khỏe miệng câu cười nói, cũng là không tính là quấy rầy, ngươi nếu là có cái gì trên tu hành nan đề, cũng có thể tới tìm ta giải thích nghi hoặc. Diễn Vận nghe vậy toàn thân lạnh lẽo, không tốt hồi ức của tới, nàng lập tức trở về lời nói nói, tốt, tốt. Loại này chỉ giáo tại Bạch Huyền Linh còn chưa thành tiên lúc cũng làm người ta khó quên, cái này muốn thành tiên, lại không biết nhiều thủ đoạn gì, trước tiên là lột da đi xương, lúc này không chừng liền muốn hồn phi 9 ngày rồi. Bạch Huyền Linh nhẹ nhàng gật đầu, liền tính đưa Diễn Vận. Toàn này Châu Cơ Phong liền lại yên tĩnh trở lại. Bạch Huyền Linh đứng dậy, chậm rãi đi đến ngoài viện đài ngắm cảnh, ánh mắt chậm rãi đảo qua mảnh này linh ẩn đầy đặn Thiên Diễn Tông. Ánh mắt nhưng cũng không tự chủ cuối cùng nhìn về phía tương thân tương ái người một nhà phong. Nàng cũng sớm nghe nói Sở Tinh Trần tỉnh, chỉ là đến nay nàng còn chưa đi nhìn qua. Cũng không phải có cái gì Sở Tinh Trần đối với chính mình có ân tình cảm, ngượng ngùng đi nhìn. Nhà mình ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn oa nhi đều bị Sở Tinh Trần cho lấy không đi, chính mình không phải cũng lời gì cũng không nói. Mà là chính mình còn chưa tới có thể đi nhìn Sở Tinh Trần trình độ, tự thân còn có chút lực lượng cần nội liễm hoàn thành. Bạch Huyền Linh không tự giác khe khẽ thở dài. Chính mình bây giờ tựa như lại thành người cô đơn. Một đạo thanh quang từ trong nội viện xuyên qua mà đến, tiếp lấy hóa thành thanh minh lơ lửng tại Bạch Huyền Linh bên người. Bạch Huyền Linh khẽ cười nói, tốt tốt tốt, là lỗi của ta, quên còn có ngươi không được. Thanh minh gần sát Bạch Huyền Linh bên người. Bạch Huyền Linh ánh mắt lại nhìn phía trước. Nhìn một lát, đã thấy phía tây có một đầu màu xanh dao long đằng không mà lên, lân giáp lóe linh quang, một tiếng gầm thét, đánh tan mây khói, khí tức bay vút lên ép lại rừng từ một mảnh. Dao long phi toa trong mây, thân thể biến chuyển, tiếp lấy liền bay thẳng Châu Cơ Phong mà đến. Dao long cung mây nhảy sương mù ở giữa, thân thể khổng lồ nháy mắt tiêu tán, chỉ chưa chút điểm linh quang, thay vào đó thì là một vị đỉnh đầu sừng rồng thiếu nữ. Thanh Hòa đại nhân hóa thần á. Thanh Thúy lại kiêu ngạo tiếng vang quanh quần tại trên Châu Cơ Phong. Thanh Hòa nhìn cũng chưa từng nhìn, thân hình trực tiếp đánh tới đứng tại đài ngắm cảnh bên trên Bạch Huyền Linh, tiếp lấy liền ôm chặt lấy, ngựa khí có chút cảm động nói, Bạch mộ mộ làm sao biết ta hôm nay xuất quan, đặc biệt tại chỗ này chờ ta. Tiếng nói mới rơi, Thanh Hòa ôm Bạch Huyền Linh thần sắc liền hơi cương. Hỏng, quá vui vẻ, quên đem lời trong lòng ra công một cái lại ra miệng. Bất quá tốt tại trong tưởng tượng Bạch mộ mộ thiết quyền không có đến. Thanh Hòa cảm giác được chính mình cũng bị hai tay ôm, Bạch Huyền Linh giọng ôn hòa từ bên tai vang lên, tạm được, nặng không ít, thật cũng không uổng phí khoảng thời gian này khổ tu. Không có ăn đòn. Thanh Hòa thần sắc nháy mắt bay bổng lên, từ trên thân Bạch Huyền Linh xuống, mặt mày hớn hở nói, đó là tự nhiên, ta có thể thật là thông minh, chỉ là hóa thần nhẹ nhõm nắm. Thông minh chưa chắc, bất quá liên quan ngươi lười cáo trạng, ta mỗi tháng đều phải nhận đến số 6-7 lần. Bạch Huyền Linh đưa tay điểm nhẹ tại Thanh Hòa cái trán, bất quá xét thấy ngươi hóa hình cũng không tệ lắm, liền tạm thời tha ngươi. Rút đi thanh minh thời điểm, Bạch Huyền Linh vẫn thật không nghĩ tới, chính mình còn có thể thấy được Thanh Hòa. Bất quá cũng không tệ. Dù sao cũng so Thanh Hòa nhìn xem lẻ loi trơ trọi liền người đều không có Châu Cơ Phong đến hay lắm. Cho nên tha Thanh Hòa nguyên nhân cũng không phải là hóa hình hóa tốt, mà là nàng lại nhìn thấy nhảy nhót tương bừng Thanh Hòa mà thôi. Thanh Hòa thần sắc càng thêm bay lượn. Cái này cũng không có ăn đòn. Bất quá Thanh Hòa nghĩ lại một phen cũng là cảm thấy bình thường, mặc dù mình đặc biệt tu hành thời điểm thích trộm nhỏ lười, nhưng này đáng ghét lao dao lòng cũng sẽ liều mạng bắt, một khi bắt lấy chính là điên cuồng thêm luyện. Mặc dù điên cuồng thêm luyện cũng không ngăn cản được Thanh Hòa lười biếng quyết tâm. Thế nhưng bởi vì lười biếng bị bắt số lần quá nhiều, thêm luyện thời gian cũng vượt xa kế hoạch tu hành thời gian. Nghiêm chỉnh mà nói, làm sao lại không thể coi như nó Thanh Hòa đang cố gắng tu hành đâu? Linh Ngọc đâu? Nàng làm sao không tại? Tại Sở Tinh Trần nơi đó. Ân. Vậy ngài tại sao không đi Sở Tinh Trần chỗ kia? Theo ngươi nói như vậy, không bằng đem Châu Cơ Phong đổi tên kêu tương thân tương ái người một nhà, để Sở Tinh Trần tới làm phong chủ đi. Thanh Hòa nghe vậy sững sờ, tại chỗ suy tư một lát, cuối cùng gật đầu nói, biện pháp tốt. Bạch Huyền Linh đôi mắt nhíu lại, cuối cùng vẫn là nhịn không được. Chương 662, vậy coi như rõ ràng lúa không nói a. Chương 662, vậy coi như rõ ràng lúa không nói a. Cái này phương thức ăn mừng Thanh Hòa không thích. Tương thân tương ái người một nhà dưới đỉnh, Thanh Hòa xoa đầu của mình, thần sắc phản nàn lại ủy khuất. Bạch Huyền Linh hai tay vây quanh, mang theo Thanh Hòa xuyên qua kết giới, hướng đỉnh phong mà đi. Nàng nghe lấy Thanh Hòa phản nàn, ngựa khí bình tĩnh nói, ngươi nên vui mừng ngươi hóa thần hóa không tệ, không phải vậy liền không phải là ngươi có thích hay không phương thức ăn mừng. Thanh Hòa ghé mắt nhìn lại, khó hiểu nói, đó là cái gì? Bạch Huyền Linh ánh mắt nhắm lại, thần sắc giống như cười mà không phải cười nhìn qua Thanh Hòa nói, tự nhiên là ta thiếu cái kéo xe tọa kỵ. Thanh Hòa nghe vậy thần sắc giống như sét đánh, xoa đầu tay nhanh hơn chút, nhưng cũng không còn dám nói thêm cái gì. Chính mình lúc này mới tại Thiên Diễn Tông du long một phen, trang một đợt lớn, quay đầu nếu là liền đi kéo xe. Đừng nói tại Thiên Diễn Tông còn có hay không mặt, ra khỏi sơn môn cũng không dám báo chính mình là Bạch Huyền Linh giới đỉnh. Rất sợ đối diện một mặt bừng tỉnh, ngươi chính là bởi vì quá phế vật, cho nên bị phái đi kéo xe châu cơ phòng phế vật giao long a mà nên tọa kỵ liền không có tự do mò cá thời gian, vậy nhưng phải mọi thời tiết chờ lệnh. Vừa so sánh, vẫn là chịu hai lần có lời nhiều lắm. Lại nói, Bạch Mô Mô hạ thủ khí lực làm sao bỗng nhiên lớn nhiều như vậy? Chẳng lẽ là nhìn chính mình tu thành hóa thần, đặc biệt tăng thêm lực đạo? Sau này thành hợp thể, có phải là chịu nắm đấm đến càng nặng? Thanh Hòa đầu suy nghĩ sâu xa, hướng về đỉnh núi mà đi. Tương thân tương ái người một nhà phong biến hóa không có quá lớn, Thanh Hòa không có bế quan tu hành thời điểm cũng thường đến chơi, cũng là quen thuộc. Rơi xuống, Thanh Hòa liền không bị cản trở, chạy thẳng tới viện lạc mà đi, đem Bạch Huyền Linh vùng đi sau lưng. Chính mình ăn đòn, trong thời gian ngắn đương nhiên phải cùng Bạch Mô Mô không tốt. Lúc này muốn tìm Linh Ngọc phàn nàn, không chừng còn có thể lăn lộn đến một bữa ăn ngon. Bạch Huyền Linh bước chân chậm dần mặc cho Thanh Hòa vào trong chạy đi. Tương thân tương ái người một nhà trong tiểu viện. Thanh Hòa đầu tìm đòi, liền có thể thấy được Sở Tinh Trần thần sắc lơ biếng, khép mắt nằm ở trên ghế nằm, một bên để đó linh quả nước, cùng với đứng ở đằng xa liền có thể ngửi thấy mùi thơm, tựa như là cái gì canh. Linh Ngọc không có nhìn thấy, nhưng nhìn thấy Trần Bạch Thanh đứng ở phía sau Sở Tinh Trần, dùng tay nhẹ nhàng xoa Sở Tinh Trần đầu, đồng thời nhẹ nhàng hừ phát điệu hát dân gian, nghe lấy liền dễ chịu. Khá lắm. Đây không phải là chính mình nguyện vọng bên trong thế giới sao? Chính mình cái gì đều không cần làm, liền phụ trách nằm ngủ tụ, xoa đầu, uống linh quả nước. Làm sao chính mình không có vượt qua cái này ngày tốt lành? Ngược lại để hát tâm tiểu tử hưởng thụ bên trên. Thanh Hòa bước nhanh đi tới, đầu tìm tòi liền hướng trên bàn canh nhìn lại. Sở Tinh Trần nghe thấy tới gần bước chân mới mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía ngó giáo giác Thanh Hòa, đã lâu không gặp, hóa thần. Thanh Hòa thò đầu động tác dừng lại, có chút ngang đầu kiêu ngạo nói, tự nhiên, ta cái này hùng hậu tu vi làm sao? Sở Tinh Trần giơ ngón tay cái lên nói, thật lợi hại, vừa vặn giao long xuyên qua bay vút lên dáng dấp ta đều nhìn thấy, toàn bộ Thiên Diễn Tông đẹp trai nhất giao long. Thanh Hòa nghe thấy lời này thần sắc càng là kiêu ngạo. Con mắt nhìn nhìn giờ phút này khí tức phụ động chỉ có Nguyên Anh kỳ Sở Tinh Trần, nhưng cũng không hỏi nhiều. Cái này tất nhiên là Hắc Tâm tiểu tử suy nghĩ mới giả heo ăn thịt hổ phương thức, trang thật giống là cái bị thương Nguyên Anh tu sĩ. Chỉ cần thật là coi khinh, Sở Tinh Trần trực tiếp một cái đại thừa tu vi nghiền ép. Quả nhiên luận Hắc Tâm không ngăn nổi Sở Tinh Trần, chính mình cái này nhỏ nhỏ giao long vẫn là quá mức non nớt. Ấy, chính mình lại có thể nghĩ đến nhiều như thế quanh co bẩn khúc, mà lại là một cái xem thấu. Chẳng lẽ tấn thăng hóa thần về sau, đầu của nó hạt dưa cũng cùng nhau tiến hóa không được? Nếu là đem đến từ mình cũng thành đại thừa giao long, cái kia không được so Hắc Tâm tiểu tử còn thông minh. Thanh Hòa trên mặt không tự giác lộ ra tiêu ý, ánh mắt hưng phấn nhìn về phía Sở Tinh Trần, trong óc sớm đã hiện ra đem đến từ mình chỉ số IQ phi phạm, đem Sở Tinh Trần cái này Hắc Tâm tiểu tử đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhìn hắn một bộ bị trêu đùa hối hận rằng dốc. Sở Tinh Trần nhìn xem Thanh Hòa lộ ra hơi có vẻ nhược trí thần sắc, nụ cười trên mặt cũng có chút do dự. Cái này chẳng lẽ giao long tu vi càng cao, nào càng không tốt. Khó trách chân long người mang khí vận có thể được vây công chết bất đắc kỳ tử, nhìn dáng dấp là có gen di truyền. Thanh Hòa tay nhỏ tự nhiên sờ về phía một bên chén, thuận tay liền ngã chén linh quả nước, trước uống một miệng lớn, mới hỏi, Linh Ngọc đâu? Sở Tinh Trần thật cũng không hề hỏi, dù sao cái đồ chơi này là Thiên Diễn Tông không ràng buộc cung cấp, cho ai uống hắn đều không ra tiền, uống xong lại muốn là được. Nghe thấy cha hỏi, Sở Tinh Trần đưa tay chỉ gian phòng nói, ở bên trong tìm đồ đây. Thanh Hòa cái hốt mới chuyển đi qua, đã nhìn thấy Tạ Linh Ngọc từ trong nhà đi ra, trong tay còn cầm chăn mỏng. Linh Ngọc. Thanh Hòa hai tay giang ra, liền định hướng Tạ Linh Ngọc đánh tới, tới một cái đại dao rồng ôm. Tạ Linh Ngọc thần sắc bất đắc dĩ, dùng một cái tay chống đỡ vọt tới Thanh Hòa đầu. Thanh Hòa thật cũng không cảm thấy có cái gì, trở tay liền ôm lấy chống đỡ tại trên đầu mình tay, ngựa khí lưng phần nói, rất lâu không gặp Linh Ngọc, Thanh Hòa rất muốn Linh Ngọc. Biết. Tạ Linh Ngọc bất đắc dĩ hồi đáp. Linh Ngọc không nghĩ Thanh Hòa sao? Ngươi lại không phải đi chỗ nào, cũng không có nguy hiểm gì, vô duyên vô cớ có cái gì tôi nghĩ. Tạ Linh Ngọc run rẩy Thanh Hòa ôm chặt lấy cánh tay. Thanh Hòa thần sắc ủy khuất buông lòng tay, chính lên án mạnh mẽ Tạ Linh Ngọc vô tình, lại thấy được Tạ Linh Ngọc mang theo nụ cười đi đến bên cạnh Sở Tinh Trần, tự tay cầm trong tay tấm thảm cho Sở Tinh Trần che lên, còn tỉ mỉ điều chỉnh tấm thảm một bên cạnh góc vai diễn. Lớn bất công. Thanh Hòa thần sắc không vui, Tạ Linh Ngọc quả thực so Bạch Mô Mô còn bất công. Sở Tinh Trần cái này thân tu vi vô luận đến chỗ nào đều có thể nói là đại năng tu sĩ. Đừng nói Thiên Diễn Tông gió mát không ngừng, chính là cho Sở Tinh Trần ném tới băng thiên tuyết địa hai tay để Trần cũng không thể cảm thấy lạnh. Cái này còn che cái gì chăn mền? Trần Bạch Thanh ánh mắt nhẹ nhìn lại, nhẹ giọng mở miệng nói, sư phụ bị thương, thân thể khó chịu. Thanh Hòa ngây người, theo bản năng mở miệng dò hỏi, thật tu vi đều rơi xuống đến nguyên anh cảnh. Bạch Huyền Linh cất bước đi vào trong nội viện, thay Trần Bạch Thanh trả lời. Thanh Hòa ngây người lại ngây người, ánh mắt nhìn hướng Sở Tinh Trần, chỉ thấy thần sắc của hắn xác thực có chút tái nhợt, khí tức cũng xác thực phiêu phủ. Bởi vì liên quan tới Sở Tinh Trần khắc sâu ấn tượng, xác thực có chút vào trước là chủ. Bực này trang tổn thương tiêu chuẩn, xác thực có chút vượt mức bình thường. Đại thừa tu vi rơi xuống nguyên anh cảnh, đó là như thế nào trọng thương? Đừng nói đắp chăn, liền tính đem linh ngọc cho che trên thân, nó cũng không thể nói thêm cái gì. Thanh Hòa thần sắc lộ ra ấy nấy, vội vàng hướng phía trước lại cho Sở Tinh Trần điều chỉnh chăn mền. Thanh Hòa sai, còn tưởng rằng ngươi nghiên cứu giả heo ăn thịt hổ, một tầng tấm thảm đủ che sao? Muốn hay không Thanh Hòa cho người thêm một đầu? Sở Tinh Trần nhìn xem Thanh Hòa đổi tới đổi lui biểu lộ, cũng hơi có chút. Chỉ có thể nói Thanh Hòa thật đúng là rất tính tình. Sở Tinh Trần nhẹ nhàng lắc đầu nói, không cần, đều không cần nguyên anh tu vi liền có thể nóng lạnh bất xâm, chỉ là linh ngọc cảm thấy muốn che mà thôi, huống chi cũng không phải là được bệnh nan y phải chết, không cần loại vẻ mặt này à? Đúng à? Thanh Hòa nghe vậy cảm thấy có đạo lý, thế nhưng giờ phút này nhưng cũng không biết nên lộ ra biểu tình gì, nói cái gì lời nói. Rất nhanh, Thanh Hòa liền một mặt nghiêm túc nói, đã ngươi tu vi so Thanh Hòa còn thấp, vậy thì do Thanh Hòa đến bảo vệ ngươi đi. Sở Tinh Trần đôi mắt trao lên, hiện tại tìm ta phiền phức không phải đại thừa chính là độ kiếp. Thanh Hòa nghe vậy quả quyết từ tâm nói, như vậy, vậy coi như Thanh Hòa không nói lời vừa rồi đi. Thanh Hòa trong lòng vẫn là không nhiều, loại địch nhân này, 10 cái Thanh Hòa bóp đi lên đều không đủ người làm thịt. Chương 663, núp trong bóng tối chương 663, núp trong bóng tối Bạch Huyền Linh đi đến Sở Tinh Trần trước mặt, quan sát một phen, chậm rãi nói, khôi phục thế nào? Sở Tinh Trần cười khẽ gật đầu đáp, so mong muốn tốt hơn nhiều. Đây cũng không phải lời an ủi, mà là sự thật. Mặc dù tự thân tu vi ngã không ít, chính hắn cũng chưa tu luyện, thế nhưng trong khoảng thời gian này đồ đệ tu vi phản hồi nhưng cũng một điểm không ít. Nhất là nguyên anh hậu kỳ Lý Ưng Linh, Lệ Hành Thiên. Trần Bạch Thanh khoảng thời gian này tu luyện, cung cấp phản hồi cũng không lớn. Còn lại tạm thời không nhắc tới, chỉ là hai người cung cấp linh lực cùng đạo vận bản nguyên phản hồi liền tại thần tốc lấp lại hắn bây giờ thương thế. Hai cái tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cho nguyên anh tu sĩ tu luyện, nếu không phải bản nguyên hao tổn cần bổ sung, hắn đoán chừng liền có thể lấy cực nhanh tốc độ trước trở lại hóa thần chi cảnh. Nhất là mới kế thừa tu luyện cùng ma danh hiệu, Vân Ly. Hệ thống chỗ tán thành đệ tử Kim Đan Sa Tu, càng là cả ngày lẫn đêm tu luyện, lượng tuy ít, nhưng chất lượng nhưng cũng rất không tệ. Bình thường khôi phục không biết cần bao nhiêu thời gian tương thế, tinh tế tính ra, đoán chừng cũng không cần bao nhiêu thời gian. Chính mình tu vi rơi xuống một chuyện, ở đây đại tông độ kiếp tu sĩ rất nhiều, vốn là không gạt được thông tin. Đoán chừng các tông cũng tại không ngừng ước định chính mình tình huống. Trước đây Huyền Thanh Thiên Tông mặc dù không có nói rõ Sở Tinh Trần là bọn họ công nhận tiên vận chi tử, nhưng hành động thực tế lại không có chỗ nào mà không phải là tại như vậy biểu đạt. Các tông đều có phán đoán, chỉ là tin hay không đều có. Nhưng Tây Như Hạ Châu một chuyện, Sở Tinh Trần có thể liên kết tiên kiếp, bực này tu sĩ làm sao đi nhìn cũng không thể theo lẽ thường phán đoán. Ít nhất tiên vận chi tử là không thể chỉ trích. Trong lòng Sở Tinh Trần cũng có tính toán, nhà mình đệ tử đều là thiên kiêu chi tử, Lý Ưng Linh các đệ tử từ tu hành thiên phú bên trên càng là không thua diễn vận cùng từ tận loại này hạch tâm đệ tử. Kém nhiều lắm là không hạn chế tài nguyên cung ứng. Nhưng cho dù là lại không hạn chế tài nguyên cung ứng, cũng sẽ thụ giới hạn tại tu sĩ một người tu hành bình cảnh. Sở Tinh Trần thì không có. Huống chi nhà mình đồ đệ bây giờ tài nguyên cũng chưa kém quá nhiều. Chờ thương thế triệt để khôi phục, hao tổn bản nguyên bị hệ thống phản hồi đền bù. Tiếp xuống Sở Tinh Trần tu vi chính là lấy cực nhanh tốc độ tăng lên. Mặc dù so ngày xưa trực tiếp tu vi tăng lên chậm, nhưng cũng là đủ để cho thế nhân không thể nào hiểu được tốc độ thần tốc tăng lên. Lần này, liền luân đến Sở Tinh Trần giấu chỗ tối, thoát ly đại chúng tầm mắt. Trở lại xuất hiện, nghĩ đến cho thế nhân cũng là một kinh hỉ. Sở Tinh Trần nhìn về phía Bạch Huyền Linh, dùng hệ thống từ đầu tra xét một phen. Mục tiêu: Bạch Huyền Linh tu vi, ngụy chân tiên cảnh màu cam từ đầu, tiên nhân phong thái màu tím từ đầu, sát phạt quả đoán màu tím từ đầu, bản năng chiến đấu màu xanh từ đầu, nhạy bén hơn người màu trắng từ đầu, chân ngã quy tâm ngụy chân tiên cảnh. Sở Tinh Trần có chút nghiêng đầu hồi ức, hắn đã từng nghiên cứu thiên kiếp, thật cũng không nói cái gì ngụy không ngụy, chẳng lẽ muốn trước lên tiên giới mới có thể trở thành chân tiên cảnh? Không phải là thiếu cái gì thượng giới một cái tiên khí? Hắn chủ trì thiên kiếp, cửa sau đều mở bay, tự nhiên không có khả năng có cái gì phi thăng bất quá tình huống. Sở Tinh Trần hơi nghĩ, sau đó cười khẽ dò hỏi, ta còn tưởng rằng ngài phi thăng thành tiên. Bạch Huyền Linh mặt mày vẩy một cái, hỏi ngược lại, ngươi đây là tại trách ta những ngày qua không đến xem ngươi? Tất nhiên không có phi thăng, kia dĩ nhiên có chút. Sở Tinh Trần rất là tán đồng nhẹ gật đầu, lại hỏi tới, là ngày tốt lành không tới sao? Bạch Huyền Linh nhìn xem Sở Tinh Trần truy hỏi thần sắc lạnh nhạt nói, thiên đạo có thiếu, bay thăng, nhưng cũng không có con đường phía trước, nghĩ đến là đại kiếp còn chưa triệt để kết thúc, cần chờ đợi đi. Sở Tinh Trần nhẹ nhàng gật đầu, thiên đạo liền phi thăng đều ngừng, để phương thế giới này lưu lại nhiều như vậy độ kiếp tu sĩ, như vậy chiến lược mạnh nhất chân tiên tám thành chỉ sợ cũng không chịu nhiều mặt. Nghĩ thật triệt để phi thăng, sợ rằng thật đúng là muốn chờ đại kiếp vượt qua. Lại là một đoạn dài dằng dặc thời gian. Bạch Huyền Linh đứng tại chỗ một lát, nhìn xem Sở Tinh Trần không có lại truy hỏi, thần sắc liền buông lòng nói, thế gian này, ta đại khái là thật vô địch đi. Còn phải dựa vào đại lão che đậy ta. Bạch Huyền Linh trên mặt tiểu ý nhẹ nhõm, nên cũng cực nhanh, đó là tự nhiên, bây giờ bên ngoài ai không biết ngươi là vốn trích tiên ba bọc. Sở Tinh Trần nguyện ý trả giá lớn như thế đại giới, nàng lại sao là keo kiệt vong nghĩa hàng người. Đây cũng là chân tâm đổi chân tâm. Thanh Hòa trong tay nâng ly nước trái cây, trong lúc nhất thời có chút nghe không hiểu hai người đang nói cái gì. Cái gì phi thăng thành tiên, cái này trích tiên lại là chỉ cái gì? Cũng không thể là Bạch Mỗ Mỗ thành chân tiên, vượt qua thiên kiếp đi. Chính mình một cái bế quan khổ tu hóa thần thời gian, Bạch Mộ Mộ liền bay qua thiên kiếp, việc này khó tránh cũng quá mức kéo. Huống chi sau khi phi thăng là muốn đi tiên giới. Thanh Hỏa uống nước trái cây, ánh mắt trong suốt nhìn xem Sở Tinh Trần cùng Bạch Mộ Mộ. Toàn bộ làm như hai người tự biên tự diễn tốt, thì chính là đang nói cái gì ám ngữ. Hoặc là quay đầu tìm người lén lút hỏi một chút, chính mình bế quan khoảng thời gian này đến cùng phát sinh cái gì. Dù sao tại chỗ này hỏi, đại khái là không ăn được chỗ tốt gì, còn phải bị hai người nói ngu ngốc. Thanh Hỏa càng nghĩ càng thấy phải tự mình đầu càng thêm thông minh. Sở Tinh Trần chống lên thân đến, khẽ cười nói, ta bất tỉnh thời điểm, còn tưởng rằng mở mắt liền nhìn không thấy ngài, tất nhiên tạm biệt. Sở Tinh Trần nói xong, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chén nhỏ xuân non đến, đổ lượng nông chén, đem bên trong một ly đưa về phía Bạch Huyền Linh, sau đó sang sảng cười nói, đều ở trong rượu nói. Bạch Huyền Linh cầm trong tay chén, khoe miệng câu cười, chén rượu khẽ chạm. Tạ Linh Ngọc cũng chỉ có thể thần sắc bất đắc dĩ nhìn xem Sở Tinh Trần uống một hơi cạn sạch. Tốt tại Sở Tinh Trần coi như nắm chắc, chỉ nhấp cái này một nhàn nhạt chén nhỏ, không có lại tiếp theo. Một cái sư phụ, một cái đạo lữ, đều không phải cái gì bất lo người. Bạch Huyền Linh dùng linh lực thả lại chén rượu, nói khẽ, ngươi lại ở chỗ này thật tốt tu dưỡng, bây giờ ta đã mất gánh vác, chuyện dư thừa giao cho ta đến xử lý liền tốt. Ngài nói ta tiếp khách khí đồng dạng. Sở Tinh Trần lại lười biếng nằm xuống lại, gần nhất có thể cho ta bội vàng, ta cái này người lười đã sớm mệt đến không được, muốn ta quản ta đều mặc kệ. Bạch Huyền Linh cũng không nói thêm cái gì, chỉ là cười cười. Như vậy cũng là rất tốt. Tình huống bên ngoài lộn xộn dị thường, các nhà đều tại thăm dò tình báo. Huyền Thanh Thiên Tông tại xác định Sở Tinh Trần vô sự về sau thậm chí không có phái người, mà là lặng chờ chờ đợi. Giờ phút này, chỉ có không làm gì mới có thể để cho tính toán phỏng đoán người không chiếm được bất cứ tin tức gì. Từ tận tại cũng tại kết thúc, Ngọc Dương đạo tử thì là sớm về tới Thái Đạo Tông đột phá cảnh giới. Đại khái đợi đến Ngọc Dương đạo tử cảnh giới đột phá thành công, Từ Tận mới sẽ tính cả Ngọc Dương đạo tử đến Thiên Diễn Tông. Sự tình cũng coi như tạm thời hạ màn kết thúc. Còn lại áp lực tự nhiên cũng nên đến phiên Bạch Huyền Linh gánh chịu một hai. Một bên, Trần Bạch Thanh nhìn xem Thanh Hỏa ánh mắt trông mong nhìn lấy mình ngao cánh bổ, đoán chừng lại lễ mề sẽ Thanh Hỏa chảy nước miếng đều phải chảy ra. Nàng thật cũng không hẹn hỏi, liền cho Thanh Hỏa cũng trang một bát. Cử chỉ này cũng là được đến Thanh Hỏa một tiếng, nhỏ Bạch Thanh tốt nhất khen ngợi. Trần Bạch Thanh ánh mắt cũng bình tĩnh nhìn về phía Bạch Huyền Linh. Bạch Huyền Linh phát giác ánh mắt, quay đầu lại nhìn lại. Lập tức, hai người đều lộ ra tiêu ý.